Chương 28, trộm mộ thế gia cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình Vũ Lượng là một người tù phạm, tội khác tên chính là trộm mộ, thời hạn thi hành án thuộc về tù trung thân, căn bản là lên cuộc đời còn lại vô vọng, vào tù ngồi. Cùng hắn một nhóm còn có 4 vị đồng dạng là tên trộm mộ đồng liêu. Bọn họ đến từ trời Nam Biển Bắc cắt trong ngục giam, mà ngày hôm nay toàn bộ bị điều đi Lâm Dực Tịnh chỗ ở quân sự bố phòng chỗ ở lần nữa tra hỏi. Từ Hắc Lao Mây sự kiện linh dị sau đó, cục chính ngay tại kiểm soát cái này 10 năm qua tất cả trộm mộ án kiện, công phu không phụ người có lòng, cái này 5 vị chính là điều tra ra được nhất có thể là trải qua sự kiện linh dị ở tù tù phạm. Dĩ nhiên, cái này còn có thể có rất nhiều không bị bắt người, nói thí dụ như trước không có tự chui đầu vào lưới Hắc Lao Cửu. Nếu như không phải là Hắc Lao Cửu tự thú, bọn họ vậy không bắt được hắn. Ngày hôm qua Lâm Dực Thịnh từ đem dịch hư đạo sĩ mang về cục 9 sau đó, suốt đêm duyệt đọc 5 người ghi chép và hồ sơ. Cuối cùng, hắn ở chỗ sáng ghi chép và trong hồ sơ đánh một cái ký hiệu đặc thù, bởi vì Vũ Lượng trừ ở mộ trong gặp nạn ra, còn gặp chưa rõ một cái có kỳ nhân dị sĩ trộm mộ đoàn thể. Đây là đang bọn họ đối với những thứ này cổ mộ cùng kỳ nhân dị sĩ nhận biết bên trong mở ra khu mới vực. Ngày thứ hai, ở bố phòng khu bên trong phòng thẩm vấn trong, Lệ Hồng Cương cùng Vũ Lượng mặt đối mặt nhanh chóng vấn đáp trước. Tên họ: Vũ Lượng. Giới tính: Nam. Mời ngươi lại kiểm tra một chút hồ sơ của ngươi và ghi chép, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, xem trong đó có không chỗ không đúng. Lệ Hồng Cương đem hồ sơ cùng ghi chép túi văn kiện về phía trước đẩy một cái, đẩy tới Vũ Lượng trước mặt. Không cần. Vóc người cũng không cao lớn, ngược lại có chút thấp bé, Vũ Lượng mang còng tay đem túi văn kiện đẩy trở về. Hắn thanh âm hiện ra vẻ hề bại và khàn khàn. Không cần, trưởng quan. Có lẽ ngài còn có nghi ngờ hoặc là không tin ta, nhưng là cái này trong 2 ngày ta đã đem phần này bản văn và ghi chép tỉ mỉ kiểm tra liền 10 mấy lần. Bên trong đừng nói nội dung, liền sai chữ cũng không có một cái. Trong 2 ngày, không ngừng đánh xe cùng thẩm vấn nhường cho sáng cả người mệt mỏi. Hắn muốn là lấy làm cho này đoạn trí nhớ đã theo hắn tiến vào ngục giam thành là sau lưng chuyện cũ, chỉ biết ở lâu năm lúc nhớ lại đời người lúc lại lần nữa nhớ tới đoạn này trí nhớ. Nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ sớm như vậy qua lại ức những thứ này để cho hắn đêm không thể chợp mắt quỷ dị chuyện kiện. Cùng Hắc Lao Cựu thân hình cao lớn bất đồng, Vũ Lượng vóc người thấp bé mà to lớn, hắn cổ rất ngắn, nhưng bàn tay rộng lớn, cái này làm cho toàn thể lên lộ vẻ được hắn rất giống là một cái chó chuối. Hoặc là bởi vì là dị bẩm thiên phú, hắn đối với đảo lô rất có một bộ, đây cũng là hắn ngày hôm nay ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Có lúc, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như hắn không có cái này cả người đảo lô bản lãnh, có phải hay không bây giờ hắn đã có vợ con vui vẻ. Đáng tiếc, đời người không có nếu như, một bước đi nhầm, đầy bản tất cả thua. Tốt. Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, mời trước đơn giản thuật lại một chút hồ sơ và ghi chép bên trong ghi lại sự việc. Lệ Hồng Cương không có kiên trì muốn Vũ Lượng kiểm tra hồ sơ, hắn thu hồi hồ sơ, đem chi mở ra nói. Vũ Lượng nhìn xem Lệ Hồng Cương, hắn đem mang còng tay 2 tay từ trên mặt bàn lấy xuống, sau đó dựa vào ở sau lưng ghế ngồi, tìm một cái thoải mái tư thế, đầu hơi nâng lên, hơi có vẻ trước nhớ lại nói, chuyện này nói ra giống như là một cái câu chuyện, cho tới ban đầu ta bị bắt sau đó không thể không biên một cái nhìn như giống như chuyện như vậy câu chuyện làm là giao phó. Nhưng trên thực tế, trước giao phó nửa thật nửa giả. Nói thật, ngồi tù ta không việc gì câu oán hận, làm chuyến đi này, vừa vào được phải có cái này rất nộ. Nhưng là, có ít thứ, nói thật, thật sự là không cam lòng à. Ta là 10 hơn 5 năm lão tên trộm mộ, nói thật, mới bắt đầu trộm mộ chính là bởi vì nghèo mà thôi, người sống sống không nổi nữa, đi liền đánh chết người chủ ý. Mới bắt đầu. Vũ Lượng chậm rãi nói ra đã từng bị hắn ẩn nút trộm mộ trải qua, hắn mới bắt đầu chính là bởi vì thật sự là nghèo, liền theo mấy cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu trộm một ít tiểu nghĩa địa, khi đó trừ đào hang động có chút khó khăn ngược lại cũng không có gì lớn phiền toái. Mộ trong khí vật tất cả đều là chút đồ chơi nhỏ, chưa đến nỗi xử hắn như vậy nặng tội. Sau đó, hắn ở người tiến cử hạ, đi theo mấy cái trộm mộ lao luyện làm lên mua bán. Những người đó nhìn chúng hắn đào lỗ thủ đoạn, một người một cái xẻng, một tiếng hắn có thể đào ra một cái gần 10 m lỗ lớn, hơn nữa ổn định tính cực tốt. Đi theo đám người này sau đó, Vũ Lượng mới tính là đi lên phát tài đường, bọn họ tìm nghĩa địa vừa nhanh vừa chuẩn, nửa tháng liền có thể tìm được một tòa nghĩa địa, hơn nữa trên căn bản là lớn mộ. Minh triều cao quan nghĩa địa năm ấy kinh tay hắn đào ra có gần 10. Nhưng là bờ sông lên đi nhiều, dù sao phải ướt dày. Đầu năm 80, hắn một cái xẻng đào xuống, đào ra một cái lớn mộ, nhưng vậy tống táng toàn bộ trộm mộ đoàn thể. Vậy trong nghĩa địa thây khô cùng bị anh, đến nay để cho hắn khó mà quên. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải loại này sự kiện linh dị, lúc ấy chỉ có hắn và một cái khác đánh người hạ thủ chạy ra. Mà còn lại 9 người toàn bộ theo cái đó nghĩa địa vĩnh viễn ở lại hắn trong trí nhớ. Sau khi về đến nhà, hắn hoang mang không thể cả ngày lo lắng đề phòng. Liên tiếp hơn 1 tháng, mỗi ngày đi trong thôn miếu sơn thần bái sơn thần. Cho đến 1 tháng sau đó, hắn mới chậm qua điểm sức lực, nhưng vậy đánh cuộc nguyền rủa thể cũng không trộm mộ nữa. Đáng tiếc, người hạ, luôn là không nhớ lâu. 3 năm sau lần đầu tiên đại nạn không chết vị kia lại tới tìm hắn, tham lam chiến thắng sợ hãi. Vũ Lượng vẫn là quyết định theo hắn cùng đi ra núi. Lần này mới trộm mộ đội ngũ cho hắn cảm giác cũng rất không giống nhau, phân công rõ ràng, nói năng thận trọng. Hắn cảm giác bọn họ tựa hồ đem trộm mộ xem là một cái cực kỳ thần thánh sự việc. Thậm chí bọn họ lại không thèm để ý mộ ở giữa đồ cổ, chỉ là nói muốn mộ ở giữa một món đồ, còn dư lại có thể do hắn tùy ý chọn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiên hạ đội vàng tất cả là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo tất cả là lợi đi, bọn họ làm sao biết vô cớ đáp ứng hắn loại chuyện này đâu? Phải biết vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Quả nhiên, vẫn là cụ già nói đúng, thiện nghi chiếm không được. Trong mộ đồ, hắn ra tay một cái liền bị bắt. Đây chính là khoai lang phòng tay. ai dính ai thì có lao ngục thai hương. Nhóm người kia nhất định là coi là tốt, chính là không biết bọn họ lấy đi là cái gì. Vũ Lượng đối với đám người này ánh giống như rất sâu, cái này một cái trong nghĩa địa hung hiểm không hề lần Vũ Thượng cái nghĩa địa. Nhưng là đám người này nhưng thành thạo. Vậy cầm đầu trung niên dâu quay hàm một người liền đem toàn bộ nghĩa địa vào ngoài thời khô định trụ, dùng giấy vàng chu sa bao ở thời khô nơi mi tâm, giống như là dân gian trong truyền thuyết hàng yêu đổi quỷ đạo sĩ vậy. Tiến vào chôn theo thất sau đó, đám người này vậy chút nào không là trước mắt đồ cổ và vàng bạc khí kiện sở động đông đưa. Ngược lại là đem toàn bộ chôn theo thất toàn bộ giao cho hắn. Sau đó, một người thanh niên nam tử cùng một cái bộ dáng thư sinh người tiến vào mộ chủ trong mộ thất, lấy ra một cái trong đó không lớn không nhỏ cái hộp. Lúc này mới gặp bọn họ mặt vui vẻ. Cuối cùng ra nghĩa địa, đoàn người liền toàn bộ cùng hắn mỗi người một ngã. Thân thể to lớn chính là như vậy. Ta chính là gặp cái này hai lần sự kiện linh dị. Sau đó liền bị bắt. Luôn cảm giác mình bị gài bẫy, nhưng là ai bảo ta tham đâu. Vũ Lượng tự mình giễu cợt nói, hắn nếu không phải tham, chưa đến nỗi như vậy. Lệ Hồng Cương cau mày, một bên nhanh chóng kiểm tra, một bên nhanh chóng ghi chép. Liên quan tới đám người kia, không có đặc thù gì ánh giống như sao?
Không có.
Không đúng, có một chút đặc thù, bọn họ thật giống như là người một nhà.
Người một nhà?
Trộm mộ người một nhà sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2-chấm-2-gạch-chéo-chuẩn-chấm-tàn-tủ-vẹn-chấm-vn-gạch-chéo-dốc-gạch-ngang-chuẩn-gạch-chéo-khoa-gạch-ngang-ki-gạch-ngang-chủ-gạch-ngang-tuần-gạch-ngang-giai-gạch-ngang-hành-chương-29, ta khuyên ngươi hiền lành.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình phòng thẩm vấn một chiều thủy tinh bên ngoài. Lâm Dực Thịnh các người lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nhíu chặt trước chân mày.
Không cha không biết, cha một cái dọa cho giật mình. Cái này nhìn như bình thường thế giới giống như là đầm sâu, nhìn như bình cổ không sóng, nhưng bình tĩnh dưới nhưng là gió nổi mây vẩn, không biết nhiều ít quỷ mị cùng u ám che giấu trong đó. Bên trong Vũ Lượng có lẽ chẳng qua là trong đó một góc băng sơn.
Cô dâu quỷ,
quỷ anh,
người giấy,
còn có không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, thậm chí là trên đời tiên nhân.
Lúc đang nhiều việc à?
Lâm Dực Thịnh khép lại trong tay án quyển, dựa vào ở sau lưng trên ghế dựa, thở dài nói. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, vốn cho là chẳng qua là trong lơ đãng phát hiện một ít, nhưng ai biết nơi này nước thật là sâu không thấy đáy. Dịch Hư đạo trưởng làm sao xem chuyện này?
Hồ Tử Minh quay đầu lại nhìn bưng án quyển đang cẩn thận kiểm tra Dịch Hư hỏi, cùng là kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng trước mắt vị thanh niên này đạo sĩ có cái gì độc đáo cách nhìn.
À, nhìn cái gì?
Chuyện gì?
Đang cẩn thận nghiên cứu trong tay án quyển thanh niên đạo sĩ nâng lên không biết làm sao mặt, một mặt mê mang hỏi.
Hồ Tử Minh nhìn xem thanh niên đạo sĩ, lại cúi đầu nhìn xem thanh niên đạo sĩ trong tay án quyển, nhưng phát hiện trong tay hắn án quyển là trang văn vậy một quyển. Mà thanh niên đạo sĩ lật tới vậy một trang chính là trang văn mô tả nhân gian có tiên vậy một trang. Hiển nhiên thanh niên đạo sĩ căn bản không có nghe mới vừa tra hỏi.
Đạo trưởng, ta là chỉ trước mắt cái này một vị tên trộm mộ chuyện, hắn miêu tả những cái kia sẽ đuổi quỷ đuổi thần thủ đoạn, nhưng lại thành đôi xuất hiện tên trộm mộ, còn rất có thể là người một nhà. Đạo trưởng có biết thứ nhân vật như vậy?
Hồ Tử Minh đem trong tay mình án quyển đưa tới, chỉ trong phòng thẩm vấn Vũ Lượng, vừa chỉ trong tay án quyển nói.
Cái này à?
Ta không biết, nhưng bọn họ nhất định là đang tìm cái gì, các người đem mộ chủ tra được, ta có lẽ có thể biết.
Dịch Hư đạo sĩ liếc mắt một cái Hồ Tử Minh trong tay án quyển, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục xem trong tay mình án quyển.
Hồ Tử Minh nói vụ án này, chứng bất quá một ít khu ma thủ đoạn, không có ý gì, nào có âm ti chính miệng thừa nhận tiên nhân hấp dẫn người.
Đúng rồi. Cái này tiên nhân nhỏ như vậy nội dung sao?
Thanh niên đạo sĩ bay vùn vụt trong tay mình án quyển, phát hiện liên quan tới tiên nhân miêu tả ít đến đáng thương.
Quá ít.
Chỉ là ở trong đó sách ra đề ra, liền kêu cái gì cũng không biết.
Cái này cùng một chút đầu mối cũng không có cái gì khác biệt.
Quả nhiên, trước mắt cái này Hồ Tử Minh rất xấu.
Không chỉ có cám dỗ người xuất ra, còn lắc lư người xuất ra.
Đúng vậy, trước từ nghĩa địa mộ chủ thân phận tra được.
Có lẽ có thể tra được đám người này mục đích, theo mục đích rất có thể liền có thể tìm được đám người này.
Hơn nữa từ tổng thể tới xem, chúng ta không chỉ có cần tra rõ mộ chủ thân phận, còn cần tăng cường đối với trước mắt tất cả nghĩa địa theo dõi. Như vậy mới có thể rõ ràng hơn biết rõ cái này nút trong bóng tối thế giới.
Hồ Tử Minh sờ một cái cảm của mình, hoàn toàn không để mắt đến thanh niên đạo sĩ nói.
Căn cứ trang văn theo như lời, quỷ vật là thuộc về âm ti quản lý, hơn 70 năm qua chỉ đi làm hắn một cái đặc biệt quy định.
Trên thực tế, theo Dịch Hư nói, vậy cơ bản có thể phán định, âm ti trên căn bản can dự không tới bọn họ.
Bọn họ bị vô hình quy củ hạn chế.
Như vậy trên thực tế ở nơi này thế gian ẩn nút trừ cái đó không biết sâu cạn tiên nhân bên ngoài, chính là những cái kia kỳ nhân dị sĩ liền và trong nghĩa địa lén lút.
Chỉ cần khống chế được nghĩa địa, vấn đề cũng đã giải quyết một nửa.
Đúng vậy.
Tăng cường trước mắt theo dõi.
Vạn sự khởi đầu nan mà thôi.
Cũng không thể lộ ra chán nản thái độ.
Lâm Dực Thịnh nghe vậy nói. Hắn chẳng qua là tạm thời sự việc biến hóa quá nhiều, quá mệt nhọc tạm thời xúc động, rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh tới đây.
Cho nên nói, chỉ chút này sao?
Gặp hai người trò chuyện xong hết rồi, Dịch Hư một tay xách án quyển ở Hồ Tử Minh trước mặt không ngừng đung đưa, yếu ớt hỏi.
Hồ Tử Minh cười một tiếng, mang một tia cao thâm khó lường nụ cười, nắm tay khoác lên thanh niên đạo sĩ trên vai, nói, chỉ những thứ này, nói chính xác trước mắt chỉ những thứ này, nhưng là ngày sau liền nói không chừng.
Muốn tu tiên sao?
Được được.
Dịch Hư giống như con gà con mổ ăn bậy điểm động đầu, hắn cả đời này không việc gì đặc biệt nhiều xa cầu. Chính là muốn tu tiên,
nhưng hắn luôn cảm giác người trước mắt này lại muốn lừa gạt hắn.
Như vậy tùy chúng ta đi trước xem vị này mộ chủ đi.
Trên đời này có đạo thì có Phật,
từ Phật pháp đông vượt, sau đó bị hoàn toàn hán hóa, sau đó Phật đạo liền cùng lịch sử cùng nhau trùng điệp mấy ngàn năm.
Không kiêng là một người vô cùng hắn cao lớn hòa thượng, hắn thân cao có ước chừng 2m ra mặt, cả người trên dưới toàn bộ đều là giống như sắt thép tới trúc thành cầu kết bắp thịt. Nếu để cho hắn một cái hàng ma sử, người diễn chính là một cái chừng mắt hộ pháp hạ phàm. Này nỡ ra làm gì? Còn không cho Phật ra lên bữa ăn. Không kiêng một tiếng quát lên, thu được ven đường bữa điểm tâm lão bản suýt nữa cầm trong tay đào ném ra. Đây là ăn cơm vẫn là đánh cướp à? Lên cái bữa ăn rất miễn cưỡng hô lên đánh cướp cảm giác. Không kiêng hai bên bữa ăn khách vậy toàn bộ bị một tiếng này sợ hết hồn, đồng loạt xoay đầu lại. Khu cụ cụ xa xa một cái xăm hoa cánh tay người tuổi trẻ, che mình cổ hiển nhiên là bị sặc. Bắc. Một tiếng vô bản thanh âm vang lên. Cái nào không có mắt quấy rầy lão tử huynh đệ ăn cơm, sống đủ rồi chuẩn bị lần nữa đầu thai đúng không? Bị sặc người chung quanh mấy người mặc trước áo thun, trên cánh tay tràn đầy sâm người tuổi trẻ đứng dậy, xoay người nhìn về phía Không Kiêng. Ơ, gắng gượng khỏe mạnh ha ha. Mới vừa vô bản lên người thanh niên kia, cả người mùi rượu, rõ ràng uống không thiếu, hắn nhìn Không Kiêng một mặt mùi rượu nói. Rượu có thể thêm can đảm, nếu như ngày thường, thấy là như thế một tên đại hán đầu trọc, thanh niên cũng chưa chắc tiến lên. Nhưng là giờ phút này Tiên Vương lão tử tới, hắn cũng dám lên tháo ra hắn một lớp da. Tiện tay xốc lên cả người bên còn chưa mở chai rượu, người thanh niên kia sáng chói lắc lư đi tới, tay ở Không Kiêng trước người vỗ một cái. Bắc. Con lường đốc, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, đừng lấy là ăn lòng trắng trứng hồng mọc ra bắp thịt có thể có cái gì trọng dụng. Còn Phật ra, ta cái này một chai rượu đi xuống, ngươi có thể đi gặp ngươi Phật tổ, ngươi tin không? Mấy người thanh niên sau đó đuổi theo vây quanh đem Không Kiêng vây quanh. Cuộc chiến này rõ ràng cho thấy không tránh được. Rượu là mầm tai họa, giận là tâm ma, thế gian nhiều ít mâu thuẫn là hai người này sinh ra. À, Phật gia thật đúng là không tin. Nếu không ngươi thử một chút. Không Kiêng cười, hắn cầm so người bình thường đầu không nhỏ hơn bao nhiêu quả đấm, cơ ngực nô lên, lúc này cánh tay so với thường nhân bắp đùi đều phải to một vòng. Cả người áo vải cà sa hạ cả người giống như một hình người hung thú. Hắn tuy tâm thiện, nhưng cũng không phải là cái gì tánh tốt hòa thượng. Ngay tại hai đội người rằng co thời điểm, bà chủ đi lên, nàng nhanh chóng dàn xếp, đây nếu là đánh, bọn họ cái này tiểu bản sinh ý có thể phải bị thua thiệt. Đều là chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Mọi người cũng đừng tức giận, như vậy ta cho mọi người một người nhiều hơn một cái thức ăn, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như thế nào? Không Kiêng nhìn xem bà chủ, lại nhìn xem bà chủ sau lưng chỉ có 4 tuổi tả hưu bé gái, nhẹ nhàng buông xuống quả đấm. Hắn tính cách tuy như lửa cháy bừng bừng, nhưng không muốn họa đạt tới người khác. Nhưng rõ ràng đối diện không phải như vậy nghĩ. Một tiếng thanh thúy chàng pháo tay, đem bà chủ cả người đánh ngã xuống đất. Có ngươi cái dám chuyện? Thật cờ mờ nờ xen vào việc của người khác. Chuyện của lão tử tình là ngươi để ý sao? Ngươi tuổi trẻ mùi rượu trên thân, rõ ràng cho thấy uống được có chút lớn. Lúc này, Không Kiêng sắc mặt đã lạnh xuống, mà ở bà chủ bên cạnh bé gái đã sợ choáng váng, ô ô khóc thút thít. Y miệng. Thanh niên người cúi đầu xuống, hướng về phía bé gái khạc mùi rượu nói. Bé gái đây là nơi nào nghe lọt hắn mà nói, càng khóc dữ dội hơn. Ta nói y miệng, ngươi nghe chưa? Chàng thanh niên quát to một tiếng, đưa tay thì đi bắt bé gái mặt. Không muốn, nàng chỉ là một đứa trẻ. Bà chủ đem cô gái một cái kéo qua bảo vệ ở trong lực nói. Đứa trẻ. Ta đi mẹ ngươi đứa trẻ. Ừ. Thanh niên người một chân đạp ra, nhưng ngay tức thì mất thăng bằng. Một cái bàn tay nắm cổ của hắn đem hắn cả người xách lên. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi hiền lành à. Một tiếng cất dấu vô tận lửa giận thanh âm từ chàng thanh niên sau lưng vang lên. Thân ảnh cao lớn đứng lên, giống như trừng mắt hộ pháp hiện thế. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ ts chuyển tàn tủ bẻn bn dốc chuyển trong sinh chi bắt tháp nỉ ẻn di tan nong giàn chương 30, cha và con cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Lúc này hai bên nhìn náo nhiệt mọi người sững sốt một chút, sau đó ngay tức thì hưng phấn lên, đây là phải có mừng rỡ tử xem à. Cái này thế gian vĩnh viễn không thiếu thiếu người xem náo nhiệt, bọn họ nhìn chúng sanh đưa vào trong nước lửa mà lấy này làm thú vui, tự cho mình không có tổn hại đến người bất kỳ, bất quá là một người đứng xem mà thôi. Nào ngờ cái thế giới này so hung thủ càng để cho người chán ghét chính là người đứng xem. Người mẹ nó buông tay. Chàng thanh niên hai tay chụp vào gáy bàn tay, cả người trên không trung vùng ấy. Có dũng khí để lão tử xuống một mình đâu ạ? Chàng thanh niên mấy người bạn nhìn nam tử cứ như vậy giờ dạp trải giường tay nắm lên, vậy sững sốt một chút. Nam tử lại nhẹ cũng có số trăm cân, cũng không phải là người thường có thể tùy tùy tiện tiện dơ lên. Cái này con lượng ốc khí lực thật là lớn ạ. Cho đến nam tử trên không trung kêu to, hắn mấy người bạn mới phản ứng được. Bọn họ trừ nam tử bên ngoài một nhóm năm người xách chai bia, trực tiếp hướng Không Kiêng vào tới. Không Kiêng cười, ngực hắn áo vải cà sa hơi mở phanh, lộ ra giống như Phật điện trên điêu khắc qua giống vậy gân cốt cùng to lớn bắp thịt. Ha ha, một mình đấu. Ước thứ bại hoại, có cái gì tư cách cùng Phật gia ta độc thủ. Không Kiêng cầm trong tay chàng thanh niên đi không trung ném đi, hơn 50kg nam tử ở trong tay hắn hồn như là vô vật. Ngay tại nam tử còn đang tăng lên trong quá trình, Không Kiêng duỗi bàn tay bắt được chân của nam tử mắt cá, nam tử ngay tức thì ở giữa không trung dừng lại một chút. Sau đó Không Kiêng giống như là cầm một cái roi như nhau, nắm chàng thanh niên chân huy động. Không có gì chiêu thức, chính là đơn giản nhất ngang qua bốn phương. Loảng xoảng. À. Theo tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm vang lên, xông lên 5 người bị Không Kiêng lần này trực tiếp đánh ngã xuống đất. Bị một cái nặng hơn 50kg vũ khí ở cơ múa trong đánh trúng, đó là đụng liền tổn thương. Chính giữa mà nói, không chết cũng phải lột ra. Cũng may Không Kiêng thu điểm lực, 5 người bất quá một ít bị thương nhẹ. Mà chàng thanh niên bây giờ dáng vẻ liền bạn phần thê thảm, thành tựu vũ khí, nếu như hắn mỗi người bạn bị thương là một, vậy hắn chính là 5 người trồng lên. Chàng thanh niên trên mặt tràn đầy máu tươi, từ góc lưu lại, cũng không biết là người khác vẫn là mình. mà trong miệng răng không biết ít đi mấy viên, hai cái cánh tay nửa rũ, rõ ràng cho thấy chặt. Không Kiên buông tay sau đó, nam tử đau một bên gào thét một bên trên đất co rúm. "Thanh tỉnh." Không Kiên túi đầu hỏi. Chàng thanh niên một bên co rúm, vừa dùng cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Không Kiên thấp giọng gào thét. "Ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi Thiên Một, cho ba ta gọi điện thoại. Ta muốn giết chết hắn. Ta đi, Phật gia cái này bạo nóng này ạ. Không phải muốn gọi điện thoại kêu phụ mẫu sao? Đúng lúc Phật gia cũng muốn xem kết quả một chút là dạng gì phụ mẫu mới có thể dạy ra ngươi như vậy nhi tử." Không Kiên giật cười, ngồi về mình chỗ ngồi, nói: "Lão bản, mang thức ăn lên. Phật gia ở nơi này chờ hắn phụ mẫu." "Tốt tốt." Chung chung một hồi tiếng chuông vang lên. "Alo, vị nào?" "À, Thiên Một à, thế nào?" "Cái gì? Cụ thể nói một chút, không cho phép nói bậy bạn." "Tốt, ta biết, ta bây giờ liền đi qua." Cúp điện thoại Trương Khải Minh, quay đầu hướng mình tài xế nhàn nhạt nói, quay đầu, Trương Tử Phong thằng nhóc kia xẻ ra chuyện. Bác hành đường phố cái đó sạp nhỏ nơi đó. "Tốt." Tài xế đáp ứng thanh tới, nhanh chóng đổi đầu xe. Trương Khải Minh nhìn xem điện thoại di động sau đó, đưa điện thoại di động buông xuống, ngón trỏ phải ở điện thoại phía sau nhẹ nhàng hoạt động. Không biết đang suy nghĩ gì. Trương Khải Minh năm nay đã gần đến 50, nhưng vẫn là tinh thần không dứt, diện mạo như cũ cất giữ ở anh tuấn đạt tới cách lên mạng. Hắn làm việc không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, như định rồi sau đó động, biết cục rồi sau đó dậy. Tốt thói quen cùng cực cao chỉ số thông minh, để cho hắn không tới 40 tuổi lúc giá trị con người liền qua 1 tỷ, nhưng là chỉ cần không có cẩn thận lưu ý qua người hắn tuyệt đối đối với người này chút nào ánh giống như cũng không có. Trương Khải Minh vẫn luôn tin chắc, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chất từ bờ, lưu tất thoang chi, được cao hơn người, nhiều người tất không phải chi. Cái này thế gian người là gặp không được ngươi so hắn qua được tốt, cho nên dù sao cũng không nên đi kích thích bọn họ thần kinh nhạy cảm. Cho dù là đặc biệt biên tập kế toán tạp chí nhiều người nửa đối với hắn cũng không có cái gì ánh giống như. Hắn nửa đời thành công lại khiêm tốn. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn vậy chỉ có một cái nhi tử nhưng là một chút lòng dạ cũng không có, vui giận được vu sắc, đây là hạ đẳng nhất biểu hiện. Bây giờ lại có thể và người đầu đường đánh lộn lên, đây là bực nào không có đầu óc. Mãng phu mới phải hận đấu dũng cảm, hắn nhi tử cũng không thể cả đời liền làm cái mãng phu. Ngay tại Không Kiên trả cơm no đủ thời điểm, Trương Khải Minh đến. Trương Khải Minh vừa xuống xe, vậy té xuống đất chàng thanh niên, liền vui cực đạo, ba. Bắc. Một tiếng vang lên bật hai, không chỉ có tỉnh mộng chàng thanh niên, liền các bạn đang xem đều ngây dại. Người tại sao đánh ta? Chàng thanh niên không thể tin nhìn Trương Khải Minh nói. Trương Khải Minh coi thường mình nhi tử kinh ngạc nói ánh mắt, hắn hoạt động một chút cổ tay, nói, còn không im miệng. Này, có chút ý tứ ha ha. Không Kiên nhìn trước mắt khách tới cười nói. Trương Khải Minh mặt chữ quốc, mặt như con ben ngọc, tiếp theo trước vi lượng dâu, một cổ tử sách tức giận thế chớp. Để cho người vừa thấy liền biết vị này nhất định thi thư đọc đủ thứ, có một loại bụng có thi thư khí tự hoa cảm giác. Chính là vị đại sư này đi. Ta nhi tử này thường ngày không tốt, chuyện hôm nay ta ở trong điện thoại cũng nghe nói. Khuyến tử trở về sau đó, nhất định thật tốt dạy dỗ. Trương Khải Minh đối với Không Kiên hơi không người nói, hắn nói năng có khí phách, để cho người có một loại không nhịn được tin tưởng hắn xung động. Trong xe, xem người, xem khí chất, là một người cũng có thể thấy được Trương Khải Minh cái loại đó danh gia xuất thân, không phải một đời giàu đột ngột cảm giác. Ta là ngươi nhi tử, ngươi làm sao có thể như vậy? Trương Tử Phong một mặt điên cuồng, chính là bởi vì ngươi là nhi tử ta mới biết sai nhất định là ngươi, bây giờ cho ta ý miệng. Trương Khải Minh nhàn nhạt vừa nói, nhưng trong giọng nói nhưng là không nói hết uy nghiêm. Ha ha ha, tốt. Giỏi một cái nhi tử, giỏi một cái phụ thân, thật là làm cho Phật gia mở mắt. Không Kiên cười to nói, hắn run một cái cả xa, đứng dậy. Ta xem ngươi cũng là một quân tử vậy nhân vật, làm sao biết dạy ra như vậy nhi tử? Mỗi nhà có một quyển kinh khó đọc. Đại sư, phải biết cái này thế gian chuyện ai cũng nói không chừng, một ít nguyên nhân, ta nhi tử này. À, đúng là sơ vu dạy dỗ. Lần này trở về nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ. Trương Khải Minh cúi đầu một bộ nhận sai hình dáng, thở dài nói, thái độ có thể coi là không thể bắt bẻ. Thôi thôi, ta bản còn lấy là tên này là phụ tử đều không phải là thứ tốt gì, nhưng xem ngươi chắc cũng là cái thư hương thế gia, giáo dục nhi tử chuyện này, Phật gia liền không nhúng tay vào nhà ngươi chuyện. Ngươi mang đi đi. Đa tạ. Trương Khải Minh thiếu không người, sau đó xoay người lại đi tới bán hàng rong lão bản trước mặt, buông xuống đặt một cái tiền. Bán hàng rong lão bản mới vừa muốn nói cái gì, Trương Khải Minh nhưng dẫn đầu mở miệng trước, bày tỏ ấy nấy, chớ cự tuyệt. Vậy cảm ơn nhiều. Phải. Trương Khải Minh xoay người, lúc này mới ngồi xổm xuống nhìn mình một mặt che lấp nhi tử. Nô ca, gọi điện thoại nhiều kêu mấy chiếc xe tới rút một chút. Tốt. Mà lúc này Không Kiêng nhưng cao mày đánh giá trước mắt Trương Khải Minh. Quái thai, nho đạo sách sinh tại sao có thể có tả vật chiến thân đâu? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ 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 s, chuẩn tàn tủ vẹn vn, gió chuẩn, trong sinh chi bắt tháp nỉ ẹn di tan nong giàn chương 31. Vô xảo bất thành thư cuốn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nho đạo môn sinh đọc thi thư lấy nuôi hạo nhiên chi khí, này khí ích chư tà, ngạo quỷ thần, tới đại trí mới vừa, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì cửa hải tại ở giữa thiên địa. Như lấy nói rõ, có thể nói, hạo nhiên chi khí, thản nhiên hậu thế. Đời này tuy là mạt pháp chi suy, nhưng là hạo nhiên chi khí cùng âm dương nhị khí phân hóa là thiên địa bản tây, nhưng là không bị mạt pháp chi suy ảnh hưởng đến. Người trước mắt này, rõ ràng thi thư khí rất đầy đủ, tài khí dơ lên, nhưng lại trên mình nhưng thiếu vậy một tia hạo nhiên chính khí, ngược lại bởi vì bị tà vật nơi cuốn nhiều một tia tà khí. Trách, trách, trách. Không Kiên sờ chơ chủi lầu lớn, trong miệng trực khiếu quá dị. Có lẽ, là nuôi Hạo Nhiên chi khí có bí ẩn gì? Hắn chính là một người nửa mùa giã hòa thượng, đối với những thứ này nho ra đạo pháp vẫn là kém chút cách nhìn. Sau đó đi xem một chút đi. Quyết định chú ý sau đó, đại hòa thượng xoay người rời đi. Sau đó Trương Khải Minh nhất định sẽ đi lớn nhất bệnh viện, hắn đi chờ ở cổng người liền tốt. Còn như theo dõi, hắn một cái như vậy hai em mở ra mặt vóc người, còn chỉ vào một cái như vậy đại đầu trọc, liền đừng đi dụ cho người bật cười. Lúc này sạp nhỏ cạnh, Trương Khải Minh ung dung đơn giản xử lý mình thương thế của con trai. Tại sao? Trương Tử Phong trong mắt mơ hồ xuất hiện tia máu, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu mình phụ thân cách làm. Tại sao đánh ngươi? Trương Khải Minh nhàn nhạt nói, hắn vĩnh viễn như vậy ung dung cùng chấn định, kinh hoàng và kinh ngạc tựa hồ theo hắn là hai cái thế giới tồn tại. Ngươi một chút cũng không giải thích một chút sao? Giải thích? Ngươi chỉ có mình suy nghĩ ra, mới có nơi tiến bộ, người khác nói cho ngươi, vĩnh viễn là của người khác. Mình ngộ đi. Trương Khải Minh xử lý xong Trương Tử Phong thương thế, yên tĩnh đi vào trong xe, lên xe trước hắn vô vô tài xế bà bay, tỏ ý hắn đi chiếu cố mình một chút nhi tử. Sau khi lên xe, Trương Khải Minh cầm điện thoại di động lên. Alo, giúp ta tra một chút một người đầu trọc đại hòa thượng, có cao hơn 2m, cả người áo vải cà sa. Không, không nên động hắn. Nhìn xa xa liền tốt. Tiện tay cúp điện thoại trong tay, Trương Khải Minh xuyên thấu qua xe cộ cửa sổ nhìn phía xa Trương Tử Phong, không khỏi được than thở. Quá trẻ tuổi, quá ngây thơ. Từng chiếc một xe chậm rãi đã tới, sau đó tiếp nối mấy người hướng trong thành phố lớn nhất bệnh viện bước đi. Trương Khải Minh đâu vào đấy Trương Tử Phong đoàn người sau đó, đi vào Trương Tử Phong phòng bệnh. Trương Tử Phong lúc này đang hai cánh tay đánh đinh thép ngồi ở trên giường phát ra ngây ngô, nhìn Trương Khải Minh đi tới, trực tiếp cả giận nói, cút. Phải, ngươi đang suy nghĩ muốn đi. Đừng nghĩ đi trả thù hòa thượng kia, ta đã tìm người để mắt tới hắn. Trả thù, là hạ đẳng nhất được là một người không cách nào khống chế mình mừng giận được là, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trương Khải Minh nhìn xem Trương Tử Phong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đêm, yên tĩnh như biển sâu trào lưu. Trong ám dạ tựa hồ có không nói hết bí mật cùng vị tà. Trong biệt thự sáng Trương Khải Minh nhìn trong tay một bức tấm ảnh, tựa hồ ở lặp đi lặp lại chọn cái gì. Trong hình là một cái lại một cái mặt mũi dáng đẹp, vẻ mặt tươi cười thiếu nữ. Hắn không ngừng thay đổi, tựa hồ rất không hài lòng. Ít đi quá nhiều lạc quan và linh động. Quả nhiên, ngươi là một cái đỉnh cấp à. Trương Khải Minh tựa hồ nhớ tới cái gì, mệt mỏi trong lộ ra một tia hưởng thụ mỉm cười. Cái này trên mặt nội xã hội quá không thú vị, quả nhiên vẫn là âm thầm bóng tối, mới có để cho hắn khó mà tự kiềm chế cảm giác. Một người thường thường ở trên mặt nội càng quy củ, âm thầm càng buông thả, chẳng hay đen xen lẫn ra nhân tính tại thế giới tổng hội anh chiếu ăn gian bách thái. Mà ngay tại lúc này, biệt thự cách đó không xa trong bóng tối, Lý Xính Đình sắc mặt tái nhợt, nàng mặc cả người màu trắng váy đầm dài trên tràn đầy nước bùn cùng mồ hôi. Ha ha, một cái màu đỏ thấp vì anh nằm ở đầu vai của nàng, ăn một chút tâm thiếu. Nhìn thấy không? Ha ha, vậy sẽ là của ngươi ba ba đâu. Chúng ta đi cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ đi. Hy vọng chớ đem hắn bị dọa sợ. Lý Xính Đình nhẹ nhàng sờ quỷ anh đầu lâu, thân thể nàng run rẩy không ngừng, tựa hồ ở chịu đựng cái gì, lại tựa hồ là ở vui vẻ cười. Tới. Biệt thự cạnh một tòa lầu cao lầu chót, không kiêng ngồi xếp bằng, đột nhiên mở hai mắt ra. Âm khí. Rất nặng âm khí. Nơi đó. Không kiêng hết tầm mắt trông về phía xa, nhìn về Lý Xính Đình phương hướng. Không chút nào che giấu âm khí cùng hận ý. Đây là tà ma. Vẫn là ác quỷ. Không kiêng nhìn phía xa, nghi ngờ nói. Vậy đạo oán khí loáng thoáng chỉ hướng trước biệt thự trước mắt, tựa hồ cái này tà vật cùng trong đó người có chút quan hệ. Thôi. Đi xuống xem. Không kiêng tung người nhảy một cái, nhanh chóng hướng Trương Khải Minh biệt thự bay chạy tới. Mà lúc này quần áo trắng Lý Xính Đình còn ở phía xa, nàng đem trên vai quỷ anh bắt lại, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thân thể một bên run rẩy, một bên đi tới trước. Ha ha. Ha ha, quỷ anh ở Lý Xính Đình trong ngực ăn một chút âm thiếu, tiếng cười ở biệt thự bây giờ không ngừng vang vọng. Quỷ dị. Âm lãnh. Không kiêng khống chế mình bước chân, không để cho mình còn như đi lại quá nhanh. Hắn muốn là chuẩn bị đuổi kịp tà linh cứu người, nhưng bây giờ hắn cũng nhanh muốn vọt vào Trương Khải Minh biệt thự, tà linh còn ở phía sau khoan thai chậm rãi đi lang thang. Hắn lần đầu tiên thấy đi chậm như vậy tà linh, loại tốc độ này còn không có chỉ hai chân gà mau. Chậm như vậy tà linh, thế nào giết người ạ? Lý Xính Đình cũng không biết không kiên suy nghĩ trong lòng, nàng từng bước chậm chạp đi về phía trước, nơi này cách nàng nằm viện thành phố có tiến lên cây số khoảng cách, cũng không biết nàng như vậy là như thế nào tới đây. Nhìn kỹ nói, thậm chí có thể thấy trên người nàng tí ti vết máu, muốn đến đoạn đường này nhất định gian khổ. Cũng may điểm cuối không xa, Lý Xính Đình sáng chói lắc lư đi về phía biệt thự. Không kiên chạy đến ở biệt thự xó xỉnh u ám chỗ, dứt khoát trước phong bế mình hô hấp, xa xa nhìn về phía Lý Xính Đình. Nữ, người sống, lại là nuôi quỷ. Không kiên thầm nói xui, không phải nói linh khí mới vừa hồi phục, các loại thần thần quỷ quỷ hẳn còn không có hiện ra sao? Làm sao đến hắn cái này cùng ăn cơm uống nước vậy bình thường? Mấy ngày trước mới vừa gặp phải một nhóm sẽ cản thi đuổi quỷ người, ngày hôm nay lại đụng phải một cái nuôi quỷ. Đơn giản là đụng đại vận à? Chẳng qua là cô gái này làm sao nuôi quỷ nuôi như thế không chuyên nghiệp? Không kiêng cao mày, quỷ thân đều là âm khí, nơi nào có thể như vậy ôm vào trong lực tiếp xúc? Đây là muốn hao tổn tuổi thọ. So với cái đó trộm mộ trong thế gia chàng thanh niên, kém quá nhiều. Không kiêng tựa vào trên tường yên tĩnh chờ đợi người đến, chiêu hồn ngự quỷ vốn đáng chết người tại vô hình. Nhưng bây giờ đem cái này người nuôi quỷ quá kỳ quái, hắn chuẩn bị trước xem tình huống một chút. Lý Xính Đình từng bước đi, nếu như cái này trời cao cho nàng một chút xíu hy vọng, nàng tuyệt sẽ không đi tới biệt thự trước mắt trước. Cho dù là kéo dài hơi tàn cùng đứa trẻ sống sót, nàng vậy tuyệt sẽ không đi ra bước này. Người là bị bước ra, chậm rãi đi tới trước biệt thự, Lý Xính Đỉnh vô vỗ tay ở giữa Quỷ Anh. Rắc rắc cửa mở ra, người phụ Quỷ Anh cuối cùng đến lúc gặp mặt. Một phương trên dưới sương mù dày đặc hỗn độn trong thế giới, Tần Sở Minh hai tay dẫn động âm khí, trước người một cái to lớn âm thân thể bị hắn câu hỏa đi ra. Mà sau lưng, trong sương mù từng cái âm binh đứng sừng sững, giống như âm binh triệu. Thật không biết âm binh lúc nào ra ưu minh, tiên hậu chứ ba, cùng một cái thai hỏa lớn. Âm khí quấn quýt, ngưng tụ thành một cái cao lớn quỷ thân thể sau đó, Tần Sở Minh nhíu mày một cái, đôi mắt tựa hồ vọng thấu toàn bộ ưu minh. Vô xảo bất thành thư ạ. Quả nhiên nhất sẽ viết sách chính là thế giới bản thân. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyển gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương 32. Phụ lòng phần nhiều là người có học Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình kinh dịch có nói, phương lấy loại tụ, vật lấy nhóm phân. Tần Sở Minh kéo ra đại thế mở màn sau đó, đi trước nhập trong đó sẽ gặp thành vì thế đời dị loại, bất chi bất giác bọn họ thì biết tụ tập lại, tạo thành mình vòng. Hãy theo bọn họ đi đi. Tần Sở Minh tiện tay điểm rơi vào trước mắt to lớn âm thân thể nơi mi tâm, vô tận huyền diệu hiện lên. Hư không tạo vật, ngưng thiên địa chi vận may. Dưỡng sinh ý chí, đây mới thật là thượng đế cấm khu. Quanh trong sâu xa, phản phất có cái gì bị ngay tức thì đả thông, giống như phối hợp độn phân hóa, thanh trọc tự thành, nếu như cùng trong bóng tối một đạo kinh thế sấm sét, đem không có chút nào sinh cơ hắc đêm xé. Tỉnh lại đi. Tần Sở Minh một tiếng khét quát, vô tận âm khí ngưng tụ mà thành to lớn âm thân thể lên, một đôi giống như vực sâu tối om đôi mắt mở ra. Trong con ngươi bóng tối vô tận tựa hồ ở chiếm đoạt hết thảy. Hắn cả người cổ đại chiến giáp lên tựa hồ có vô tận bụi bặm cùng năm tháng, loang lộ dị cùng các loại vết đao hiện đầy toàn bộ chiến giáp. Giống như là âm phủ thống ngự binh mã quỷ tướng quân. Ta chủ. Tần Sở Minh buông xuống ngón tay sau đó, trước mắt quỷ tướng quân quỳ một chân trên đất, nói: "Ngự này binh mã, tiến lặng mạng ta đi." Tần Sở Minh phất tay một cái, hóa là một hồi khói mù biến mất ở nơi này hồn hồn độn độn ở giữa thiên địa. Ùm. Quỷ tướng quân thân đứng lên khỏi ghế, hắn thân hình cao lớn cực kỳ, vai rộng to lớn, cầm trong tay trường mâu ở trong sương mù trên vùng đất đập một cái. Không có một thanh âm, nhưng trong thiên địa âm sương mù ngay tức thì lan lộn, hóa thành một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy sau đó văng tứ tán, lộ ra từng cái âm binh bày trận ở nơi này phối hợp đột ở giữa thiên địa. Dậy trận, luyện binh. Đang 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 phương xa, Lý Xính Đỉnh lúc này đang lên lầu. Nghe được thang lầu thanh bảo mẫu nhô đầu ra, nhìn trước mắt thiếu nữ đồ trắng, nghi ngờ nói, ngươi là? Lý Xính Đỉnh không nói gì, nàng chỉ là một nhẹ nhàng sờ một cái quỷ anh màu máu đầu. Ha ha. Ha ha, quỷ anh màu máu nhẹ nhàng cười lên, ở hành lang khúc quanh thò đầu ra bảo mẫu, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống đất. Lý Xính Đỉnh ngừng cũng không có ngừng, vượt qua bảo mẫu thân thể tiếp tục hướng Trương Khải Minh tư phòng đi tới. Lý Xính Đỉnh sau lưng không tiên sau đó đuổi theo tiến vào biệt thự, hắn rơi xuống đất không tiếng động, nhanh chóng đi theo lầu 2, dò xét dò bảo mẫu khí mạch. Khá tốt, hơi có chút âm khí vào cơ thể, đã hôn mê thôi. Chính là cái này cô gái đồ trắng kết quả muốn làm gì? Không tiên cau mày, hắn buông xuống trong tay bảo mẫu mạch đập, cả xa tay áo một vùng, hướng Trương Khải Minh thư phòng đi tới. Trong phòng sách, Trương Khải Minh cầm trong tay tấm ảnh toàn bộ thu thập nhập trong đó một cái to lớn phong thư bên trong, đem miệng phong bế sau đó đem nhét vào một quyển sách bên trong. Tê, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa lạnh như vậy đâu? Trương Khải Minh siết chặt chặt mình quần áo, nhưng vẫn không ngừng được dùng mình, hắn lại tiện tay từ mắc áo bắt lại một cái áo choàng dài, khoác lên người. Nhưng như cũng cảm thấy khí lạnh bức người. Tiểu Trang, nhiệt độ này là tình huống gì? Tiểu Trang. Trương Khải Minh không ngừng kêu lên, nhưng nửa ngày cũng không có người đáp lại, hắn nhíu mày, bầu không khí không đúng lắm à. Trương Khải Minh đưa tay ra kéo chốt cửa, sờ sau một chút, sau đó giật mình một cái lại thu tay về tới. Lạnh quá. Giống như là một khối hàn băng cảm giác giống nhau. Còn mang chút điện lưu kích thích cảm giác. Trương Khải Minh lại đưa ra tay, thích ứng hạ. Mới nắm cái đồ bật cửa, dùng sức chuyển động lực. Ừ, trên tay lại thêm chút lực, nhưng nắm tay vẫn là không có động tĩnh chút nào. Tiểu Trang, Trương Khải Minh lại kêu một tiếng, nhưng vẫn như cũ không người trả lời. Ngược lại hết thảy thanh âm giống như chìm vào biển khơi vậy. Không đúng, quá không đúng. Trương Khải Minh tiện tay từ thư phòng siêu tầm trên kệ gỡ xuống một cái cất giữ đường đao, thanh đao này là người hiện đại công đúc kiếm một cái đỉnh cấp làm. Đây là một cái bằng hữu tặng cho hắn, hắn vậy rất thích. Chậm rãi rút ra trong tay đường đao, Trương Khải Minh cảnh giác nhìn cửa phòng sách. Ha ha, một tiếng giống như là trẻ sơ sinh tiếng cười quỷ dị thanh âm từ Trương Khải Minh sau lưng vang lên. Thử rồi. Trương Khải Minh ngay tức thì quay đầu, hắn đao so người nhanh hơn, ngay tức thì đem rèm cửa sổ đánh thành hai nửa. Ha ha, nhưng quỷ dị này khó dây dưa, sợ hai thanh âm lại từ Trương Khải Minh thai sau lưng mặt vang lên, hắn thậm chí cảm thấy sau lưng tựa hồ có một cái tay khoác lên hắn trên vai, vô tận dùng mình từ nơi này chuyển tay tới, để cho hắn không nhịn được run rẩy. Quay đầu lại là một đao, Trương Khải Minh vẫn như cũng là phép không. Cho đến lúc này, bừng tỉnh quay đầu ở giữa, Trương Khải Minh mới ở gương bên trong phát hiện trên lưng mình tựa hồ có một cái màu đỏ như máu đổ. Ở quỷ dị trong tiếng cười, hắn hướng thư phòng gương bước một bước dài. Cái này, đây là một cái tay. Tay thật là nhỏ. Trương Khải Minh bên né người, một cái vô cùng quỷ dị trẻ sơ sinh mặt lộ ra, ăn một chút đối với hắn cười. Vậy gương mặt trẻ sơ sinh toàn bộ mặt nhăn nhíu, da phơi bày khắc thường màu đỏ thẫm, mà đôi mắt chính là không có gì sánh kịp u tịch. Ha ha, nó cười khắc khắc, giống như là đang cùng Trương Khải Minh làm trò chơi gì. Thứ quỷ gì? Trương Khải Minh lông tơ ngay tức thì nổ đứng lên, tuyến thượng thật làm cực nhanh tăng gọn, trong tay đường đao cũng suýt nữa rơi trên mặt đất. Rắc rắc, ngay vào lúc này, Trương Khải Minh trước làm sao cũng không mở ra thư phòng cửa phòng khóa chuyển động thanh âm chuyển tới. Trương Khải Minh nhìn một cái cửa, quay đầu lại sau nhưng phát hiện sau lưng quỷ anh màu máu không thấy. Cửa phòng sách từ từ mở ra, cả người quần áo trắng quần dài Lý Xính Đỉnh chậm rãi đi vào, nàng tóc xanh bên trong đã mơ hồ có chút tóc trắng, mà váy trắng trên càng là có các loại vết máu, mồ hôi cùng Neo Xính Đỉnh. Trương Khải Minh thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng làm sao có thể tìm tới? Hắn một chút dấu vết cũng không có để lại, coi như là nàng như thế nào đi nữa cha vậy tuyệt đối không mới có thể tìm được hắn. Ha ha, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Lý Xính Đỉnh cuồng loạn cười, nàng một bên sờ trong ngực quỷ anh màu máu một bên run rẩy thân thể. Là ngươi đang dở trò quỷ. Trương Khải Minh thần sắc dần dần bình tĩnh lại nói, chỉ cần là người đang dở trò quỷ, vậy thì còn đang nắm trong tay bên trong. Hắn nhìn xem Lý Xính Đỉnh trong tay quỷ anh màu máu, trong lòng ngay tức thì có so đo, sớm liền nghe thấy có nuôi quỷ đổi vật thuật, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua, ngày hôm nay ngược lại là kiến thức rộng. Là ta. Đây là ngươi nhi tử. Ngươi xem hắn có thể hay không yêu hạ. Lý Xính Đỉnh có chút tóc tán loạn hạ, nụ cười quỷ dị lại kinh người, nàng sờ trong ngực quỷ anh màu máu, run rẩy nói. Điên rồi hả? Trương Khải Minh bỗng nhiên cười, đó là một loại hưởng thụ cười, bệnh chẳng cười. Quá có ý tứ. Trương Khải Minh xoay người đưa lưng về phía Lý Xính Đỉnh đi về phía trước mấy bước, tiện tay đánh mở một cái bình sứ, từ trong đổ ra ba viên đá giống vậy đồ. Ta là không biết cái này thế gian có người nuôi quỷ, nhưng có bạn từng đưa ta quá cao hòa thượng xá lợi, nghe nói có thể khắc chế âm tà. Thử một chút đi. Không cần làm khác giải thích, nếu là ta, vậy xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Trương Khải Minh bệnh hoạn mà cười điên cùng trước, hắn là một người thích phía sau màn cùng người bố trí, nhưng hắn vậy dù sao cũng lần nghĩ tới mặt mình sắp tuyệt cảnh tình cảnh. Làm ác người, tự nhiên muốn thời khắc dự sẵn hậu thủ. Cậu luôn nói, trưởng nghĩa mỗi nhiều đồ sát cho bối, phụ lòng phần nhiều là người có học. Câu này ta tin, nhưng ta không tin kẻ ác tự có ác báo. Ngồi quỷ thủ đoạn. Ngày hôm nay lại xem ngươi có thể hay không giết chết ta. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2/chuyen.tantuben.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương 33, người quỷ Phật ma, thế gian tăng thương cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đây là một cuộc đánh bạc. Trương Khải Minh nửa đời bên trong tiên hữu đánh bạc cử chỉ, nhưng là sắp đánh cuộc đang lúc, hắn nhưng cho tới bây giờ không có phân nửa do dự. Chính là loại này quả quyết, hắn mới đi đến vị trí hôm nay. Nhưng là ngày hôm nay, hắn nhưng là lần đầu tiên cảm thấy đánh bạc cái loại đó tuyến thượng thận làm lên cao cảm giác, quả nhiên đánh cuộc số mệnh mới là kích thích nhất. Trời không bắt kẻ ác, ta thu. Ngươi thiếu ta không so đo, nhưng ngươi thiếu hắn, ngươi phải trả cho hắn. Lý Xính Đỉnh nhẹ nhàng sờ trong ngực quỷ anh màu máu, thân thể run rẩy nói, cho dù người nuôi quỷ cũng không nên như vậy gần sát nuôi chi quỷ, nhưng là nàng đã không quan tâm. Người sắp chết vì sao có chút sợ hãi? Tới đi. Đây là ta cả đời đều không từng đánh cuộc qua cùng. Trương Khải Minh giang hai cánh tay ra, hai tay bên trong nắm vậy Phật cốt xá lợi, nhắm mắt lại thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lý Xính Đỉnh nhìn Trương Khải Minh, người đàn ông này từng bị nàng cho rằng là cuộc đời này dựa vào. Nhưng là sự thật để cho người bi ai mà không có sức. Đi đi, ngươi phụ thân thiếu ngươi, vẫn là phải ngươi tự tay cầm về. Lý Xính Đỉnh nhìn trong ngực bị anh, nhắm mắt nói, nàng quá mệt mỏi, chuyện này làm xong, nàng lại làm một chuyện, cũng nên kết thúc. Ha ha quỷ dị, âm ách thanh âm vang lên lần nữa, màu máu quỷ anh cứng đờ chuyển động cổ, đen thui như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Khải Minh phương hướng. Vô tận đoán khí như có phun trào, một đạo huyết ảnh trên không trung bay qua. Loảng xoảng một đạo kim quang hiện lên. À, một tiếng hét thảm vang lên, huyết ảnh cùng kim quang vừa chạm vào tức lui, màu máu quỷ anh ngay tức thì chợt lui. Trở lại Lý Xính Đỉnh trong ngực. Trương Khải Minh nhắm mắt lại cười. Ha ha ha, Xính Đỉnh à, ngươi thấy được sao? Người tốt không đền mạng, gieo họa tặng ngàn năm à. Ngươi cuối cùng là không thu nổi ta. Trương Khải Minh mở ra đôi mắt, nhếch miệng lên nói, hắn trong giọng nói khôi phục cái loại đó chi châu nắm cảm giác, hắn biết hắn thắng cuộc. Loại này đánh cuộc số mệnh thành công cảm giác, thật sự là thật là khéo. Nhi tử, ngươi không có sao chứ? Lý Xính Đỉnh không có xem Trương Khải Minh, nàng ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve màu máu quỷ anh, thân thể một bên run rẩy vừa nói. Quỷ anh màu máu trên người màu máu lúc này đã tối mấy phần, nó xỉ và răng, khuôn mặt dữ tợn. Trương Khải Minh buông xuống giơ cao hai tay, nắm trong tay xá lợi chậm rãi hướng Lý Xính Đỉnh đi tới, cười nói, ta người này không thủ dai, cũng không nhớ ân. Ta bạn sự suy tính, từng bước kinh doanh, e sợ cho coi là sai một bước. Nhưng cái này đều không phải là ta hưởng thụ. Ta người này lòng tham không đáy. Từ ta mắc bệnh sau đó, ngươi biết không? Là ngươi cho ta lớn nhất vui vẻ. Phá hủy một cái hết thể ảo tưởng cùng tín niệm, thật sự là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc, loại này vui vẻ, không có ai chia sẻ. Trương Khải Minh lộ ra bệnh trạng nụ cười, loại này ở trong bóng tối làm vui sự việc, hắn không thể đối với người bất kỳ chia sẻ, nhưng ngày hôm nay lại bất đồng. Ta phá hủy ngươi, vậy phá hủy đứa bé này. Đem ngươi hắn luyện thành quỷ tới báo thù ta, cái này thật rất nhàm chán. Ta một mực cho rằng trả thù là trên thế giới này thô nhất lỗ mà ngây thơ được là, ngươi biết không? Thôi, ngươi vậy không cần biết. Ngày hôm nay ngươi chết ở chỗ này là một loại giải thoát. Ngươi và quỷ này anh thì cùng chết ở chỗ này đi. Hại ngươi hại rốt cuộc, đưa Phật đưa đến đây. Trương Khải Minh cầm lên trước đây thanh kia đường đao, lạnh như băng mũi hiện lên sắc bén. Yên tâm, thanh đao này rất nhanh, ta thử qua. Trương Khải Minh giọng nói không còn trạng thái bình thường nho nhã, mà là bệnh hoạn cùng quỷ dị hỗn tạp. Hô, đây là lưỡi đao rạch ra không khí thanh âm, rơi đao như nước chảy. Lý Xính Đỉnh túi đầu nhìn ngực mình bị anh màu máu, không nói một lời, không sợ hãi. Loảng xoảng ngay tại lưỡi đao sắp vạch qua Lý Xính Đỉnh cổ, cửa trực tiếp bị đá văng. Cánh cửa đập ra đường đao, đem Trương Khải Minh đụng ngã xuống đất. Một tiếng giống như kim cương nếu như cùng đại ma chợt quát vang lên, trời không bắt người, quỷ này anh vậy không thu nổi ngươi, Phật gia tới thu ngươi. ta không tin còn không thu nổi ngươi. Không kiêng người khoác áo khoác cà sa, thân hình cao lớn xuất hiện ở trong phòng sách. Thế gian lại có loại này kẻ ác, đơn giản là thiên lý bất dung, hắn không kiêng ngày hôm nay liền thay trời hành đạo. Hòa thượng, ngươi là nàng người rút? Trương Khải Minh ngã xuống đất cau mày hỏi. Phật gia không phải, nàng cái này luyện quỷ anh chuyện, Phật gia sau đó sẽ cùng nàng luận đạo, nhưng là chuyện ngươi, bây giờ liền muốn thì muốn và ngươi luận đạo. Không kiêng run một cái tăng bảo, bàn tay lộ ra trực tiếp đem Trương Khải Minh một tay xách lên. Trương Khải Minh không có vùng đấy, trước mắt loại người này rõ ràng không phải hắn có thể dãy rủa, hắn hai tay ôm Không Kiêng kéo lấy hắn cổ áo bàn tay, để cho mình hô hấp chốt lọt một ít. Trương Khải Minh nhìn thẳng Không Kiêng cả mắt, dùng hơi có vẻ khàn khàn thanh âm nói, nàng là người nuôi quỷ, đó là quỷ, ngươi là Phật, ta là người. Cao Hòa Thượng xá lợi bảo vệ ta, ngươi nhưng muốn giết ta, ngươi chưa thấy được có chút vấn đề sao? Không Kiêng giật cười. Phật là Phật, ta là ta, Cao Hòa Thượng như biết hắn xá lợi cứu ngươi loại người này, Tây Thiên Cực Lạc vậy làm xấu hổ. Trương Khải Minh cười, hắn thở hổn hển nói, ngươi cùng Phật tương bội. Như Phật là này Phật, ta làm là ma. Không Kiêng lớn tay run một cái, đem Trương Khải Minh ném ra ngoài, trong tay hắn Phật cốt xá lợi cũng theo đó bay ra ngoài, Không Kiêng run một cái cả xa đem xá lợi tiếp. Ngươi loại người này chính là cái này nhân gian ác quỷ. Đời độc nhọn. Lưu ngươi không được. Không Kiêng bàn tay vỗ xuống, nửa điểm cũng sẽ không nghe Trương Khải Minh ngụy biện dây dưa, một trường này liền đánh tan nát Trương Khải Minh não cốt. Trương Khải Minh trợn to hai mắt, quỷ anh trước mặt hắn cũng được chạy ra khỏi thăng thiên, nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này đại hòa thượng lại có thể ra tay như vậy quả quyết. Rắc rắc. Sau đó một tiếng đầu lâu thanh âm tan vỡ, chú tâm tính toán hơn nửa đời Trương Khải Minh chỉ như vậy hỗn đoạn suối vàng. Thật đáng tiếc, thật đáng buồn, vậy coi là từ lấy hắn chết. Nửa quỷ ở Lý Xính Đình lần đầu tiên ngây dại, Trương Khải Minh chết, nàng sinh mạng cũng đã mất đi một nửa ý nghĩa. Nàng xem trong ngực quỷ anh màu máu, run rẩy ôm quỷ anh đứng dậy. Cảm ơn đại sư. Lý Xính Đình cũng nửa mình dưới, nói, không cần cảm ơn ta, ta còn có lên tiếng ngươi. Luyện tử thành quỷ, các người cái này đối với cũng là tiên điên. Đáng tiếc đứa nhỏ này. Không Kiêng cả giận nói, hắn thật không nghĩ ra, kết quả là dạng gì thế đạo, mới có thể tạo thành ác nhân như vậy cùng người điên. Đại sư hỏi đi. Lý Xính Đình mặt không chút thay đổi nói, vì sao phải còn nuôi thành quỷ? Hắn là ta sinh mạng sau cùng ý nghĩa, thành quỷ nó vẫn còn ở, không phải sao? Nhìn Trương Khải Minh chết đi, Lý Xính Đình giống như là mất đi giống vậy tinh khí thần vậy, nàng yên tĩnh không có chút nào tức giận nói, cái này thế gian, có người sống được giống quỷ, có người sống giống như người, có người thì Phật đà, có người thì đại ma. Trong này có chính là sinh hoạt vội vã, có chính là tâm niệm gây ra, nhưng xảy ra chính là xảy ra, một lần nữa cũng hơn phân nửa sẽ không có lựa chọn tốt hơn. Không Kiêng nhìn trước mắt Lý Xính Đình, đột nhiên không biết nên nói cái gì, có một số việc không phân rõ đúng sai. Đây chính là nhân gian tăng thương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easy https://2.2/chuyen.tantuben.vn/.do/.ngang/.do/.ngang/.thi/.ngang/.cup/.ngang/.pham/.ngang sển chương 34, Phật cùng đạo Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cuối cùng trong mờ tối, Không Kiêng sải bước rời đi Trương Khải Minh biệt thự. Hắn thật sự là không hiểu nổi mình muốn không muốn giết Lý Xính Đình, muốn không muốn giết vậy quỷ anh màu máu. Bọn họ có sai sao? Có lựa chọn sao? Liền ra đời đều không ra đời trẻ sơ sinh nên có lỗi gì? Nếu không nghĩ ra, không hạ thủ được, dứt khoát rời đi. Không Kiêng trên con đường lớn càng lúc càng xa. Nhân gian nếu có chuyện bất bình, bằng nhau nó là được, nhưng cái này không nghĩ ra làm không thông chuyện, nên như thế nào? Không nghĩ ra à? Mà ngay tại lúc này, Không Kiêng vị trí thành phố cách đó không xa, một chiếc quân chữ mở đầu xanh lá để lên xe lên, Dịch Hư đang khổ nở mặt, cả người cũng theo ủ rũ vậy. Vô lượng tiên tôn, đạo sĩ ta mở người mộ tổ tiên. Thanh niên đạo sĩ khóc không ra nước mắt, mà ngồi ở thanh niên đạo sĩ bên cạnh Hồ Tử Minh, lúc này đang một bên cười, một bên vô đạo sĩ bả vai nói, không tệ ạ. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, bản lãnh không nhỏ ạ. Mở người mộ tổ tiên ạ? Yêu thọ ạ? Thanh niên đạo sĩ mặt mày ủ rột, hắn là muốn tu tiên người xuất gia, làm sao sẽ làm loại này tổn âm đức sự việc. Hắn nhìn xem Hồ Tử Minh, quả nhiên trước mắt cái này chính là một ma quỷ, để cho phạm nhân sai ạ. Nói bậy nói bạn, ngươi đây là do án cần, làm sao có thể nói mình là tới đào người mộ tổ tiên đâu? Đây là không cùng tính chất sự việc, nói sau ngươi lại không đi bảo. Hồ Tử Minh khoát tay một cái, sau đó đưa tay khoác lên thanh niên đạo sĩ trên vai cười nói. Ngày hôm nay trước mắt vị đạo sĩ này có thể cho hắn vui mừng thật lớn, Mao Sơn thuật nhưng mà danh bất hư truyền à. Chính là mấy tờ đạo phụ lại có thể liền có thể thí quỷ phục thi, ở nơi này tà mộ bên trong tới lui tự nhiên, đơn giản là quá trâu. Đạo sĩ ta là chưa đi đến đi, nhưng là không đạo sĩ ta các người không vào được nhiễu người thanh tịnh à. Tổn âm được à? Thanh niên đạo sĩ khóc không ra nước mắt, hắn đối với Hồ Tử Minh giải thích hiển nhiên là không hài lòng lắm. Được rồi, đi hết nhiệm vụ hôm nay, ta ngày mai mời ngươi ăn bữa cơm được rồi. Đây không phải là cơm chuyện. Hai bữa, không thể nhiều hơn nữa. Hồ Tử Minh đưa ra hai cái đầu ngón tay, tỏ ý đây đã là cực hạn. Thanh niên đạo sĩ một tay che đầu, hắn phát hiện hắn và trước mắt cái này, câu thông có chút chứng ngại. Vậy thì hai bữa, cứ quyết định như vậy. Làm sao liền định? Thanh niên đạo sĩ khỏe mắt có chút có gấp. Nếu không một lần cũng không có. Hồ Tử Minh đem hai tay quanh để ở trước ngực nói. Được rồi, hai bữa liền hai bữa đi. Đúng không? Không có gì là một bữa cơm không có thể giải quyết, nếu không liền hai bữa. Hồ Tử Minh cười, hắn phát hiện đạo sĩ kia càng ngày càng có ý tứ. Hoàng hôn vòng trời, sương mù dày đặc lượn quanh không trung, hai bên đồi núi đường danh hạng, năm chiếc quân xa đèn xe phá vỡ bóng đêm. Trong đó lớn nhất vậy chiếc xe nhà binh chở hàng trên, một dài 3 mét to lớn quan tài thụ đặt ở xe chở hàng trên, toàn bộ quan tài gỗ đã có chút mục nát, hai tấm chu sa phủ đường chéo dán vào trên đó. Trong bóng tối, năm chiếc xe hướng nội thành bên bờ bước đi. Giữa trưa ngày thứ hai, nội thành ở giữa một nhà tiệm mì bên trong, Dịch Hư cùng Hồ Tử Minh bốn mắt nhìn nhau. "Không phải ta nói ngươi, ta cũng chuẩn bị xong chảy máu nhiều, ngươi làm sao cũng không hiểu làm thịt chó nhà giàu đâu." Hồ Tử Minh trợn to mắt nhìn thanh niên đạo sĩ, lại có thể kéo hắn tới ăn chay, thật là gặp ủy. Hắn thật vất vả ra tới một lần, chuẩn bị ăn một bữa, kết quả lại có thể ăn chay. Đây coi như là các cần phải hắn sao? "Ta không làm thịt ngươi, ngươi không nên vui vẻ không?" Dịch Hư khơi mào một đũa làm mặt, thổi tan phía trên hơi nóng, cười nói, "Ta..." Hồ Tử Minh trực tiếp bị Dịch Hư nghẹt thở. "Bị làm thịt vậy so ăn chay được a?" "Ừ." Thanh niên đạo sĩ ngay tại ăn xong mì ngẩng đầu ngay tức thì, đột nhiên sửng sốt một chút, xa xa một người vóc dáng to lớn khác với thường nhân bóng người ngồi ở thanh niên đạo sĩ bên phải phía trước. Vậy một kiện cà sa phi thần, lưng hùm vai gấu, chỉ ở vào một người đầu trọc, mặt mũi bên huyệt thái dương thật cao gồ lên. Nhìn hắn, thanh niên đạo sĩ cũng có thể cảm giác được vậy trên người khủng bố khí huyết, như mãnh hổ như giao long. Từ thiên địa mạt pháp chi suy sau đó, tu tiên con đường phía trước càng phát ra hẹp hòi, hậu nhân chế một loại phương pháp khác, tu dương khí lấy từ cường trắng, tu máu tươi lấy ngự pháp. Ở đó một thiên địa linh khí còn chưa hoàn toàn khô kiệt niên đại, tuy không có ở đây có bay lên trời chui xuống đất, trường xanh bất lao hàng người, nhưng lại có lấy dương khí, máu tươi chấn tà kỳ nhân dị sĩ. Trước mắt tên đầu chọc này đại hòa thượng, rõ ràng cho thấy mạt pháp chi suy sau tu luyện chi sĩ. Tựa hồ có cảm ở sau lưng ánh mắt, không kiêng xoay người lại. Một Phật một đạo, một tinh tu phù thuật, đưa ngang một cái tu dương khí. Bốn mắt nhìn nhau, giống như một đạo điện quang ở trong hư không lướt qua. Người trong đồng đạo. Cái ý niệm này trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trong đầu. Thanh niên đạo sĩ ánh mắt sáng lên, đối với tu dương khí phương pháp, hắn cũng là cảm thấy hứng thú rất đâu. Còn như không kiêng, hắn bây giờ trong lòng chỉ có bần dầu, nói xong mạt pháp chi suy mới vừa có kết thúc khuynh hướng, ở giữa thiên địa kỳ nhân dị sĩ còn thiếu đâu. Nhưng trong thực tế đâu? Bên trong ba ngày, hắn thấy bao nhiêu người? Người là mạt pháp tu sĩ? Ta cũng vậy. Thật là đúng gì mà, ta cũng vậy. Không kiêng cảm giác mình đã có chút chết lặng. Hắn hạ lễ phép đối với thanh niên đạo sĩ gật đầu một cái, sau đó xoay người lại uống trong tay nước trà. Hắn bây giờ vẫn là không có suy nghĩ ra Lý Xính Đỉnh đáng chết còn chưa đáng chết, vị kia anh là nên lưu còn chưa nên lưu. Nhưng là hắn không nghĩ tới đạo sĩ kia, trực tiếp bưng lên chén đi tới. "Này, ngươi đi đâu à?" Hồ Tử Minh xem thanh niên đạo sĩ đứng dậy, nghi ngờ nói. "Tìm người bạn." Thanh niên đạo sĩ vô vô Hồ Tử Minh bay, hướng Không Kiêng đi tới. "Ngươi khỏe à, đại hòa thượng?" Thanh niên đạo sĩ đem chén mì đặt ở Không Kiêng đối diện, ngồi xuống thân tới cười nói. Không Kiêng tức giận nhìn hắn một cái này mũi trâu tốt tựa như con à. "Ta rất tốt, ngươi cũng tốt à, mũi trâu." Ách thanh niên đạo sĩ cảm giác mình tựa như là gặp một cái khác Hồ Tử Minh, làm sao cũng như thế thích đem tiên trò chuyện trước đây. Mà toàn bộ quán mì người lúc này cũng đưa ánh mắt tập trung đến một tăng một đạo trên mình, đầu năm nay hòa thượng ít gặp, đạo sĩ vậy ít gặp, huống chi hai cái làm tới một chỗ. Đây là muốn đánh nhau sao? Có theo dõi à? Sau đó trò chuyện một chút. Không tâm tình. Không kiêng liếc khinh người, trước mắt cái này mũi trâu giống như là một cái túi con ruồi, ở trước mặt hắn ông kêu loạn. So sánh cùng vị đạo sĩ này, ngày đó vậy mấy cái trộm mộ nhìn qua còn thuận mắt điểm. Ách. Thanh niên đạo sĩ bỗng nhiên cảm giác cái này đại hòa thượng so Hồ Tử Minh tên kia còn ghét. Chỉ ít Hồ Tử Minh sẽ không như vậy vừa lên tới liền đem thiên trò chuyện chết. Bầu không khí chỉ như vậy khó hiểu lâm vào lúng túng tình cảnh, Tần Sở Minh phỏng đoán cũng không nghĩ ra, hắn một tay kéo linh khí hồi phục thời đại sau đó, Phật cùng đạo lần đầu tiên gặp mặt sẽ là lấy như vậy phương pháp, lại đang loại này không khí hạ. Hai người bên người Hồ Tử Minh nghiêng đầu nhìn về thanh niên đạo sĩ đối diện đại hòa thượng kia, trong lòng như có nơi hiểu ra. Lại là kỳ nhân dị sĩ. Nhưng cứ như vậy ăn một bữa cơm liền đủ phải. Hồ Tử Minh nhìn xem trong tay thức ăn làm bằng bột mì, chẳng lẽ những người này còn đều thích ăn chay mặt. Mặc dù bầu không khí một lần lúng túng, nhưng thanh niên đạo sĩ hay là chuẩn bị đem thiên trò chuyện tiếp, thanh niên đạo sĩ ống tay áo tuột xuống đến bà bay, hắn gãi gãi đầu, nói, ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ sao. Tò mò cái gì? Gặp đồng bạn à, có rất nhiều có thể trao đổi địa phương à. Không có hứng thú, đồng bạn còn không nhiều sao. Bên trong ba ngày, ta gặp được mau hai tay số. Không kiêng tức giận nói. Cái gì? Dựng lỗ thai lắng nghe Hồ Tử Minh làm chấn động một cái, hắn nhíu mày. Bên trong ba ngày, hai tay số. Bây giờ kỳ nhân dị sĩ đã nhiều như vậy sao? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easy https://2.2/chuyen.tanduven.vn/ngang-chuyen-ngang-thi-ngang-cuc-ngang-pham-ngang easy gạch ngang sển chương 35, U Minh Quỷ vực cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hồ Tử Minh cau mày, cho dù bọn họ lần nữa đánh giá cao cái thế giới này ẩn nút bộ phận, nhưng là sự thật vẫn là lần nữa vượt quá bọn họ dự liệu. Ba ngày gặp phải bản lĩnh số, đây rốt cuộc có bao nhiêu người che giấu ở dân gian? Cái này 70 năm quốc gia làm sao biết một lá che mắt, không phát hiện được đâu? Làm sao có thể? Đây không phải là vừa mới bắt đầu sao? Thanh niên đạo sĩ kinh ngạc nhìn Không Kiêng nói, mặt pháp chi suy mới vừa có giãn ra dấu hiệu, cái này thế gian phỏng đoán thật kỳ nhân dị sĩ ít đến đáng thương. Ba ngày bản lĩnh số. Hòa thượng này kết quả cả ngày đều ở gặp phải chút gì? Tại sao hắn không gặp được? Phật gia làm sao biết? Núi châu ngươi nghe, Phật gia bây giờ không tâm tình, ngươi chớ phiền ngươi Phật gia, nếu không nắm đấm hay đánh bao cắt gặp qua không? Không Kiêng chừng mắt một cái thanh niên trước mắt đạo sĩ, đưa ra một cái so bao cắt còn lớn hơn quả đấm đi trên bàn một thả, uy hiếp nói. Hắn thật sự là không tâm tình và tên trước mắt nói chuyện vớ vẩn. Phiền lòng phải chết.
Được a, tìm một chỗ, thử một chút.
Thanh niên đạo sĩ ánh mắt sáng lên, đây là muốn động thủ à?
Kích thích à?
Không động thủ, làm sao biết tu dương khí lấy từ cường tráng là cảm giác gì? Không kiêng chừng mắt to nhìn trước mắt cái này đạo sĩ mũi trâu.
A Di Đà Phật, ta cái này bạo nóng này à?
Hít thở sâu. Hô hút tiệm mì trung ương, thanh niên đạo sĩ cùng đầu chọc đại hòa thượng yên tĩnh đối mặt, một phương tràn đầy mong đợi, một phương cố nén tức giận. Qua một hồi lâu, không kiêng mới bình phục tâm tình, hắn vung tay lên, hướng bên người chỉ một cái, trong miệng văng ra bốn chữ nói, nhanh chóng.
Cút đi.
Làm sao liền đuổi ta đi, ngươi không phải muốn động thủ sao? Thanh niên đạo sĩ trợn mắt nhìn trong sáng mắt to vô tội nhìn không kiêng.
Dựa vào, ta thật là gặp ủy.
Không kiêng cảm giác mình huyết áp lại cực nhanh lên cao, tim đập tốc trước tiên thật nhanh đang tăng lên, hắn trên đầu nổi gân xanh. Cháu trai này là giả vờ ngây ngốc, hay là thật ngu? Không kiêng một cái tát đánh tan nát trước mắt bàn, toàn bộ quán mì ngay tức thì đều an tĩnh lại, mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển hướng một tăng một đạo. Đây thật là muốn đánh nhau. Bây giờ Phật đạo tranh đã đến mảnh đất này bước sao? Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, hòa thượng và đạo sĩ mở xé, kỳ văn vui gặp ạ. Còn như kéo ra hai người, không tồn tại. Phải biết chuyện không đóng mấy treo thật cao. Thấy bàn ngay tức thì cắt thành hai nửa, thanh niên đạo sĩ một cái bảo vệ dưới mình chén mì, chân sau một bước vui mừng nói, đại hòa thượng, ngươi ổn định điểm, thật may ta phản ứng nhanh chóng, nếu không liền làm hại.
Làm hại?
Bây giờ trọng yếu chính là cái này sao?
Không nhịn được,
cái này mũi trâu quá đáng hận. Không kiêng một tay lấy ra, xách thanh niên đạo sĩ vào áo, đem thanh niên đạo sĩ xách lên. Thanh niên đạo sĩ vậy không phản kháng, chẳng qua là cầm trong tay chén mì vừa nhấc, nửa điểm cháo cũng không có chảy ra. Sau đó hắn đưa lên một chút đôi đũa trong tay, mau ăn một miệng.
Hốt xem đừng lãng phí à.
Người cái này mũi trâu. Không kiêng mắt như trung đồng, tức giận một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Hắn giơ tay phải lên quả đấm, hiển nhiên một giây kế liền muốn ra tay.
Chờ một chút.
Ngay tại Không kiêng muốn hoàn toàn bùng nổ thời điểm, Hồ Tử Minh lên tiếng,
ngươi là cái nào?
Không kiêng dừng lại giữa không trung quả đấm, quay đầu nói, hắn thật cảm thấy gần đây năm hạn bất lợi, mọi chuyện không thuận.
Ta là cảnh sát.
Các người hai cái đi ra ngoài một chút. Hồ Tử Minh sáng một cái trong tay in quốc gia chi huy cuốn vở, vẻ mặt nghiêm túc nói,
xui.
Không kiêng nhìn xem thanh niên đạo sĩ, lại xem Hồ Tử Minh, thở dài nói,
người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng nhét cái răng.
Thật may hắn cũng không động thủ, phỏng đoán vấn đề cũng không lớn. Lúc này, không biết nơi nào. Vậy sương mù dày đặc giống vậy thế giới hỗn độn bên trong, thiên địa một mảnh mênh mông, vô tận âm khí cùng sương mù dày đặc lan lộn, ủy tướng quân dựng thân ở cao tòa trên, thống ngự bốn phương. Trước mặt hắn là hoành nhảy vút như một bảy trận âm binh, mà hắn phía sau là một tòa thật to cửa đá, phong cách cổ xưa trong lại hỗn tạp vô tận năm tháng hơi thở, giống như mãi mãi tới. Trên cửa đá phương cao trong mây bừng, mây mù lượn quanh bên trong, một cái vọng không gặp cuối. Mà trước cửa đá vô số âm hồn từ vòm trời bên trong rơi xuống, tiến vào cửa đá bên trong. To lớn cửa đá giống như là trong không gian một cái lỗ gì, cắn nuốt hết thể âm linh. Nếu như cùng che giấu ở trong hư không không biết ra thú một cái miệng to, nuốt chửng thiên hạ. Trương Hải Minh chỉ cảm thấy mình cả người ở trong hư không không ngừng rơi xuống trước, thật lâu thật lâu. Sau lưng giống như vực sâu vô tận, vĩnh viễn không rơi tới mặt đất. Là một thế kỷ, hay hoặc là lâu hơn thời gian, rất dài thời gian để cho Trương Hải Minh suy nghĩ đều có chút đình trệ. Cho đến hắn rơi vào một miếng cổ xưa trước cửa đá sau đó, hắn mới khôi phục chút ý thức, mơ mơ màng màng bên trong, bên người như có dù sao cũng người đi. Bọn họ đều ở đây hướng vậy cánh cửa bên trong đi tới, một bước lại một bước, đi lại rất là vội vàng. Trương Khải Minh theo chật trội dòng người đi về phía trước. Hắn từng bước một đi về phía hướng vậy phối hợp độn trong xương mù cửa, trong môn tựa hồ đối với hắn có vô cùng cám dỗ. Muôn bản du hồn như nước thủy triều, chuyển tiếp đây giống như long môn đoạn khẩu cửa đá. Bước ra một bước, Trương Khải Minh biến mất ở xương mù dày đặc trong hỗn độn, cái này tựa như u minh cửa vào, dài sông ngừng chạy cửa sau đó, lộ ra là một mảnh hư ảo cùng thực tế tiếp giáp, mơ hồ thế giới. Cho đến đi tới nơi này, Trương Khải Minh mới từ hoảng hoảng hốt hốt trong trạng thái có chút thanh tỉnh. Hắn mở một cái ánh mắt, thấy là một cái đường dài, vừa nhìn không tới cuối. Đây là nơi nào? Trương Khải Minh hoàn thủ nhìn xung quanh, nhưng phát hiện nơi này chỉ có hắn một người, trừ trước mắt điều này không biết tên đường dài, trên dưới bốn phương tất cả đều là mực như vực sâu, biển khơi chi để bóng tối. Chỉ có thể đi xuống sao? Trương Khải Minh nhìn dưới chân đường dài, đi bộ đi về phía trước. Đây rốt cuộc là nơi nào?
Đường suối vàng sao?
Người sau khi chết thật sự có suối vàng sao? Vô tận trong bóng tối, Tần Sở Minh dựng thân ở bóng tối này u minh chỗ sâu, nơi này là hư ảo cũng là chân thực, chỉ có quỷ vật có thể tồn tại. Thiếu chút nữa sức lửa, bất quá còn đủ dùng. Tần Sở Minh đánh giá trên dưới bốn phương bóng tối vô tận, cái này trong bóng tối có vô số du hồn nút ở trong đó. Bọn họ ở hư ảo bên trong đi vậy cái vô cùng vô tận đường suối vàng. Hết thảy đều là cục, hết thảy đều là tính toán, nhưng là chỉ cần lời nói dối đủ chân thực, có thể đem mọi người toàn bộ lừa dối, như vậy không người sẽ không thừa nhận bọn họ là thật thực. Đường suối vàng, cầu đại hạ, thập điện Diêm La, 18 tầng địa ngục. Còn thiếu quá nhiều, đây là thật là một cái mênh mông công trình. Tần Sở Minh phất phất tay, bóng tối đem chìm ngập, hết thảy khôi phục mãi mãi vậy yên tĩnh.
Âm.
Dương.
Phật có, đạo hữu.
Nuôi quỷ có, nhưng là còn thiếu chút. Kém chút chân chính dung nhập vào truyền thuyết đồ, dân gian quỷ nói ra chuyện, những cái kia tả môn nghề. Gần sát sinh hoạt cảm giác mới là để cho người cảm thấy chân thực. Bố trí cuối cùng là muốn tận thiện tận mỹ. Tần Sở Minh nhìn trước mắt từng cái bùn chế tiểu nhân, cười. Từng cái nhân vật cũng ra sân đi, ít đi vai tuồng giang hồ, nơi nào vẫn là giang hồ đâu. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công https://tantuben.vn/chuyen-ngang-chuyen-ngang-du-ong-ngang-hao-ngang-tuong-ngang-con chương 36, đi ở Dương Thế Âm giả Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đại thế tương khởi, như quỷ xà thần cũng đều phải đi ra vòng vo một chút, trừ tu thân tu dương khí Phật đạo người, cũng có đoạn văn lâu loại này đi ở Dương Thế Âm giả. Thế gian cũng như cùng dịch hư như vậy lấy máu tươi khu thần đuổi quỷ, chế phụ trấn ma Mao Sơn thuật sĩ, cũng có như không kiêng giống vậy tu dương khí trấn quỷ phục ma Phật tu, nhưng trừ cái này ra còn có đoạn văn lâu loại này dị loại. Hắn không tu dương khí, không tu máu tươi, phản lấy người sống khu tu âm khí. Có câu nói là, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm ôm dương mà sống, xông lên khí lấy là bà. Người sống đảm bảo lấy dương khí, âm giả sinh lấy âm khí, này thiên địa âm dương phương pháp. Nhưng là luôn có dị số, từ thiên địa mạt pháp chi suy sau đó, hậu bối tu sĩ con đường phía trước không thông, có người liền khắc mịch bản môn, cùng chủ yếu bất đồng, không tu dương khí, phản tu âm khí. Từ đó trăm năm, mà sống ra rất nhiều kỳ môn tà sĩ, bọn họ bởi vì tu âm khí, nhiều lấy thi thể cùng nghĩa địa thường bạn, hoặc cản thi, hoặc khiên xác, hoặc đưa vào quan tài, hoặc giết người. Đoạn Văn Lâu chính là một người trong đó. Hắn ở thành phố N nơi này trường y khoa công việc, hắn nghề chính là học sinh, trước mắt ở y cờ ưu trọng chứng phòng giám hộ đặc hộ, mà cấp phó chính là nhà quản đưa vào quan tài sư. Người thường trong mắt có lẽ thầy thuốc nên cứu sống người bị thương, nhưng là nhất là vô tình là thầy thuốc. Thấy quen sống chết biệt ly, xem lần đời người bất thái, lòng càng tăng thương càng vô tình. Tại sao phải người xin chữa bệnh phải có y đức, bởi vì như không có chút ràng buộc, như vậy bác sĩ quá đáng sợ. Trường y khoa y cờ ưu trong phòng trọng chứng giám hộ là một người vô cùng hắn khoáng khoát không gian, nội bộ chừng tất cả một xếp giường bệnh xếp đến không gian cuối. Vô số chữa bệnh đặc hộ nhân viên ở trong đó đi xuyên, nơi này là bệnh viện bên trong nghiêm trọng nhất không lây bệnh truyền nhiễm người nơi tụ tập. Vốn là ý đồ là vì để cho số ít nhân viên y tế phát huy lớn nhất tác dụng, chiếu cố càng nhiều hơn người bệnh. Nhưng cái này vậy đưa đến xem xét rất phiền toái, vì để tránh cho quá nhiễu, trong một ngày chỉ có không tới 10 phút thời gian xem xét. Đề nghị giường số 18 cắm ống đi, cho giường số 18 đánh một phần cắm ống đồng ý sách. Phòng bệnh đặc biệt Vương Kim Tam tháo xuống trên tay ý lấy tay bộ nhàn nhạt nói, cái này còn có thể tự thở, trực tiếp cắm ống sao? Đoạn Văn Lâu hỏi, hắn sắc mặt gần đây ảm đạm, nếu như nằm đến nhà xác phỏng đoán đều không người có thể nhìn ra hắn cùng bình thường thi thể có cái gì khác biệt. Hắn không tính là to con, nhưng tay nhưng dị thường ổn, đây cũng là hắn bất quá mới vừa lên khoa chính quy, liền tiến vào phòng bệnh đặc biệt một trong những nguyên nhân. Trường y khoa cùng đại học y khoa có thiên ti vạn lũ quan hệ, trường y khoa có một nửa nhân viên y tế đều là đại học y khoa đi ra ngoài, một bên học vừa làm việc. Mong mọi học cho nên dùng. Nếu không thì sao? Niên đệ, sớm muộn muốn cắm. Ta cho ngươi nói, nơi này 80 trở lên bệnh nhân sau đó đều phải ai cái này một đao, nếu không cũng chỉ có thể tiếp đi. Vương Kim Tam nhìn Đoạn Văn Lâu, cười cười nói, hắn người niên đệ này còn quá trẻ. Trọng chứng phòng giám hộ chính là tiêu kim vật, nơi này là bệnh viện thu vào đầu to tồn tại, ở nơi này ở bệnh nhân, cái nào không là mỗi ngày 5000 hướng lên trên, 10000 cũng không phải cái gì lớn lao. Có bệnh nhân một ngày chính là chừng mấy chục ngàn. Nơi này bệnh nhân, đóng nhiều tiền ngươi phải nghĩ biện pháp để cho hắn nhiều ở mấy ngày, đóng tiền thiếu ngươi muốn cho hắn biến thành đóng nhiều tiền, sau đó sẽ nhiều ở mấy ngày. Suy nghĩ sơ một chút, cắm ống và không cắm ống, mỗi ngày giao tiền có thể như nhau sao? Đây là trẻ tuổi hả? Như vậy người bệnh không tìm chúng ta phiền phải sao? Đoạn Văn Lâu mặt không chút thay đổi nói, hắn bệnh viễn là như thế một gương mặt người chết. Cái này cũng là mọi người cũng cảm thấy hắn thích hợp trọng chứng phòng giám hộ nguyên nhân, vô tình người mới thích hợp nhất nơi này, mỗi ngày đều nhìn đang lúc hấp hối. Hoặc là đến gần hấp hối người, người bình thường sẽ không chịu nổi. Vấn đề không lớn, nơi này cắm ống, có 2-3 cái có thể đi ra ngoài liền coi là không tệ, còn như đi ra vậy cũng biết cảm thấy chúng ta y thuật cao minh, mà không đi ra loạn, người chết nơi nào nháo được phiền toái, chúng ta mỗi một bước chữa trị đều có đồng ý sách, bọn họ cũng ký tên. Vương Kim Tam khoát khoát tay giải thích, hắn là muốn biết luận văn mới tới đây, sẽ không ở đây bên trong đợi quá lâu, nhưng hắn cảm thấy trước mắt người niên đệ này ngược lại là một có thể nạp tài. Cũng có thể ở chỗ này lâu. Bọn họ sẽ ký. Bọn họ cái gì cũng không hiểu, ngươi cho là ngươi đáp biện những cái kia giáo sư à, ngươi nói thẳng không ký sẽ chết, cái nào sẽ không ký, giống như cái này giường, giống như cái này cũng có tự thở năng lực, ta nói không ký có thể bị đảm thẻ chết, hắn như thế nào đi nữa nháo, còn không phải là ký tên. Vương Kim Tam dừng một chút, cười nói, đây đều là phải đi trình tự, trước cắm ống, đang cắt hầu cắm khí quản, như vậy bọn họ mới có thể ở chỗ này ở an ổn. Mà ta mới có luận văn tài liệu thực tế không phải sao? Rõ ràng. Đoạn Văn Lâu chậm rãi gật một cái hắn người chết mặt, nói, chậm rãi đi về phía hắn hạ một người bệnh nhân. Lúc này Lý Thành Tích đi tới, nói, xem ra Vương ca rất coi trọng ngươi à, xem ra ngươi lập tức muốn thành là nơi này người chủ sự. Nói thế nào? Đoạn Văn Lâu mặt không cảm giác hỏi. Lý Thành Tích nhìn xem Đoạn Văn Lâu diễn cảm, nói, Vương bác sĩ đi vào chính là chuẩn bị hắn luận văn tài liệu thực tế, nghe nói theo cắm ống có chút quan hệ, đây cũng là hắn thích đề nghị cắm ống nguyên nhân, bất quá nghe nói gần đây hắn luận văn xong hết rồi, còn kém mấy cái tài liệu sống, cho nên hắn hẳn rất nhanh sẽ điều đi. Điều đi sao? Đoạn Văn Lâu gật đầu một cái tỏ ý hắn biết. Trong phòng trọng chứng giám hộ bệnh nhân đa số không có gì ý thức, mà có ý thức vậy mấy cái người gọi tới hắn tên chữ, hắn thân thể cũng biết không tự chủ được phát run. Giống như là bệnh thần kinh viện bên trong bệnh nhân nghe được chữa bệnh bằng điện như nhau, đó là loại sợ hãi, không tự chủ được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Đoạn Văn Lâu lắc đầu một cái, thầy thuốc làm được mảnh đất này bước, cũng coi là vô lương vô đức đến trình độ cao nhất. Hắn xem qua hộ lý nhân viên đánh thức cùng kim kim dáng vẻ, cái loại đó chết lặng cùng tàn nhẫn thật là không giống như là một cái thầy thuốc. Khổ nơi này bệnh nhân à. Làm xong mình công tác sau đó, hắn chậm rãi rời đi trọng chứng thất, người nơi này nhân viên bản thân là không có nghỉ ngơi, nhưng là hắn coi như là thực tập dưới trạng thái, chỉ cần mỗi ngày ở chỗ này ngây ngô 12 giờ liền tốt. Đoàn Văn Lâu cởi y hộ trang phục, hướng tòa thành thị này nhà tang lễ đi tới. Hắn công tác y cờ ưu trọng chứng phòng giám hộ đại đa số người bệnh ở Vương Kim Tam thân thiết thương yêu hạ, hơn phân nửa trước phải chuyển tới người già viện dưỡng bệnh, sau đó sẽ tiến vào nhà tang lễ. Còn như xuất viện, có thể ở Vương bác sĩ thủ hạ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đều là mạng lớn hạng người, có thể có mấy cái. Hơn phân nửa là người tài hai không chung. Bất quá bây giờ phục vụ càng ngày càng chú đáo, từ phòng bệnh bình thường, phòng cấp cứu, phòng giải phẫu, trọng chứng phòng giám hộ rồi đến chờ chết người già viện dưỡng lão, cuối cùng đến nhà tang lễ. Những thứ này cơ cấu lẫn nhau bây giờ liên lạc chặt chẽ, phục vụ một con rồng, tuyệt đối để cho người tân tới như thuộc về. Có như vậy thầy thuốc, đời chi bi ai à? Đoạn Văn Lâu thở dài, hắn mặc vào nhà quan đồ công tác, đi vào nhà tang lễ bên trong. Hôm nay khách hàng chính là hắn trước phòng giám hộ bệnh nhân. Vương bác sĩ, người bệnh nhân có nhiều hạng người, cũng nên để cho người nhìn một chút. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/.vn/.chéo/.ngang/.chuyen/.giao/.ngang/.chuyen/.giao/.ngang/.đủ/.ngang/.hao/.ngang/.tuần/.ngang/.công/.chương 37. Ra người cùng oán khí cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thế đạo một khi từ bình thường bên trong diễn biến đi ra, gia nhập vô hình thần bí sau đó, giống như là bị đá kích động dậy mặt nước. Một thạch kích thích thiên tầng lãng. Dù sao cũng đạo sóng gợn băng tứ tán sau đó, cái này thế gian cũng biết sau đó lại biến. Tần Sở Minh tứ tán bí thuật khắp thiên hạ, có duyên có người, thiện giả hành thiện, hiệp người hành hiệp, thù người trả thù, ác người họa loạn thế gian. Cái này là đại cục cải cách chi dậy, cũng là loạn giống chi mới. Cục này chỉ cần mỗi một người đắc đạo tin tưởng mình nghe thấy, lớn như vậy cục đã định quan điểm chính. Tần Sở Minh cùng thiên hạ này trí giả đối cục, cùng nhau tay liền liền đem sẽ chiếm hết liền ưu thế. Lúc này thành phố N bên trong nhà tang lễ thiêu hủy trước lò, Đoạn Văn Lâu ngón tay bây giờ sắc bén mà khinh bạc dao lam nhanh chóng xoay tròn bay động, ở trước mắt hình như xương khô cụ già thi thể lên ngay tức thì cắt một khối ra người. Tầng này ra cắt lấy ngay tức thì bị dao lam kêu một cái, rơi xuống Đoạn Văn Lâu tái nhợt mà ngón tay thon dài bây giờ. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một cái, đem chi thu vào lòng bàn tay. Đúng cái động tác nước chảy mây trôi, bất quá chớp mắt bây giờ, Đoạn Văn Lâu đã ở mắt thường khó mà sánh bằng tốc độ xuống hoàn thành một loạt động tác. Giáp giáp vào tay ra người sau đó, Đoạn Văn Lâu lui về sau một bước, bàn tay trắng loáng khoác lên lò thiêu bánh xích tự động bánh xích mở cầm trên tay, hắn mãnh lực kéo một cái. Vắt xích theo công tắc mở ra, tự động bánh xích vận chuyển. Phốc thông bánh xích đem đã gầy như xương khô cụ già thi thể hướng lò thiêu kéo đi, gầy đét như cốt ông già đi đôi với một tiếng rơi xuống tiếng vang, rơi vào đỏ bừng trong ánh lửa. Lò thiêu cửa vào văng lên vô số sao hỏa, Đoạn Văn nhìn lò miệng là người, tình hình như thế hắn xem qua quá nhiều lần, nhưng như cũ xem không ngán. Đời người nhận ngươi quyền thế ngút trời, phong hoa tuyệt đại, cũng khó trốn cái này vừa chết. Sau khi chết bao nhiêu người đều phải bị lửa cháy lò đốt thành cho bụi, cho cốt gió dương lên, dài chôn dưới đất. Mà pháp chi suy sắp kết thúc, không biết ta có hay không khả năng này đi truy đuổi vậy trường xanh bất lão, bay lên trời chui xuống đất truyền thuyết. Đoạn Văn Lâu nhẹ nhàng sờ một cái trong tay ra người, tự lẩm bẩm. Hắn tin tưởng chỉ cần có cơ hội biết mặt pháp chi suy, cũng bước lên tu đạo đường người, đều ở đây trông đợi một ngày như vậy. Vậy thiên địa linh khí hồi phục, tái hiện mấy trăm năm hơn trước, tiên nhân cùng tồn tại, bay lên trời chui xuống đất tu hành tình thế. Lại nghĩ ra, Đoạn Văn Lâu cúi đầu nhìn xem trong tay miếng nhỏ ra người. Tiện tay đem đặt ở túi bên trong, sau đó còn muốn quét dọn một chút cho cốt, có thân nhân cũng không yên tâm hắn nhặt xác cốt, sợ có bỏ sót, sẽ cho hắn đệ bao lì xì, muốn tự mình tới nhặt xác cốt. Đoạn Văn Lâu cũng theo ý bọn họ, nhưng bao lì xì nhưng là không thu, hắn là cùng người chết làm bạn người, không thích hợp vì chút chuyện nhỏ này đắc tội người chết. Thường ngày quét dọn xong cho cốt, đưa đi người mất thân nhân sau đó, Đoạn Văn Lâu đổi làm biệt phủ, hướng mình thuê nhà đi tới. Cái nhà này rất chết, nghe nói đã từng náo qua quỷ, phong thủy cũng không tốt, nhưng Đoạn Văn Lâu thích ở đây phong thủy, thích ở đây âm khí cùng hiệu lãnh. Từ hắn may mắn đạt được vậy tu âm khí pháp môn sau đó, loại này nơi đối với hắn mà nói so những người đó lưu dương khí chỗ tụ tập, muốn trụ khởi tới thoải mái hơn. Tiện tay đẩy ra lâu năm không sửa sang cửa phòng, Đoạn Văn Lâu đi vào phòng, âm khí chỗ tụ tập nhiều đối với từ trường có ảnh hưởng, đồ điện rất khó sử dụng, cho nên hắn vậy lười được sửa sang cái nhà này. Ánh đèn mở lên sau lúc sáng lúc tối lóe lên, không nói hết quỷ dị cùng âm lãnh tràn ngập ở trong cả phòng. Hút Đoạn Văn hít một hơi thật sâu, hắn nhợt nhạt chết trên mặt người lộ ra một tia vui thích diễn cảm. Nhà cảm giác cả. Tiện tay cởi xuống áo khoác ném tới trên cây áo. Đoạn Văn Lâu trong tay nắm khối kia mới vừa gỡ xuống ra người, hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Ở ngoài sáng tối tăm không chừng bên trong, theo tiếng bước chân dần dần rơi xuống dưới đất, hoàn cảnh hơn nữa tà dị, Đoạn Văn Lâu nhưng không chút phật lòng, hắn chậm rãi đi vào phòng ngầm dưới đất bên trong. Nhỏ hẹp phòng ngầm dưới đất chính giữa trưng bày là một bản vuông vức bàn gỗ, năm tháng ở bàn gỗ trên để lại vô số vết nứt. Nó mục nát mà giàn mua, viết giống như nghĩa địa táng vườn giống vậy yên tĩnh. Nếu có người đưa mắt từ bàn gỗ chuyển qua bàn gỗ trên, đây mới thực sự là quỷ dị bắt đầu. Đó là một bản da người, nhưng nó lại để cho người cảm giác giống như người sống vậy. Nhất là vậy một đôi trống rông đôi mắt, người bất kỳ cùng mắt đối mắt thời điểm, đều sẽ có một loại bị người để mắt tới cảm giác, để cho người không khỏi được ra đầu tê dại. Cứ việc rất nhiều người không có gặp qua chân chính da người, nhưng làm người thấy nó sau đó, liền tuyệt đối sẽ không nghi ngờ nó. Da người trên là rậm rạp chẳng chịt may và khâu lại dấu vết, Đoạn Văn Lâu đi về phía trước mặt khẽ vuốt bàn gỗ trên da người, đối với cặp kia trống rông mà quỷ dị ánh mắt coi mà không gặp. Chờ lâu, ngày hôm nay ngươi cũng nên hoàn chỉnh. Đoạn Văn Lâu sờ ra người, nhẹ giọng nói, hắn thanh âm cũng là như vậy không có tức giận, bình tĩnh giống như máy móc. Đây là gần 50 vị người chết ra người hợp lại lên, chuyển tiếp bọn họ trên mình sau cùng bằng khí, những thứ này người chết chút nào không ngoài suy đoán là đi hết vậy một con rồng phục vụ. Đoạn Văn Lâu vậy gặp qua thoát chết trong đường tơ cái tóc, đó là một đám vô cùng là cố chấp thân nhân, dẫu có chết cũng không muốn cắm ống để cho cụ già chịu tội. Kết quả cưỡng ép xuất viện sau đó, trước mắt nghe nói trừ hoạt động bất tiện bên ngoài sống cũng không tệ lắm, chỉ là không thể để ra trọng chứng phòng giám hộ cụ già ở giường số. Chỉ cần một đề ra cụ già thì biết thức tỉnh, có lúc còn biết không tự chủ được phát run. Nhắc tới, đều là châm chọc cả. Dĩ nhiên, thầy thuốc cũng không phải toàn xấu xa, ngoại khoa bác sĩ nghe nói khen ngợi như nước thủy triều. Cơ thưởng cũng sắp treo đầy hành lang. Lại suy nghĩ nhiều. Đoạn Văn Lâu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn cầm lên mình màu đen may vá, một kim đem ngày hôm nay gỡ xuống một khối da người vá đi lên. Theo may vá bơi chuyển, da người sau cùng nguyên vẹn, hoàn cảnh càng thêm rét lạnh mà quỷ dị, mà cả người da nhưng càng ngày càng trông rất sống động. Biết ngươi không kịp đợi, từ từ đi. Đoạn Văn Lâu vỗ một cái da người, đây là oán khí, vô tận oán khí. Là người mất trước khi chết sau cùng hận ý hóa thành, đại biểu bọn họ trước khi chết sau cùng cùng đây, sau cùng oán hận. Đây là bao nhiêu người cuối cùng cũng nuốt không trôi một hơi à? Mỗi ngày nhìn hành hạ người mình, nhưng một câu nói vậy không nói ra, ở thuốc gan thần hạ hoảng hốt sống qua ngày, cho đến chết đi. Một hớp này khí ứ động ở ngực quá lâu, ta giúp các người một cái, tán tán cái này miệng oán khí đi. Đoạn Văn Lâu sắc mặt đạm đạm nổi lên hiện một tia quỷ dị đỏ thắm, hắn hai tay ở trong hư không phát họa, vô hình khí theo thủ hiệu của hắn câu động trước. Ở trong hư không vạch qua trong quy tích, tầng tầng sương mù hiển hóa, giống như là ở tháng 7 bên trong hàn băng ngưng tụ hàn vụ. Đây là âm khí, Đoạn Văn Lâu tu âm khí cũng không tu hoán khí là cái này thế gian khó dây dưa nhất sự vật một trong, tu sĩ hạng người nhưng mà nửa điểm cũng không dám dính nó. Cái này tại người tu đạo mà nói giống như mãnh hổ ác quỷ, é sợ cho tránh không kịp. Bây giờ Đoạn Văn Lâu chính là muốn lấy âm khí điều khiển hoán khí, mượn đời trước tạp pháp, làm ra một cái toán linh. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp ý gì thánh hở tờ 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 s, chuyển tàn tủ vẹn VN, dốc chuyển, hoa do xỉ ở ủ cam đi thanh, hoa do xỉ ở ủ cam đi thanh trường 38, phòng vệ sinh cùng quái nhân cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình Vương Kim Tam gần đây 2 ngày một mực tâm thần không yên, hắn luôn cảm giác có chút việc lớn muốn phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Vương Kim Tam sờ một cái mình mạch đập cảm giác không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, lại xin nghỉ đi làm cái tim siêu âm mẫu. Mà kết quả là hết thảy bình thường, làm một bác sĩ. Hắn chỉ có thể đem cái này thuộc về kết là ngủ chưa đủ đưa đến tâm tình phiền muộn. Chuyện lạ, làm sao biết như thế tim đập rộn lên đâu? Vương Kim Tam che vị trí tim, vẻ mặt có chút phảng phất hướng phòng vệ sinh đi tới. Hắn chân thực không nghĩ ra đây là vì cái gì, gần đây vậy không phát sinh cái gì chuyện phiền lòng à? Trước không quá nghe lời đám kia thân nhân cũng đã làm xong. Sẽ là gì chứ? Ngay tại Vương Kim Tam suy tính thời điểm, đột nhiên có một người từ phía sau đụng hắn một chút, đem hắn đụng cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất lên. Ai, ngươi đi bộ không cẩn thận một chút sao? Vương Kim Tam ổn định thân thể. Một cơn tức giận từ ngực lên, hắn ngẩng đầu cả giận nói: "Nếu là ngày thường hắn cũng sẽ chừng chừng một cái người đến, nhưng mấy ngày nay hắn phiền lòng đòi mạng, hắn không được có người và hắn đánh một trận. Nhưng là người phía trước nhưng cũng không có để ý hắn, ngược lại lay động thoáng một cái từ Vương Kim Tam trước mặt một chuyện, đi vào trong phòng vệ sinh. Cái này trang điểm." Vương Kim Tam nhíu mày, mặc dù lúc này đến gần cuối hè, nhưng là thời tiết vẫn không quá mát mẻ. Mới vừa người kia lại có thể người mặc giày lớn lên y liễu, còn đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ, quả thực kỳ quái. Trọng yếu nhất chính là mới vừa xúc cảm. Loại cảm giác này quá kỳ quái, không có cái loại đó xương cốt cùng gân thịt đụng chạm cảm, ngược lại là có chút giống như đụng phải cái bơm phồng em bé. Đụng chạm ngay tức thì cảm giác đối phương cả người đều lom xuống. Đây là bệnh nhân sao? Bệnh gì sẽ có loại bệnh chẳng này? Vương Kim Tam suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn đi ra, cuối cùng hắn dứt khoát không muốn, đi theo người trước mặt cùng đi vào phòng vệ sinh. Buồn tiểu không người. Vương Kim Tam vòng vo một vòng, đi vòng qua cách gian phòng vệ sinh, từng cái cửa toàn bộ nở, chỉ có sau cùng cái đó cửa giam trước. Kỳ quái, bởi vì phòng vệ sinh rất lớn, rất ít sẽ có người sẽ đi cái cuối cùng cửa. Tính. Chứng bất quá là một bệnh nhân, bất quá bị đụng hạ, hãy theo hắn đi đi. Vương Kim Tam bỏ rơi vung ống tay áo, tùy tiện tìm một cái buồn tiểu giải quyết người vấn đề sinh lý sau đó, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng làm hắn đi tới cửa thời điểm, nhưng phát hiện cửa nhà cầu bị phong bế, làm sao vậy không mở ra. Cốc 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 Vương Kim Tam gõ nhà cầu cửa, lớn tiếng hỏi thăm, bên ngoài có ai không? Có người bị khóa ở nhà cầu? Có người ở bên ngoài sao? Có thể đảm nhiệm Vương Kim Tam la rách cổ họng cũng không có ai lý hắn. Quá kỳ quái. Bệnh viện phòng vệ sinh làm sao có thể lâu như vậy không người tới đây? Mà quét dọn vệ sinh nhân viên làm sao biết phạm loại sai lầm này, không kiểm tra bên trong phòng vệ sinh người phải chăng đi sạch liền đem cửa khóa lại. Vương Kim Tam sờ một cái quần áo của mình túi, chuẩn bị cầm lấy điện thoại ra cho người quen gọi điện thoại, nhưng sờ nửa ngày, vậy không tìm được. Vương Kim Tam phát hiện mình thật giống như đem điện thoại di động bỏ sót ở chụp siêu âm màu địa phương. Thật là nhà rột gặp mưa suốt đêm. Vương Kim Tam trong lòng ngầm nói xui, bất quá khá tốt trong phòng vệ sinh còn lại một người. Chỉ là có chút quái dị. Vương Kim Tam lượn quanh hồi cái đó giam cửa phòng vệ sinh, hắn nhẹ nhàng gõ ba cái cửa. Cốc 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 bên trong vị kia huynh đệ phòng vệ sinh cửa không biết tại sao bị khóa, ngươi có điện thoại di động sao? Ta là bệnh viện bác sĩ, cho ta mượn cái điện thoại di động, ta cho bệnh viện người gọi điện thoại, tới mở cửa xuống. Yên tĩnh. Vô hình yên tĩnh. Không có chút nào đáp lại. Người này từ đầu đến cuối đối với Vương Kim Tam hỏi đáp cũng không có chút nào đáp lại. Người cầm điếc. Vương Kim Tam không khỏi nghĩ đến khả năng này. Vì vậy hắn đổi loại phương thức, đem tay mình từ phòng vệ sinh phần trên đưa tới, không ngừng khoa tay múa chân. Têu kẹo ịt cửa phòng vệ sinh bị Vương Kim Tam nhẹ nhàng đụng một cái, trực tiếp mở ra. Không có đóng sao? Vương Kim Tam ngẩng đầu một cái, nhưng phát hiện một cái phòng vách ngăn bên trong cái gì cũng không có. Không thể nào ạ? Đi, không đúng ạ. Từ đầu đến cuối hắn cũng kẹt lối ra phương hướng tầm mắt, không thể nào có người đi ra ngoài hắn không biết ạ. Ai? Ai ở đùa dai? Vương Kim Tam xoay người chất vấn, cũng không người đáp lại. Không người đáp lại, Vương Kim Tam không thể làm gì khác hơn là đem phòng vệ sinh lại vòng một vòng. Có thể làm hắn lần nữa trở lại xa xa, để cho người sợ hãi một màn xuất hiện. Trên đất xuất hiện một đôi giày. Một đôi giản mua thuộc da giày, cùng mới vừa tiến vào phòng vệ sinh người nọ mặc giống nhau như lúc. Vương Kim Tam cảm giác mồ hôi của mình mau ngay tức thì dựng đứng. Mới vừa rõ ràng không người. Hắn lui một bước, tầm mắt lần nữa bị lửa gạt rác ngăn che. Nơi này không phải không người sao? Làm sao sẽ xuất hiện một đôi giày? Vương Kim Tam lại đi tới một bước, lần này đã không chỉ là một đôi giày, nó bên cạnh còn bình để một kiện màu nâu quần. Vương Kim Tam cảm giác mình tim đập đang không ngừng tăng tốc độ. Tầm mắt lại thoáng một cái, áo choàng dài vậy xuất hiện. Vương Kim Tam liên tục lùi hết mấy bước, hắn đã không dám tiếp tục nhìn, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Là người nào ở đùa dai? Nhưng là ngay tại lúc này, một cái bóng đông nhiên xuất hiện ở trên tường, giống như là mới vừa trưng bày quần áo đông nhiên đứng lên. Bóng dáng trang điểm cùng mới vừa người quái nhân kia giống nhau như lúc. Vậy đạo bóng dáng chậm rãi nói hướng cua quẹo nơi này đi tới, ánh mặt trời từ quần áo nối liền chỗ trong khe hở soi đến trên tường. Cái này quần áo không người mặc. Chỉ cần có người thấy cái bóng này, liền sẽ hiện ra như vậy ý niệm. Nhưng là đây mới là nhất có thể đập, không người mặc quần áo sẽ đứng lên đi đi lại lại sao? Sẽ không. Nhưng trên thực tế, hết thảy các thứ này đang phát sinh ở Vương Kim Tam trước mắt. Theo bóng dáng không ngừng đến gần, Vương Kim Tam lòng càng nhạy càng nhanh, loại này một chút xíu kéo vào sợ hãi khoảng cách thật là làm cho người ta vùng đấy. Lách cách ngay tại quần áo sắp lộ diện trong nháy mắt, giống như rơi xuống vậy, quần áo toàn bộ rơi xuống ở Vương Kim Tam trước mặt trên mặt đất. Vương Kim Tam lúc này chỉ cảm thấy được cầm tim mình bàn tay ngay tức thì bung lỏng một chút, tựa như cùng rơi xuống vách đá sau đó, nhưng chợt phát hiện dưới vách đá một em mở chỗ thì có một cái hệ điều hành. Hô, Vương Kim Tam thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình cả người đều nhũ ra, tựa như cùng căng thẳng lò xo trong nháy mắt khôi phục lại nhau trạng thái. Cảm giác rất nhiều năm, không có loại cảm giác này. Từ Vương Kim Tam tiến vào đại học và thân thể to lớn lao sư tiếp xúc thân mật sau đó, hắn một mực cảm giác được mình sẽ không lại sợ hãi những thứ này. Nhưng ngày hôm nay lại có thể bị giật mình. Không có lộ diện, vậy nói rõ nhất định là có người đang trêu cả hắn. Cái này thế gian là không có những thần kia thần quỷ quỷ, nhất định là có người đang dùng hắn không biết phương pháp, ở đe dọa hắn. Vương Kim Tam thong thả một chút tâm tình, chuẩn bị ngồi dậy. Ngay tại Vương Kim Tam đỡ mặt đất muốn ngồi dậy trong nháy mắt, lại một bóng người xuất hiện. Còn muốn hù ta? Vương Kim Tam nhìn bóng người, thầm nghĩ. Chỉ cần lần đầu tiên không lộ mặt, vậy nói rõ nhất định có vấn đề, đưa đến trêu cợt người hắn không dám để cho những thứ này hiện thân. Rất có thể một khi lộ mặt, hết thảy các thứ này cũng biết bị hắn vạch trần. Đi xem sao. Vương Kim Tam có chút do dự, hắn nội tâm vẫn là có chút sợ. Bóng dáng càng ngày càng gần. Vương Kim Tam lòng lại treo lên, người đối với không biết luôn là có khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Cho dù biết hắn rất có thể là giả, nhưng là vẫn là không nhịn được sợ. Để cho Vương Kim Tam thất vọng chính là, lần này bóng dáng không có biến mất. Một đôi tay dò ra. Ngay sau đó chính là rậm rạp chẳng chịt may và dấu vết thân thể. Cuối cùng một bản đôi mắt trống rông quỷ dị gò má xuất hiện. À, một tiếng hét thảm từ phòng vệ sinh truyền ra. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tantubien.vn/dốc-ngang-chuyen-chéo-khoa-ngang-kỳ-ngang-chủ-ngang-tuần-ngang-giai-ngang-hành-chương-39, người điên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thành phố N trường y khoa trọng chứng phòng giám hộ người phụ trách Vương Kim Tam điên rồi, tin tức này không bắt chân từ đi. Bệnh viện nhân viên y tế bàn luận sôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao liền điên rồi đâu? Không biết, nghe nói Vương Kim Tam bác sĩ mấy ngày trước xin nghỉ một ngày, nói tim mình không thoải mái, đi làm cái tim siêu âm mẫu. Xem ra là nhận ra được mình có chút không quá bình thường, cho nên mới đi làm tim siêu âm mẫu, nhưng là chính hắn phỏng đoán cũng không nghĩ tới là đầu óc vấn đề. Nhưng là ta xem Vương bác sĩ trước mặt cũng đều bất khỏe, làm sao sẽ bỗng nhiên liền điên rồi? Ngươi còn đừng không tin, ngày đó ta ngay tại phòng vệ sinh, Vương bác sĩ sau khi đi vào, liền ở bên trong qua lại chuyện, sau đó gõ phòng vệ sinh không môn, kêu to mình bị khóa ở trong nhà cầu. Lúc ấy hù được ta tay run một cái, thiếu chút nữa đi tiểu tới tay lên. Sau đó thì sao? Sau đó thì càng thêm quỷ dị. Hắn đi tới một cái khung cửa nhà cầu trước, gõ cửa hỏi người mượn điện thoại di động. Ngươi là không xem cái loại đó quỷ dị cảm giác, rõ ràng một người cũng không có, nhưng là ngươi cũng cảm giác trong cầu tiêu tựa hồ thì có một cái chúng ta không thấy được người. Ta và mấy bệnh nhân lúc ấy cũng hù được quá sức. Nếu là như vậy thì tính. Sau đó, hắn đi tới bên trong phòng vệ sinh bộ khúc quanh, không ngừng thò đầu ra nhìn quanh, giống như là đang nhìn bật gì, rõ ràng không có gì cả, nhưng hắn nhưng càng nhìn sợ hãi, tiếp theo hắn giống như là bị sợ được ngã nhào trên đất lên. Sau đó lại lộ ra sống sót sau hai nạn vậy diễn cảm, ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm. Giống như là bị cái gì đuổi theo vậy, đụng đầu vào trên tường, đem mình đụng ngất đi. Ngươi làm sao không ngăn điểm hắn? Ta lúc ấy đều ngây dại, hắn lại như vậy đột nhiên, ta nơi nào phản ứng tới đây? Hắn hiện giờ ở đâu? Không biết, nghe nói bị buộc lại, đừng nói là ta nói, bây giờ viện trưởng cấm chỉ đàm luận chuyện này, trọng chứng phòng giám hộ người phụ trách là một người điên, cái này nói ra ảnh hưởng không tốt. Được, yên tâm, ta sẽ không nói bậy bạn. Mấy cái nhân viên y tế ở trên không lúc rôi danh ở giữa, tán gẫu sau đó, tất cả từ trở lại mình phòng ban. Người nếu như mình không phòng giữ được bí mật, vậy làm sao có thể yêu cầu người khác coi giữ bí mật? Trên cái thế giới này, tin tức vĩnh viễn là truyền đi nhanh nhất. Không tới một ngày, tin tức này đã ở bác sĩ y tá trong truyền khắp, mà ở người bệnh bên trong vậy mơ hồ có chút tin đồn. Trường y khoa Lý phó viện trưởng cảm giác đầu mình đều phải nổ, viện trưởng ra đi học thật sự là một thời cơ tốt, hắn vừa ra mình liền đụng phải loại chuyện này. Thật tốt làm sao liền điên rồi đâu? Lý phó viện trưởng liền nghĩ không rõ lắm đến tột cùng là tại sao, cái đó Vương Kim Tam hắn hai ngày trước còn gặp qua, một cái thật tinh thần chàng trai. Một chút không giống như là có bệnh dáng vẻ. Nói điên liền điên, chưa đến nỗi đi. Một chút giai đoạn trước trạng thái cũng không có. Lý phó viện trưởng theo y tá dưới sự hướng dẫn, đi vào an trí Vương Kim Tam độc lập trọng chứng phòng giám hộ, toàn bệnh viện liền nơi này cách âm phương tiện tốt nhất. Ngày hôm qua, Vương Kim Tam điên liền sau đó, vốn là bị an trí đến một cái không phòng bệnh bình thường bên trong, nhưng hắn thật sự là quá ổn, vừa tỉnh lại hay cùng thấy quỷ như nhau, điên cuồng kêu to. Làm được cả tầng lầu người cũng ở không yên ổn, Lý phó viện trưởng cuối cùng chỉ có thể đem hắn lấy được cái này độc lập trọng chứng phòng giám hộ. Độc lập trọng chứng phòng giám hộ trong, Vương Kim Tam ăn mặc màu trắng áo dài bị vững vàng bó ở trên giường bệnh, cứ việc bị vững vàng trói, nhưng hắn vẫn là đang không ngừng vùng vây dây rủa. Còn chưa lành chuyện sao? Không có. Không phải đã để cho các người cho hắn đánh một ít thuốc an thần sao? Đánh, nhưng là thuốc an thần dược liệu hơi đã qua một chút, hắn thì sẽ khôi phục đến loại trạng thái này, ngươi xem hắn ánh mắt đã tràn đầy tia máu. Trong trường Vương Kim Tam y tá trả lời, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua bệnh như vậy người, quá điên cuồng. Chắc không được bệnh thần kinh muốn đơn độc thành viện, nếu không thật sợ những bệnh nhân này tự hủy hoại hoặc là làm bị thương người khác. Khoa tâm thần và não khoa bác sĩ cũng tới thăm liền sao? Kết quả gì? Lý phó viện trưởng nhìn xem bị trói ở trên giường bệnh Vương Kim Tam, hắn mở to cả mắt, trong hai mắt tràn đầy tia máu, giống như là ở khoảng cách gần cùng cái gì cực kỳ kinh khủng sự vật đối mặt, mà thân thể run rẩy không ngừng. Quá quỷ dị, để cho người vừa thấy liền khắp cả người phát rét. Não bộ kiểm tra hết thể bình thường, còn như khoa tâm thần, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp và Vương Kim Tam bác sĩ trao đổi, hắn bây giờ giống như là và người bình thường hoàn toàn không có ở đây một cái trong thế giới, căn bản trao đổi không được. Trong trường y tá trả lời, nàng bây giờ cũng có chút hối hận tới theo xem vị này Vương thầy thuốc, vẻ mặt quá dữ tợn, cái này chỉ là dùng nhất định đo lường thuốc an thần, nếu là không có đơn giản là do người. Ngày đó muốn đem Vương Kim Tam bác sĩ cột vào trên giường bệnh, năm ba tên đại hán cũng bắt không được hắn. Cái loại đó vùng ấy, giống như là bị đưa lên pháp trường cái loại đó vùng ấy, hỗn loạn, đem hết toàn lực. Là có ở đây không phải, chuyển viện đi, chúng ta nơi này khoa tâm thần nhưng là một yếu hạng, không bằng cách vách thành phố Thanh Sơn Lục Thủy bệnh viện tâm thần. Lý phó viện trưởng nhìn Vương Kim Tam khuôn mặt dữ tợn, thầm kinh hãi nói: "Được, vậy ta hiện đang liên lạc Vương bác sĩ thân nhân và Thanh Sơn Lục Thủy bệnh viện tâm thần." "Phải, đi đi." Thật tốt theo người nhà hắn nói rõ một chút tình huống, "Thôi, người đem thân nhân bọn họ nhận lấy, ta theo bọn họ thật tốt nói một chút." Lý phó viện trưởng vốn là chuẩn bị để cho người khác đi làm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, tự mình tới mới an tâm điểm. Loảng xoảng ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Vương Kim Tam bỗng nhiên một hồi run rẩy, sau đó cả người mềm nhũn ra. "Mau xem tình huống gì?" Lý phó viện trưởng vừa thấy Vương Kim Tam hình dáng, sợ hết hồn, đội vàng nói: "Nếu không phải tâm điện đồ còn có chấp trờn, hắn cũng lấy là Vương Kim Tam bạo tễ." Tỉ mỉ nhìn xem lòng này điện toàn tính, biến hóa có chút lớn à. "Không được gì, chẳng qua là máu hắn đẻ bỗng nhiên hạ xuống, nhịp tim bỗng nhiên trở nên chậm, cả người tựa hồ từ nào đó cực kỳ khẩn trương dưới trạng thái, lui đi ra. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có vấn đề quá lớn." Y tá vội vàng kiểm tra các loại số liệu, trả lời: "Vậy thì tốt, cái này triệu chứng quá kỳ quái, bắt chặt thời gian nhanh chóng liên lạc thân nhân và bệnh viện tâm thần, chớ đem bệnh tình trễ lại ở nơi này." Lý phó viện trưởng lập tức nói, hắn cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, nhưng là Vương Kim Tam trạng thái cũng là kinh sợ hắn. "Nhanh chóng chuyển viện đi. Đầu óc có vấn đề quả nhiên là đáng sợ nhất." Không có ai biết, ở Vương Kim Tam ở độc lập trong phòng trọng chứng giám hộ, một cái tràn đầy may và dấu vết quỷ dị ra người người thỉnh thoảng, chậm rãi từ cửa sổ bay ra ngoài. Ra người người thần tượng là một người, hoặc như là mấy chục người tập hợp thể, hắn ánh mắt trống rỗng bên trong là chết, là oán hận, là quá nhiều thống khổ. Hơn 10 phút sau, phương xa Đoạn Văn Lâu hẻo lánh nhà bên trong, ra người người thỉnh thoảng chậm rãi tiến vào trong đó. "Trở về sao?" Đoạn Văn Lâu sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, hắn nhẹ nhàng cười nói, thanh âm không nói hết giá rét. "Thanh Sơn Lục Thủy bệnh viện tâm thần, ta cũng nghe qua, nghe nói chữa bệnh bằng điện rất tốt đâu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc/ngang/chuyen/ngang/tong/ngang/ze/ngang/ngoa/ngang/ze chương 40, Hoàng Hà điếu tẩu, trộm mộ người ta cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình. Đoạn Văn Lâu không biết cái này thế gian có mấy phần đồng loại, cũng không biết bọn họ có thể hay không nhìn tấu người hắn ra người thỉnh thoảng. Nhưng là có một số việc tóm lại là phải làm, nếu không thật xin lỗi mình trái tim này. Hắn là một bác sĩ, được cái này tu âm khí truyền thừa vậy như cũng là một bác sĩ, thầy thuốc nhân lòng vẫn phải kiên trì. Đây là nguyên tắc. Một người nhất định phải có chút nguyên tắc và ranh giới cuối cùng. Tiện tay đem ra người người thỉnh thoảng kéo bình thả vào phòng dưới đất trên bàn gỗ, Đoạn Văn Lâu không biết ngoài ngàn dặm, cục chính đã chuẩn bị đối với những thứ này tương tự sự kiện linh dị chuyện lần nữa thẩm tra xử lý, mà điểm chính liền là bệnh tâm thần viện. Cục chính chỗ ở tạm thời bên trong, Hồ Tử Minh ngẩng mặt, an mặt nếm ra cái mọi người. Cái này vốn là chuyện cao hứng, hắn làm thế nào vậy không cao hứng nổi. Cục này càng ngày càng lớn, càng ngày càng quỷ dị lập lên. Theo vậy đại hòa thượng không kiêng theo như lời, từ hắn rời núi, từng gặp được 4 lần sự kiện linh dị, hoặc là nói đồng loại, trừ dịch hư ra, theo thứ tự là người nuôi quỷ, hoàng hà điếu tẩu và trộm mộ người ta. Người nuôi quỷ và hoàng hà điếu tẩu chúng ta trước mắt không có tư liệu ghi chép, lại là không biết. Cái này thế gian rốt cuộc có bao nhiêu thiếu vẫn là cục chín không biết. Trừ quốc gia bên trong, quốc gia ra vừa có nhiều ít xương mù dày đặc đâu. Lắc đầu một cái, Hồ Tử Minh xua tan trong đầu hỗn loạn ý niệm, dừng một chút lại nói, nhưng là trộm mộ người ta, chúng ta đã từng có thu lục, ngươi còn nhớ Vu Lượng nói hai cái sự kiện linh dị sao? Phía sau giao phó bệ kiện, hắn từng nói qua bọn họ rất có thể là người một nhà. Lâm Dực Thịnh ngồi ở Hồ Tử Minh trước người, hắn ngón trỏ phải không ngừng sao động trước người mặt bàn, cực kỳ có tiết tấu. Trước hắn đi xử lý khác mới bắt đầu coi trọng thẩm tên trộm mộ phát hiện sự kiện linh dị, không cùng Dịch Hư các người đi thăm dò trộm mộ thế gian nơi trộm mộ chủ tin tức. Nhưng không nghĩ tới mộ chủ thân phận còn đang điều tra, Hồ Tử Minh cùng thanh niên đạo sĩ ăn một bữa cơm lại có thể đếm ra cái Phật tu đại hòa thượng, ngay sau đó chính là một loạt chuyện kiện bị kéo ra ngoài. Ta nhớ, các người đi xử lý chính là cái này án kiện trộm mộ, bọn họ cụ thể là tình huống gì? Lâm Dực Thịnh sau khi trở về còn không có xem qua mới xây hồ sơ, trước mắt chỉ có Hồ Tử Minh xem qua lần này hồ sơ. Không biết những người này ở đây tìm cái gì, nhưng là căn cứ đại hòa thượng kia theo như lời, đám người này trộm chính là bọn họ tổ tiên nghĩa địa, nói chính xác, bọn họ ở bên tìm bên trộm. Hồ Tử Minh nhíu mày nói, đây mới là trước mắt nghi ngờ nhất sự việc, nhất cái nguy hiểm tính tổ chức. Tất cả kỳ nhân dị sĩ trên căn bản đều là hành động đơn độc, nhưng là cái này trộm mộ thế gia nhưng thành đoàn kết đội. Phân tán lực lượng cuối cùng khó mà gây thành lớn tai họa, mà tụ tập thành tổ chức lại bất đồng. Bên tìm bên trộm. Lâm Dực Thịnh dừng lại mình ngón trỏ sao động nói, đây coi như là cái gì, tìm nhà mình nghĩa địa, sau đó trộm mình tổ tiên. Đúng, hình như là đang tìm thứ gì. Nhưng là vấn đề của bọn họ tương đối lớn, chúng ta đi bọn họ đi qua nghĩa địa, phát hiện nghĩa địa trong đó có ít thứ chạy ra. Cái này rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Nâng cao trộm mộ thế gia nguy hiểm cấp bậc, ưu tiên xử lý. Hai người khác là tình huống gì? Lâm Dực Thịnh nhanh chóng nói, hắn có một loại dự cảm, cái này trộm mộ thế gia rất có thể sẽ là ngày sau điểm chính. Tiếp theo nói một chút Hoàng Hà điếu tẩu, hắn là hòa thượng bởi Hoàng Hà lúc gặp phải, hòa thượng không biết hắn là làm cái gì, hắn đối với hòa thượng cũng không có cái gì ác ý, chỉ biết là có như thế cái kỳ nhân, và hòa thượng tán gẫu qua. Nhưng là hắn nói qua một cái so sánh tin tức trọng yếu, hắn đã từng đem một cái ở Hoàng Hà chìm xác người hù vào bệnh viện tâm thần. Chúng ta trước kia cũng suy đoán qua bệnh viện tâm thần có thể có chút vấn đề. Nhưng là ngục giam phương diện dính dấp quá nhiều tinh lực, bệnh viện tâm thần trong án quyển đã góp nhặt phần lớn, nhưng là chỉ thẩm tra rất nhỏ một số, chưa đủ không một. Sự việc được từng bước làm, chúng ta mới phát hiện cái thế giới này bất đồng, mấy thập niên này, không, nói cho đúng là cái này 10 năm cơ đó, thiếu quá nhiều nợ, không thể cuối cùng, từng bước một trước dọn dẹp những thứ này món nợ, cái này Hoàng Hà điếu tẩu biết ở đâu không? Nói đến Hoàng Hà điếu tẩu, Hồ Tử Minh lộ ra cười khổ nói, ngay tại Hoàng Hà, nhưng là ngươi cái này vạn dặm Hoàng Hà bên trong tìm một người, theo mỏ kim đáy biển có cái gì phân biệt, cũng may hắn cũng sẽ không chạy loạn, chúng ta từ từ kiểm soát đi. Trước xây đương đi, cuối cùng cái đó người nuôi quỷ đâu? Lâm Dực Thịnh hỏi, gần đây sự việc quá nhiều, hắn liền cầu nguyện cái này sẽ không quá khó giải quyết. Đây là người đáng thương, ta điều tới nàng hồ sơ, cái này trước là một lương công dân tốt, đáng tiếc, trên đời lại có loại này biến thái. Rất miễn cưỡng bước ra cái người nuôi quỷ. Người xem một chút đi, cái cô gái này chắc còn ở cái này thành phố cách đó không xa. Ta đã để cho người đang tra. Nhưng là đừng ôm hy vọng quá lớn, Dịch Hư nói một cái quỷ che mắt cũng đủ để cho nàng ở nơi này tới lui tự nhiên. Hồ Tử Minh đem Lý Xính Đỉnh hồ sơ đưa cho Lâm Dực Thịnh nói, cái này thế gian có ác, mới có thể đem người lương thiện bức bách đến loại này. Lâm Dực Thịnh kết quả hồ sơ là xem, thuận miệng lại hỏi một cái vấn đề, đúng rồi, hòa thượng này, ngươi giải quyết thế nào? Hỏi cái vấn đề này, Hồ Tử Minh cười, nói, cái này. Ha ha, ta tự có diệu kế, chính ngươi đoán đi. Đúng rồi, mới trộm mộ án kiện trọng thẩm một khối này, có cái gì tin tức mới? Không có gì tin tức mới, bất quá là chút người bình thường gặp mộ trùng cổ trách, bất quá cũng là đáng đời, mở người mộ tổ tiên, tổn âm nữa cả. Lâm Dực Thịnh lắc đầu một cái, trả lời. Ồ, câu này làm sao luôn cảm giác có chút quen tai đây. Hồ Tử Minh gãi gãi sau nói, lời này thật giống như cái đó hai hàng thanh niên đạo sĩ cũng đã nói. Lúc này quân sự bố phòng trong chỗ ở trên đất trống, một tăng một đạo, xương mặt xương mũi đối mặt. Đại hòa thượng, ngươi thật lợi hại à? Thanh niên đạo sĩ chỉ vào hai cái mắt còn thâm, lỗ mũi còn giữ một tia vết máu, vui tươi hớn hở nói, ngươi cái này mũi trâu cũng không vừa. Không kiêng cả xa trên tràn đầy phá động, trên người có không thiếu lau vết nói. Cho dù là không kiêng không thừa nhận cũng không được thanh niên đạo sĩ rất có bản lĩnh. Hôm đó vậy trộm mộ thế ra một đám người mới bất quá hơi thẳng hắn, nhưng trước mắt đạo sĩ một người liền để cho hắn chật vật không chịu nổi. Như nhau. Thanh niên đạo sĩ run một cái đạo bào rộng lớn, xoay mình trực tiếp nằm trên đất nói. Lẫn nhau cái rắm, có bản lãnh ngay cả có bản lãnh, ghét nhất các người đám người này. Thư giả. Không kiêng mang vác chân ngồi ở thanh niên đạo sĩ bên người run một cái tăng bào nói. Được được được, vậy ta coi như là có bản lãnh. Bất quá ngươi đại hòa thượng không động bản lãnh thật sự à? Thanh niên đạo sĩ đưa tay đệm ở cổ hạ, nhìn đại hòa thượng cười nói. Làm được ngươi động bản lãnh thật sự tựa như. Cũng không phải là sống chết chi bộ, ngươi đạo như thế nào? Đúng rồi, đại hòa thượng, ngươi biết cái này mạn pháp chi suy nguyên nhân sao? Không biết, đời trước điện tịch đối với cái này cũng giữ kín như bưng, tựa hồ là đang sợ cái gì? Đúng vậy, ngươi nói bọn họ đang sợ chút cái gì chứ? Kết quả có cái gì tốt sợ hay đâu? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ https://2.2/chuyen.tantuvn.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyển gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang nu gạch ngang ke chương 41, mộ chủ, thì Khôi Cổn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình kho hàng to lớn bên trong, ba em mở hơn dáng dấp quan tài tránh tránh trong ở giữa bày đặt ở kho hàng trung ương, phía trên đường chéo dán hai đạo chu sa hoàng phủ. Quan tài trên vật liệu gỗ đã có chút mục nát, lộ ra đất bùn cùng hơi nước mùi vị. Thanh niên đạo sĩ khóc gương mặt này hỏi, thật muốn mở quan?
Muốn mở.
Hồ Tử Minh nói chuyện như đinh chém sắt, không mang theo nửa điểm do dự.
Nếu không phải là mở,
có thể không không mở. Thanh niên đạo sĩ một mặt không muốn nói.
Ngươi làm sao nhiều như vậy nói, không kiêng, nếu không ngươi tới.
Hồ Tử Minh cau mày, nhìn trước mắt mặc cả người màu xanh thảm rộng lớn đạo bào nhưng ủy khuất ba ba giống như tiểu tức phụ thanh niên đạo sĩ, lại quay đầu nhìn về phía không kiêng nói.
Ta làm cái này ngoài nghề, ngươi hay là tìm cái này mũi châu tiểu đạo sĩ đi.
Cường tráng như châu đại hòa thượng nghe được Hồ Tử Minh mở miệng kêu hắn mở quan tài, lập tức lắc đầu theo bầu hồ lô như nhau, đem nổi một vung ném hồi cho thanh niên đạo sĩ.
Ta cũng không ngoài nghề.
Thanh niên đạo sĩ trận to vô tội hai mắt nói.
Ngươi cũng mở ra ngôi mộ còn để ý cái này quan tài.
Không kiêng lầm bầm miệng nói, dù sao hắn là đánh chết đều không mở người khác quan tài.
Ta.
Thanh niên đạo sĩ khóc không ra nước mắt, đây là hắn lịch sử đen tối à, là ai nói cho đại hòa thượng này.
Ta cái gì ta, ngươi trước không phải ở Hắc Lao Cựu trước mặt lái qua sao.
Chứng bất quá lại mở một lần, ngươi làm sao cùng một bị tức tiểu tức phụ như nhau.
Có thể hay không người đàn ông điểm.
Hồ Tử Minh nhìn thanh niên đạo sĩ hình dáng liền giận không chỗ phát tiết, cái này thanh niên đạo sĩ cái gì cũng tốt, chính là làm việc lề mề.
Ơ, ngươi xem, ta liền nói ngươi cái này mũi trâu là thạo nghề.
Không kiêng nghe vậy vui vẻ lên, quả nhiên cái này mũi trâu là thạo nghề, như vậy thì không tới phiên hắn.
Mở ngươi quan tài, nhiều thất đức cả, hắn cũng không làm.
Cái này sao có thể như nhau, ta đó là trừ ma, là hành thiện chuyện, nhưng người này nhà nằm thật tốt, ngươi nhưng mở người ta nghĩa địa, mở người ta quan tài.
Sao có thể như nhau hả?
Lâm Dực Thịnh nhìn trước mắt cái này một Phật một đạo lẫn nhau hung nổi, cũng không muốn mở quan tài, lắc đầu một cái nghiêm mặt nói, được rồi, mở cái này có kiêng kỵ gì sao?
Không giống với đối với Hồ Tử Minh có thể kéo liền kéo, Lâm Dực Thịnh luôn có thể để cho người không dám đi ở trước mặt hắn nói láo.
Hắn là trời xanh liền thích hợp cái loại đó nghiêm túc đoan trang lớn trường hợp nhân vật.
Tổn ấp nước, dây dưa phúc nguyên.
Một tăng một đạo một hớp đồng thanh nói,
ta là nói cái này quan tài sẽ có huyền cơ gì sao?
Lâm Dực Thịnh lại nói, trước mắt hai người này chú ý điểm theo hắn hoàn toàn khác nhau.
Vậy sẽ không?
Nếu như có, vậy nói rõ cái này quan tài rất có thể là giả.
Cổ nhân rất coi trọng an ninh, vậy sẽ không ở mình an nghỉ trong quan tài bố trí thủ đoạn.
Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, gãi đầu một cái, đáp lại.
Mặc dù hắn không phải trộm mộ, nhưng cái này chút vẫn biết điểm.
Lâm Dực Thịnh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cho Hồ Tử Minh một cái ánh mắt. Hồ Tử Minh ngay tức thì hiểu ý, hắn hướng kho hàng cửa hô lớn, thông báo Lý Lân xem, đem máy móc lái bảo.
Lâm Dực Thịnh thừa dịp cái này thời gian, quay đầu đối với một tăng một đạo, nói, như vậy, ta tìm một vị mở ra quan, Dịch Hư đạo trưởng và Vô Giới đại sư ở một bên tiếp ứng, như vậy có được không?
Lời đã nói đến mức này, Không Kiêng cùng Dịch Hư cũng chỉ có thể đáp ứng, dẫu sao bọn họ cũng coi là sáng tác bên trong nhân viên.
Được, ta sẽ nhìn.
Đạo sĩ ta cũng sẽ nhìn.
Lâm Dực Thịnh nhìn hai người nói, phiền toái hai vị.
Ngay tại lúc này, một hồi máy to lớn tiếng nổ truyền vào.
Một cái to lớn máy móc bị một chiếc xe bọc thép chở đi vào, cái máy này phía trên có hai cái to lớn cánh tay cơ giới, một cái người điều khiển ở trong đó thao túng thất bên trong điều khiển hai cái to lớn cánh tay cơ giới trên không trung vũ động.
Báo cáo sếp, máy móc đã dẫn tới.
Lý Lớn xem xuống xe chào một cái, nói,
được, mở quan.
Theo Lâm Dực Thịnh ra lệnh một tiếng, to lớn máy móc chuyển động lực.
Dịch Hư và Không Kiêng yên tĩnh nhìn chăm chú mở quan, cho dù bọn họ đều không nguyện đi mở quan, bọn họ vậy như cũ tò mò quan mộ mộ chủ là ai. Có thể làm cho đám kia trộm mộ thế gia người để mắt tới nghĩa địa, mộ chủ hẳn không phải là cái gì người bình thường.
Rất có thể cái này mộ chủ có cái gì đại bí mật.
To lớn cơ quan cánh tay chuyển động lực, chậm rãi kéo ra mục nát quan tài gỗ, bên trong cũng không có lộ ra thi thể, mà là mới một cái quan tài.
Mới quan tài là thượng đẳng gỗ đào, phía trên còn phát họa vô hình phù văn cùng hình vẽ, giống như rồng rắn bút đi, âm dương tự lưu.
Ngừng.
Có vấn đề, quan tài tất vật liệu gỗ, người mất mới có thể âm dương được, gỗ đào đoạn âm không thể thực hiện được, bách mục nhất là quan tài dùng.
Cái này một quan có vấn đề lớn.
Không Kiêng vừa gặp quan tài, lập tức là quát to một tiếng.
Đúng vậy, để cho ta xem.
Thanh niên đạo sĩ lúc này cũng không dám lười biếng, nếu là xảy ra chuyện, phiền toái hơn.
Hắn tiến lên cẩn thận đánh giá trước mắt trên quan tài đường vân cùng hình vẽ, cau mày nói, đây là trấn tà phù văn, gỗ đào lại là trấn tà, cái này gỗ đào trong quan tài, sợ là có lớn kỳ hoặc. Cái này rất có thể không phải chân chính mộ chủ quan tài, mà là đặc biệt để lại cho trộm mộ người.
Không Kiêng nghe vậy vui vẻ, nhỏ giọng cười nói, còn nói không phải trộm mộ, cái này mũi châu rõ ràng.
Ta chẳng qua là trùng hợp biết thôi, ngươi không phải còn nhận ra gỗ đào quan tài.
Thanh niên đạo sĩ nghe vậy hỏi ngược lại.
Ta,
đây không phải là thông thường sao?
Không Kiêng run một cái tăng bảo, đại liệt liền nói.
Đi ngươi thông thường.
Ai biết loại này thông thường?
Hồ Tử Minh trong lòng ngầm tối tăm than khổ nói.
Cho nên bây giờ có mở hay không?
Mở đi.
Lâm Dực Thịnh trầm ổn nói. Sau khi nói xong hắn nhìn một cái một tăng một đạo, cười nói, Dịch Hư đạo trưởng và Vô Giới đại sư có thể giải quyết.
Dịch Hư cùng Không Kiêng nhìn nhau một cái, hai chúng ta cứ như vậy bị đại biểu.
Cái này phỏng chừng là cái này hai người lần đầu tiên có ý tưởng giống nhau.
Hồ Tử Minh nhìn xem Lâm Dực Thịnh, lớn tiếng nói, mở đi.
Giữa không trung to lớn cánh tay cơ giới ở người điều khiển dưới sự thao túng lần nữa động, một đôi cánh tay cơ giới kéo gỗ đào quan tài bên mở, đem chậm rãi bị kéo ra.
Một người vô cùng hắn to lớn thi thể lộ ra, hắn so Không Kiêng vóc người lộ vẻ được càng cao lớn hơn,
màu đen tuyền ra, dị cùng thường nhân xương cốt cùng bắp thịt tựa như cùng sắt thép vậy. Mà trên người hắn trước đựng cực kỳ khôi giáp vừa dày vừa nặng, phối hợp vóc người của hắn, người này nếu như là còn sống, sợ là có vạn người không xứng đáng dũng cảm. Cái gì? Thế nào lại là một người da đen? Hồ Tử Minh kinh hô, cái này quan tài rõ ràng là ở quốc gia trong biên giới, làm sao biết đào ra người da đen đâu? Không phải là người, là thi khôi, người là luyện chế con rối. Thanh niên đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, thi khôi luyện chế vô cùng là tàn nhẫn, ở người không trước khi chết sẽ phải tay luyện chế, lấy người sống luyện tử thi, làm chuyện ngươi trời ghét. Ngay tại thanh niên đạo sĩ lúc nói chuyện, to lớn màu đen thi thể mở hai mắt ra, đó là một đôi mực như ngọc đôi mắt. Hôm cái này bị ngôi mộ chủ nhân phong mấy trăm năm thi khôi, lấy gầm thét tới tuyên cáo mình tồn tại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhé https://2-chuyen.tan.tu.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-chục-gạch-ngang-ba-gạch-ngang-gian-chương-42, đao thương bất nhập. Không tồn tại cuốn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thi khôi dựa vào trên người dương khí tới đoạn người vị trí, ở gỗ đào quan được mở ra ở một chớp mắt kia, điêu khắc ở gỗ đào quan lên chấn ma phù văn ngay tức thì bởi vì phù văn cắt ra, mất đi tác dụng. Mọi người vị trí ngay tức thì bại lộ ở thi khôi trước mắt. Trường cao hơn 2m người da đen thi khôi ở mở mắt ngay tức thì, hai tay lộ ra bắt quan tài hai bên mở, một quan hai bên ngay tức thì bị bắp vỡ. Ầm. Thi khôi ngay phía trước Hồ Tử Minh ngay tức thì rút súng ra bắn, một quả đạn chính giữa màu đen thi khôi ấn đường, đem thi khôi ấn đường đánh ra một đạo bạch ấn. Ta đi, tên này là thiết làm sao? Hồ Tử Minh ngẩn người, bạo thô tục nói. Vô dụng, thi khôi, không hồn không phách, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Thanh niên đạo sĩ nhìn trước mắt dần dần ngồi dậy thi khôi, nghiêm túc nói. Làm sao biết? Không tồn tại có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương đủ, không đau hại vậy chỉ có thể nói lực công kích độ còn chưa đủ. Hồ Tử Minh hoàn toàn không tin, nếu như nói thêm cứng rắn thi thể còn có thể hiểu. Còn như đao thương bất nhập, đó chính là gạt người. Khoa trương mà thôi, đám kia cổ nhân biết đồ chỉ thích khoa trương. Cả người tăng bảo đại hòa thượng một vung ống tay áo, khinh thường nói, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói Hồ Tử Minh không có kiến thức. Hắn và thanh niên đạo sĩ mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lại không quá hốt hoảng, nói thật trước mắt cái này thi khôi vẫn còn ở bọn họ trong phạm vi năng lực. Chừng bất quá là một cái thi khôi mà thôi, thiên địa mới vừa có hồi phục dấu vết, cái này thi khôi khẳng định vậy không nhiều mạnh. Tử Minh, gọi tới mấy cái chúng ta thường xài chế thức vũ khí, thử một chút đối với thi khôi hiệu quả. Đại sư và đạo trưởng có thể ngăn trở nó sao? Lâm Dực Thịnh ở trong lòng quan sát xong hiện trường thế cục sau đó, quay đầu hướng Hồ Tử Minh nói xong, lại quay đầu nhìn về phía đại hòa thượng nói. Vấn đề không lớn, bất quá đánh mới biết, nói về sau đó dùng súng thời điểm vững tay điểm, đừng ở ta trên mình thọc chói mắt, vậy cũng không phương thuyết lý đi. Không kiên cười cười nói. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, vậy thân như sắt thép to lớn bóng người đứng lên, tựa hồ bất mãn cùng mọi người coi thường. Nó bước to lớn bước chân, hướng thanh niên đạo sĩ và Không Kiên phương hướng vào tới. Lại được đánh nhau. Thanh niên đạo sĩ vô đầu một cái thở dài nói. Lúc này còn kiểu cách. Không Kiên nhìn thanh niên đạo sĩ lừa một cái. Hống sông lên đến thanh niên đạo sĩ trước mặt thi khôi, một tiếng giống giận, vung tay lên, mang theo hô hô tiếng gió, hướng thanh niên đạo sĩ đập tới. Thanh niên đạo sĩ đối với thi khôi lừa một cái, rõ ràng là Hồ Tử Minh mở súng, tại sao cái đầu tiên đánh hắn? Ngày thường mặc dù là lười biếng, nhưng lúc này thanh niên đạo sĩ động tác nhưng không chậm chút nào, hắn một cái bước xéo, tránh được một kích này. Tính được gai trinh, động như thỏ chạy, không ngoài như vậy. Lâm Dực Thịnh nhìn xa xa thanh niên đạo sĩ, đây là hắn lần đầu tiên xem đến thanh niên đạo sĩ động thủ. Thanh hạo, dịch hư vĩnh viễn so thi khôi vừa vặn nhanh một chút, tránh ra vậy từng đạo công kích. Đạo sĩ kia thật là lợi hại ạ. Hắn một mực lấy là đạo sĩ bất quá là vẽ đùa lợi hại, nhưng không nghĩ tới đánh nhau cũng như vậy lợi hại. Thanh niên đạo sĩ lúc này cũng không biết Lâm Dực Thịnh suy nghĩ, hắn xoay mình né tránh thi khôi, ở lần xoay người ngay tức thì một trường đẩy ra. Ken. Giống như cổ tự lớn một đánh chuông thanh âm vang lên, cao hơn 2m mặc trọng giáp trực tiếp bị thanh niên đạo sĩ một trường này trúng ngay ngực, đập bay bổng lên. Đại hòa thượng, ta không phải đánh cận chiến, ngươi tới trợ giúp à? Thanh niên đạo sĩ ở thi khôi bay lên không trong nháy mắt, ngay tức thì chợt lui, hô. Ta đây không phải là xem mũi trâu ngươi đánh không tệ lắm, quả nhiên tu máu tươi lực bộ phát độ thật sự là tốt. Không kiêng hai tay run một cái, trên ống tay áo dương rơi vào cánh tay cổ tay chỗ, nhảy lên một cái rơi vào khổ người so hắn còn lớn một vòng thi khôi trước mặt. Đây là thi khôi mới vừa rơi xuống đất, còn chưa lật lên thân tới. Đại hòa thượng quanh thân giống như nhóm lửa diễm vậy, vô tận sóng nhiệt từ hắn quanh thân băng tứ tán. Thái, cháu trai, an Phật ra một quyền. Thử rồi. Đại hòa thượng quả đấm rơi vào thi khôi trên mình, không tái phát ra cổ tự mình trung vậy tiếng vang, mà là phát ra giống như rơi vào chảo nóng bên trong dầu phát ra thanh âm. Hống. To lớn thi khôi lần đầu tiên lộ ra thống khổ mà khàn khàn tiếng gào. Cũng biết chừng bất quá là oán khí cùng lệ khí cách dùng, lại xem ngươi Phật ra, một đạo vượt 10 ngàn pháp. Không kiêng quanh thân dương khí ngay tức thì bạo tăng, bao lấy hắn quanh thân gân cốt, âm dương tương xanh tương khắc, cái này dương khí chính là trời hạ âm tả vật khắc tinh. Thôn quê bên trong thường có lời đồn đãi, người có ba cây lửa, đỉnh đầu cùng hai vai. Đây cũng là dương khí lộ ra ngoài, khí thịnh dương đủ người, ngoại tà khó khăn xâm nhập, đến không kiêng như vậy cảnh giới, một quyền dưới, âm tả khó khăn làm. Thử rồi từng tiếng quả đấm rơi thịt thanh âm, đi đôi với ăn mòn thanh âm không ngừng vang lên. Nhìn đại hòa thượng đệ thi khôi đang đánh, thanh niên đạo sĩ thở phào một cái, tu dương khí thể tráng khí đủ, bàn về loại này thành khẩn đến thịt. Có thể đánh, có thể vác phương thức chiến đấu vẫn là thích hợp nhất bọn họ. Sửa lại một chút mình hơi thở sau đó, thanh niên đạo sĩ chậm du du thư giãn một chút kinh cốt, mới cầm ra một đạo hỏa phù, cắn bể ngón trỏ câu họa. Hắn rơi chỉ bút mưa như dòng rắn, nước chảy mây trôi, câu họa ra vặn vẹo quanh co đạo văn. Ngay tại thanh niên đạo sĩ vẽ bùa đang lúc, Hồ Tử Minh mang đội một cầm trong tay các loại súng ống người, chạy vào. Mục tiêu cao lớn trọng giáp người da đen, mỗi người bắn 3 phát cơ hội, bắn súng người ghi nhớ khẩu súng đối ứng công kích hiệu quả, nhớ không muốn làm bị thương đại hòa thượng. Hồ Tử Minh tiến vào kho hàng sau đó, lập tức hạ lệnh. "Ta đi, bọn họ ổn không yên à? Thôi, Phật gia ta cho bọn họ đằng điểm vị trí." Vừa nghe nói muốn bắn súng, đại hòa thượng lập tức tránh ra, lại nữa đuổi theo thì khôi đánh. "Sợ cái gì, bọn họ dùng viên đạn cho ngươi quy y cũng không có vấn đề gì." "Không phải sợ, chính là cảm thấy đại hòa thượng ngăn trở, các người không thấy rõ nổ súng hiệu quả." Không kiên vội vàng ngụy biện nói, sống chết không thừa nhận mình kinh sợ. Ầm. Phịch Hồ Tử Minh liếc đại hòa thượng một cái, lý do này thật kém cỏi. Hắn vung tay lên, một hồi tiếng súng ngay tức thì nối thành một mảnh, viên đạn từng hạt tròn hướng thân hình cao lớn to lớn thì khôi chút xuống đi. Cùng trước kia Hồ Tử Minh bắn súng lục hiệu quả so sánh, lần này đa số viên đạn cũng bắn vào to lớn thì khôi trong cơ thể. Thậm chí có một lượng viên đạn thậm chí xuyên thấu thì khôi vậy giống như cốt sắt thiết cốt dày nặng thân thể. Quả nhiên, không có gì không phải đao thương bất nhập. Hồ Tử Minh cười, Lâm Dực Thịnh vậy thở phào một cái, chỉ cần có thể tạo thành tổn thương, như vậy thì còn ở trong phạm vi khống chế. Xuyên thấu thân thể to lớn động năng để cho thi khôi thân thể to lớn không ngừng đung đưa, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ cố gắng hướng mọi người đi tới. Vô dụng, trừ phi đem hắn tháo ra tám khối, nếu không thi thể này là dựa vào oán khí cùng lệ khí hành động, không chấn áp hoặc là xua tan lệ khí và oán khí, là không có ích lợi gì. Đừng đánh, cho ta đằng cái gián phủ vị trí, nhanh chóng giải quyết. Thanh niên đạo sĩ nhìn bắn mọi người, mắt lim dim buồn ngủ ngáp nói. Ngừng. Hồ Tử Minh nghe vậy là một ngừng bắn động tắt tay, tiếng súng hơi ngừng. Đừng bắn liền nha. Thanh niên đạo sĩ run lên đạo bảo, hóa là một đạo tàn ảnh hướng thi khôi vào tới, một cái xoay mình đem hoàng phù dán lên thi khôi ấn đường. Keng. Hoàng phù tản ra một hồi lực khí, mang một giọt chỉ tâm huyết ngón trỏ hung hãn đè ở thi khôi ấn đường. To lớn như thượng cổ khỉ khổng lồ vậy thi khôi ngay tức thì bị định trụ. Hô rốt cuộc đánh xong kết thúc công việc. Thanh niên đạo sĩ duỗi người, ngáp nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lịt dễ ảm giải phâu nhé https://2.2/chéo chuẩn.tạn tủ vẹn.vn/chéo dọc/ngang chuẩn/chéo thu/ngang chuẩn/ngang/ba/ngang/gian/chương 43. Trộm người sợ hãi trộm, lấy trộm chuyển trộm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vẫn là đạo trưởng và đại sư thật là bản lãnh. Lâm Dực Thịnh gặp thi khôi bị đóng chặt, cười cười nói, những thứ này kỳ nhân dị sĩ chưa chắc nói bản lãnh cao mạnh đến sức người khó mà ngăn trở, không thể không nói thuật nghiệp có chuyên về một môn. Nếu là không có dịch hư cùng không kiêng, hôm nay cục chín rất có thể không tránh được thương vong. Mặt nhỏ bản lãnh, tiên vật chui ảnh, châu viên chi hoa mới có sáng lên đất. Thanh niên đạo sĩ run lên đầu bay, lắc đầu một cái cười khổ nói, hắn và không kiêng liền coi là người tu đạo cũng miễn cưỡng. Hơn 500 năm trước, mặt pháp chi suy sau đó, con đường tu tiên đi không thông, ở đó một còn miễn cưỡng có thể tu hành thời đại, tiên nhân chế một loại phương pháp khác, đem chủ tu phương pháp chuyển là âm dương nhị khí và tự thân máu tươi, lực cầu tu đạo đường chưa đến nỗi đoạn tuyệt. Nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân, một đời không bằng một đời. Cho tới đời sau chuyển thừa một số gần như tại đoạn tuyệt, từ 10 năm trước dậy, mới dần dần lại nổi dậy. Bọn họ những người này tu thuật, thường thường là ở mặt pháp chi suy sau cùng ánh chiều tà hạ chuyển xuống vi mặt thuật pháp. Không nói so với mạt pháp chi suy trước tu tiên thuật, chính là cùng mới vừa chuyển nhập âm dương nhị khí cùng tu máu tươi chi đạo thời đại kia cũng chênh lệch khá xa. Nào dám nói mình bản lãnh cao mạnh. Sở dĩ xuống núi nhập thế, chính là bởi vì nơi không học hết, nếu như nhắm mắt làm liều, đời này phỏng đoán đều khó dòm ngó được lối đi. Kho hàng to lớn bên trong, phong thi khôi, mọi chuyện đã thành, mọi người mới nhìn về vậy gỗ đào trong quan tài, không giống với tầng ngoài quan tài gỗ mục nát, gỗ đào quan tài bảo tồn rất tốt. Quan tài gỗ phía trên cây đào hoa văn rõ ràng có thể gặp, đỏ thắm có sắc. Lúc này nhìn lại, nguyên ở bên trong bộ thi khôi dưới người một tầng đều là long lánh kỳ quang, tỉ mỉ vừa thấy, bên trong đều là vàng bạc tài bảo cùng điêu khắc có hoa văn ngọc thạch khí vận. Như vậy vàng bạc dáng điệu, có thể biết cái này mộ chủ giàu sang. Mà vàng bạc ngọc khí ở giữa trống rỗng chỗ thả có một bộ bài, phía trên là quy ngay ngắn chỉnh ba được khai thư, trộn mộ hơn 20 trở, cũng có vừa chết ngày, thi thể cùng đất, bảo vật cùng người, chớ quấy rầy ta chi thanh tịnh, thiên hai, ngươi từ nhỏ lòng. Cảm tình đây là trộn mộ tổ tông à? À, không đúng à, trộn mộ người mộ, lời này tốt lượn quanh miệng à? Nhưng cảm giác nhất định có kỳ hoặc. Hồ Tử Minh nhìn trên tấm bảng gỗ khải thư, sờ cảm của mình, nghi ngờ nói: "Trộm mộ nhất định có sở cầu, nhưng cái này vàng bạc tài bảo đám người kia chút nào không lấy, vậy bọn họ cầu cái gì chứ? Không phải cảm giác, là nhất định. Không có bất kỳ lý do gì đào một người nghĩa địa, bản thân này thì có vấn đề lớn." Lâm Dực Thịnh hai hàng lông mày cũng ngưng tụ thành một cổ, từ tiếp thu những thứ này sự kiện linh dị sau đó, hắn cả ngày cũng thuộc về khổ đại cửu thâm bên trong. Thế gian chuyện lạ nhiều vô số kể ạ. Đạo trưởng có thể hay không nhìn ra cái này mộ chủ lai lịch? Hoặc là nói có thể hay không tìm được thật nghĩa địa. Còn tìm nghĩa địa, thanh niên đạo sĩ cả người cũng không tốt. Hắn đối với Lâm Dực Thịnh khuyên đủ nói, trộm mộ người đối với mình nghĩa địa rất coi trọng, ngươi xem Tào Tháo nghi mộ có nhiều ít, quá khó tìm. Về phần thân phận, cái này ngược lại là có triển vọng, cùng ta xem. Trộm mộ tổn âm đức, vũ tu tiên cầu khẩn bất lợi. Nhưng thanh niên đạo sĩ vậy không có biện pháp, nếu nhập thế hắn không thể nào cái gì cũng không làm, chỉ có thể nói bất làm loại chuyện này. Đáng tiếc đại đạo không hiện, nếu là có phương pháp tu hành, hắn đời này có thể cũng sẽ không xuống núi. Thanh niên đạo sĩ đi về phía trước mấy bước, đối với quan tài đánh cái chắp tay, rất cung kính nói một câu, tiểu đạo quấy rầy. sau đó nhảy lên một cái nhảy tới quan tài trên, hắn hai chân dẫm ở gỗ đào quan hai bên, một cái cầm lên gỗ đào quan chính giữa một bài. Trở tay đem lật lên, chỉ thấy được mặt viết, cuộc đời còn lại hết sức chuyện cầu thả, hổ thẹn tại người ngoài giải thích. Thanh niên đạo sĩ trận to hai mắt, vị này thật là nửa điểm tin tức cũng không có à. Người bình thường chết đi, chí ít sẽ có chút mộ chí minh các loại tiếng nói, đạo tấn bình xanh đắc ý chuyện. Vị này ngược lại tốt, trực tiếp nói rõ mình liền không làm chuyện gì tốt, cũng không cùng hậu nhân nói. Quả nhiên là ma tâm gặp người, người người là ma. Cái này mộ chủ một đời người trộm không biết bao nhiêu người nghĩa địa, đến chết chỉ sợ người khác biết hắn là ai, tới trộm hắn nghĩa địa. Người à, quả nhiên không thể làm chuyện trái lương tâm. Nếu không đến chết cũng an ninh. Thật giống như không có à. À, đại hòa thượng ngươi không phải gặp qua đám người này sao, ngươi biết chút ít sao? Thanh niên đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói, vậy không thành còn muốn đi tìm vị này nghĩa địa. Quỷ biết hắn bày nhiều ít nghi mộ, còn chân chính nghĩa địa lại ở nơi nào? Ta nơi nào biết, ta chính là theo bọn họ đánh một trận. Không kiêng sờ đầu chọc một cái nói, hắn bất quá là trùng hợp gặp mấy người trong mộ, đi lên muốn định dạy dỗ một chút bọn họ, kết quả không nghĩ tới lại là một đám tu âm khí người. Kết quả hai bên rằng co không nghỉ, cuối cùng không giải quyết được gì. Ồ, đúng rồi, bọn họ giải bày thời điểm nói qua bọn họ trộm chính là mình tổ tiên nghĩa địa, là tìm gia tộc bọn họ lưu lạc vật kiện. Không kiêng trong hồi ức, đột nhiên nhớ tới nói, hôm đó hắn cảm thấy nói chuyện bớ bẩn, nơi nào sẽ có người trộm mộ trộm đến mình tổ tiên trên mình, cũng chưa có coi là thật. Bây giờ xem cái này nghĩa địa, cảm giác có thể à? Tìm đồ. Hồ Tử Minh sờ cả một cái. Vàng bạc châu đau không muốn, tìm sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ chuẩn bị cho nhà mình tổ tiên rời nghĩa địa, đổi một chút phong thủy? Tìm đồ. Thanh niên đạo sĩ từ một quan lên nhảy xuống, hắn tay trái đạo bảo rũ xuống đưa cánh tay hoàn toàn che giấu, mà tay phải chính là giơ lên, tay áo bảo bên trong lộ ra một cái trắng non thon dài bàn tay gãi gãi đầu. Ừ, là tìm đồ. Không kiêng gật đầu một cái, nói, cũng không muốn vàng bạc tài bảo, cũng không phải là có thủ án, một đám người tu đạo, còn có thể vì cái gì chứ? Thanh niên đạo sĩ một bên gãi đầu một bên lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt, thoáng như một đạo điện quang xuyên qua một tăng một đạo đầu góc. Đây không phải là và bọn họ tới cục chín có chút giống như sao? Truyền thừa. Một tăng một đạo hai miệng đồng thanh nói. Đúng, chỉ có truyền thừa. Ở nơi này đại thế tương khởi thời đại, hấp dẫn đến những thứ này đi trước người. Nhưng là đem truyền thừa đặt ở mình trong nghĩa địa, nên nói không hổ là trộm mộ thế ra sao? Đúng, nhất định là truyền thừa, nhưng là cũng không biết là đến một bước kia truyền thừa. Có chút ý tứ, Phật gia lần đầu tiên gặp như thế rất khác biệt phương thức truyền thừa, đây thật là thưởng thức đặc biệt phương thức truyền thừa. Không tiếng cười. Hắn thật không nghĩ tới ngày đó đám người kia nói lại là thật. Cái gì truyền thừa? Hồ Tử Minh nhìn trước mắt hai người có chút không nghĩ ra nói. Cái gì truyền thừa? Rồng sinh đồng, phượng sinh phượng, con chuột xanh ra đánh hàng, trộm mộ tiền bối lưu lại cho mình hậu nhân truyền thừa, không rời mười vẫn là trộm mộ bản lãnh. Đại hòa thượng bĩu môi một cái nói. Thấy Hồ Tử Minh cùng Lâm Dực Thịnh hai người như cũng không rõ ràng, thanh niên đạo sĩ cười khổ nói, giống như là ta là ở đạo quan lấy được Mao Sơn thuật và một ít nói nhà tiền bối chú thích, và đại hòa thượng cũng ở đây Phật điển bên trong lấy được Phật gia tu dương khí phương pháp. Trộm mộ thế gia truyền thừa rất có thể chính là ở trong nghĩa địa, mà bọn họ lấy được truyền thừa phương thức chính là trộm mộ. Hồ Tử Minh nghe vậy nói, trộm mộ, truyền thừa, còn có loại này làm việc. Cái này mộ chủ đủ trào lưu hả? Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lấy dễ ảm giải phâu nhé. https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/gạch-chéo-dốc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-trục-gạch-ngang-ba-gạch-ngang-gian-chương 44. Tần Sở Minh cục Cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trên dưới 4 vương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, vũ trụ là thế gian vạn vật tên gọi chung. Vũ trụ bao lớn? Nó lớn đến thường người không cách nào tưởng tượng, trái đất bất quá là muối bỏ biển, toàn bộ hệ ngân hà cũng bất quá là hàng tỷ một trong những tinh hệ. Vô luận là tại không gian độ rộng, vẫn là ở thời gian chiều dài lên, loài người cũng quá tầm thường. Vũ trụ rộng mênh mông, là loài người nơi chiếm cứ đất hàng tỷ lần không dứt. Như có thần linh, có thể không bước chân hàng tinh vũ trụ bây giờ sao? Đây là một cái phải giải quyết vấn đề, không giống với cổ nhân không biết sinh hoạt là một hình cầu, đương kim thế gian nếu muốn lừa dối mọi người, ngươi muốn ở bọn họ thế giới quan bên trong bên ngoài vặn vẹo bọn họ nhận biết. Tần Sở Minh cần thần thoại thịnh thế có bao nhiêu to lớn, liền chính hắn vậy không biết, vì thế hắn phải làm ra nhất là chuẩn bị chú đáo. Vũ trụ tinh thần hoặc là dị thế mưa gió, ván cờ này càng lớn càng tốt. Cũng may loài người khoa học kỹ thuật vẫn là kém xa, đầy trời tinh thần đối với bọn họ tới không nói lại là xem mà thôi, chân chính mọi người vậy kiến thức nửa đời thôi. Đen ngòm phối hợp độn vòm trời dưới, Tần Sở Minh nhìn xa trời trăng sao, hắn lúc này giống như một đánh cờ trí giả, cả người quần áo trắng ống tay áo tung bay, đôi mắt như quính, đang nhìn trong tay hắn cuộc cờ. Bố trí giống như đánh cờ. Cao người có thể nhìn ra 5 bước 7 bước thậm chí mười mấy bước cờ, thấp người chỉ có thể xem 2-3 bước. Cao thủ nhìn đại cuộc, như đại thế, không thôi một con trai đầy đất làm trọng, lấy cuối cùng thắng cờ là mục tiêu, thấp tay thì tấp đất tất tranh, kết quả vất vả nhiều lần phạm sai lầm, lấy thất bại chấm dứt. Tần Sở Minh lúc này ra tay đã coi là 100 bước ra ngoài, dẫn lấy đại thế, khu lấy chi tiết, chúng xanh như cờ, hắn độc chấp đen trắng. Không có đối với tay, chính hắn chính là đối thủ, ván này trong xương mù nồng nặc, chỉ cần người trong cuộc mây sâu không biết chỗ, không nhìn thấu mình người trong cuộc. Đại cuộc đã định, ta là người ngoài cuộc cả. Ha ha ha, ta là người ngoài của cả. Theo một hồi vô hình tiếng cười, Tần Sở Minh không có chút nào báo trước chuyển đổi khí chất, từ bố trí thiên hạ tuyệt đại nho sinh ngay tức thì đổi được tà dị vô cùng đời chi công tử. Hắn một tay khẽ vuốt ve trán, mái tóc nghiêng phi xuống, lộ ra vẻ mặt tà dị con mắt trái, cùng thiếu. Trong nháy mắt thoáng như đổi một người vậy. Âm thần tà quỷ, yêu quái, trộm mộ người ta, ta cho các người lại thêm chút vật thú bị đi. Nếu không nhiều nhảm chẳng à. Đông nhiên không biết nơi nào, một hồi gió thổi qua, thiên địa rộng rãi, nơi nào còn có Tần Sở Minh bóng người. Phương xa, cục chín lúc này còn xa vào đang cùng trộm mộ thế gia đấu trí đấu dũng cảm bên trong, Lâm Dực Thịnh quan sát tỉ mỉ trước trộm mộ thế gia hồ sơ. Trộm nhà mình nghĩa địa, nhu cầu nhà mình truyền thừa, thế gian lớn không thiếu cái lạ à. Chính là không biết bọn họ tìm kiếm đến tột cùng là cái gì, thật chỉ là trộm mộ truyền thừa đơn giản như vậy. Lâm Dực Thịnh tổng có loại cảm giác, cái này trộm mộ thế gia sẽ là một phiền phức lớn. Trước tiếp xúc đi, nếu như có thể thông qua đàm phán giải quyết, không thể tốt hơn nữa. Trước miêu tả trộm mộ thế gia nhân vật tiếu giống như, có tìm được tương tự nhân viên khả nghi sao? Không có, bọn họ thật rất cẩn thận, tìm được mấy cái tương tự, nhưng đánh giá sau đó cũng loại bỏ hiểm nghi, bây giờ chúng ta không có một chút đầu mối. Hồ Tử Minh nhíu mày nói, bây giờ căn bản không cách nào phán định trộm mộ thế gia người ở đâu, trừ phi trộm mộ thế gia mình bại lộ. Vô Giới đại sư trước nói hắn cùng trộm mộ thế gia tiếp xúc vùng lân cận quản chế tra xét sao? Tra xét, nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu, quản chế không phải bị phá hư, liền là có quấy nhiều dưới trạng thái, không cách nào biểu hiện. Lâm Dực Thịnh gõ nhẹ trước bàn, trầm rãi nói, xem một chút đi, bọn họ tổng hội bại lộ. Không có người có thể không lưu lại chút nào sơ hở, trừ phi là thần. Mơ màng âm thầm trong nghĩa địa, Thần Sở Minh lúc này đã không còn là cái loại đó cực kỳ tà dị thần thái dưới, hắn có chút ngã lòng tựa vào ngôi mộ xó xỉnh bên trong. Lại mắc bệnh. Thần Sở Minh nhìn xem trong tay cổ đại điện tịch, lại xem mình hai tay, hơi có vẻ tự rêu cười nói. Hắn bệnh theo hắn không ngừng sử dụng tự thân hư không tạo vật năng lực lại không ngừng tăng thêm trước, vậy gầm thét ở trong đầu chúng sanh ý chí, trước kia rất sớm đã bắt đầu hơi ảnh hưởng hắn tính cách. Bây giờ lại là luôn luôn sẽ đối với mình hành động tạo thành một ít ảnh hưởng, trong tay đạo pháp điện tịch chính là ở bị bệnh dưới trạng thái làm ra. Đây là âm khí trường sanh pháp môn, ở Tần Sở Minh xem ra là khuyết điểm nhiều hơn, nhưng ở thế tục bên trong đã là coi như là không nhiều lắm bí tịch bảo điện. Cái này thiên điện tịch vốn là hắn bản thân ngoài ý liệu sự vật, là cục bên ngoài vật. Nếu đã tạo đi ra, dứt khoát đem cục tái biến đổi, chơi lớn một chút, lực lượng lớn lạ thường hành động à. Tần Sở Minh đem điện tịch ở trên tay một chuyển, nhìn chuyển động điện tịch, chậm rãi nói, ván này sau đó, hắn hư không tạo vật năng lực cũng nên tiến thêm một bước. Đến lúc đó, liền có thể lần nữa làm ra một bài ngưng luyện tinh thần pháp môn, đem bệnh tình của mình lần nữa khống chế được. Bây giờ làm ra tinh thần pháp môn đã có chút không đủ dùng, còn muốn đem vị này trộm mộ giới lao tổ tông nghĩa địa lần nữa bố trí một chút à. Chuyển pháp sau đó, không biết các người đạt được cái này thiên điện tịch tin tức sau đó, sẽ có như thế nào diễn cảm đâu. Tần Sở Minh nhìn trước mắt quan tài, trong mắt mang một nụ cười châm biếm. Tuy có gợn sóng, nhưng như cũng ở trong lòng bàn tay. Trời đất tuy lớn, lớn bất quá hắn của cả. Tần Sở Minh cong ngón tay bắn ra, trong tay điện tịch hóa là một đạo lưu quang rơi vào trong nghĩa địa bia đá bên trong, trên tấm bia đá chữ viết ngay tức thì biến hóa. Chữ viết như dù sao cũng gọi giấy rùa, biến hóa là khác vậy hình dáng. Tần Sở Minh giơ tay lên thay đổi, ngôi mộ cách cục ngay tức thì biến hóa, hư không tạo vật, dịch chuyển chuyển đẳng, hết thảy cũng theo Tần Sở Minh tâm niệm biến hóa. Chiều rộng hẹp tùy ý biến đổi, ngôi mộ cách cục lại biến, trong mộ thất, tựa hồ một hồi gió nổi lên, trong sâu xa có cái gì câu liền đứng lên. Vô hình này khí đem toàn bộ nghĩa địa điểm ra cảm giác không giống nhau. Thiếu chút nữa đổ. Tần Sở Minh móc một cái ngón tay, đất đai ngay tức thì dâng lên hóa thành hai cái to lớn thạch thú, chúng khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đoạt hồn nhiếp phách, trong miệng tựa hồ ngậm cái gì. Trong nháy mắt trong mộ thất, vô tận xương mù dâng lên, hồn hồn độn độn một mảnh. Tần Sở Minh ngón tay cử động nữa, một miếng cửa đá vô căn cứ xuất hiện, phía trên phát họa trông rất sống động hung thú hình vẽ. Hình ảnh bên trong hung thú tựa hồ phải tùy thời từ trong nhảy ra, mà cửa chất liệu không phải đá không phải vàng, tựa hồ là không thể nói minh chất liệu. Lúc này mới xứng với thân phận. Tần Sở Minh để tay xuống, xoay người biến mất ở trong sương mù, một vòng biến hóa, mỗi một vòng đều phải theo biến hóa. Đây chính là liên hoàn cục, dắt một mà động toàn thân, đối với người bảy cuộc là một loại khảo nghiệm, nhưng đối với vào cuộc người mà nói, một khi vào cuộc, cũng là một loại khảo nghiệm à Phật có, đạo hữu, các loại âm quỷ tà môn nghề đều có, nhưng còn thiếu một cái cực kỳ trọng yếu người, đây là Tần Sở Minh đặc biệt lưu lại. Kinh dịch có nói biết, ở trên trời thành giống, trên đất thành hình, biến hóa gặp vậy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé https://2-chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-tu-gạch-ngang-trang-gạch-ngang-y-gì-gạch-ngang thanh chương 45, phong thủy tiên sinh, thứ nhất long bộ, côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình giao dịch hệ tử vị, cổ người túi hy thị vua thiên hạ vậy, ngưỡng thì xem giống tại trời, túi thì xem pháp đầy đất, xem chim muông chi văn, cũng chi nghi. Này ra âm dương phong thủy thuật, Đông Hán rất nhiều cẩn thận từng bị, kham, thiên đạo, dư, địa đạo. Nhìn trời tinh thần, thế pháp giống, mà tìm long điểm mạch, đo lường âm dương trạch chi các hùng, đều có thể vị chi âm dương phong thủy thuật. Mẫu Đức Trung đã là mạo điệt chi năm, hắn chính là một vị suy tư liền thuật phong thủy nửa đời lao phong thủy tiên sinh. Năm xưa từng tự xưng năng lực có phong thủy, phá sát, tụ tài, tìm mộ, di chuyển mộ phần cùng năng lực, 20 năm trước từng nửa lừa gạt nửa đoán thành công là người khác tìm được hắn tổ tiên nghĩa địa. Nhưng là hắn lại biết mình là cái gì tiêu chuẩn, cũng biết thuật phong thủy là cái tình huống gì, hơn phân nửa là không quá khéo léo. Nhưng từ 10 năm trước dậy, hắn nhưng phát hiện sự việc bất đồng. Thiên địa trong phong thủy, hắn nửa lừa gạt nửa đoán khí càng ngày càng rõ ràng, không biết là hắn tiến bộ vẫn là thiên địa này biến hóa. Khí tạt qua tại thiên địa sơn xuyên nước chảy bên trong, giống như hắn nghiên cứu liền nửa đời phong thủy bí thuật theo như lời vậy. Khí ngồi gió thì tán, giới thủy thì chỉ. Mẫu Đức Trung thử nghiệm dùng phong thủy trong bí thuật địa hình thiên tinh thay đổi đổi lấy đổi di chuyển khí mạch, lại thật có thể tụ chi khiến cho không tiêu tan, được chi khiến cho có chỉ. Thế giới này rốt cuộc có biến cố gì? Mẫu Đức Trung tự lẩm bẩm, hắn tóc bạc hoa râm, nhưng thân thể như cũ trắng kiện, càng già càng yêu nói chính là hắn loại này cụ già. Cả người từ đầu năm 80 dậy, hắn liền giống như tỏa sáng cuộc sống mùa xuân thứ hai vậy, kinh cốt càng phát ra trắng kiện, trước kia thân thể bệnh cũ vậy dần dần không thấy. Khí cảm càng ngày càng mạnh, cơ hồ tụ tập thành mạch, loại này khí mạch. Mẫu Đức Trung nhìn trước mắt sơn xuyên khí mạch, thở dài nói: "Khí là vạn vật căn nguyên, thái cực tức khí, tức giận tích mà sống lưỡng nghi, cả đời ba mà ngũ hành cái. Đất có tại khí, nước có tại khí, người có tại khí, khí cảm mà cần phải, vạn vật hai cũng được tại khí. Vì vậy, phong thủy nói nghèo tức giận thì sinh, không khí thì mất." Hơn 10 năm trước, Mẫu Đức Trung gần như chưa bao giờ cảm thấy khí cảm, nhưng từ 10 năm trước dậy, khí cảm nhiều lần sinh, lại càng phát ra lớn mạnh. Lúc này đã lưu chuyển nhỏ xíu khí đã thành mạch, khí lưu chăn trở tại Mẫu Đức Trung phòng trước nhà dãy núi bây giờ, tự thành kỳ đạo vận. Phong thủy 50 năm, hưởng công 40 trở, cái này 10 năm mới biết thiên địa rộng bác, phong thủy chi hào diệu. Đáng tiếc lúc không ta đợi, lao đầu tử không biết còn có mấy năm rảnh rỡ. Mẫu Đức Trung dựa vào ở trước cửa trên ghế tre, lặng lặng nhìn đỉnh núi khí mạch lưu chuyển. Hắn tin chắc cái này thế gian nhất định có đại biến hóa, chính là không biết biến hóa này kết quả sẽ đối với thế giới này tạo thành nhiều biến hóa lớn. Ra ra, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Đừng là đang suy nghĩ mình thuật phong thủy muốn thất truyền, không vui đi. Ngay tại Mẫu Đức Trung mải khí mạch lúc đó, một cái chừng 20 tuổi cô gái đi vào, nàng cười đối với Mẫu Đức Trung nói. Cô gái thời điểm cười, khoe miệng không khỏi được lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha. Hừ, ra ra ngươi ta sống thêm 30 năm cũng không có vấn đề gì, truyền nhân mà thôi, tùy thời có thể tìm. Mẫu Đức Trung nằm ở trên ghế tre, nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng nói. Truyền cho người khác, như thế nào đi nữa vậy là người ngoài, nào có ta tốt. Đừng nhớ ra ra ngươi phong thủy bí thuật, cô gái mỗi nhà không có sao không bằng đi học điểm thứ tú, môn này ngươi có thể chớ học. Mẫu Đức Trung nhắm hai mắt, khuyên bảo. Hắn cái này tôn nữ là hạ người gì, hắn ở rõ ràng bất quá. Sáng sớm đánh hắn phong thủy bí thuật chủ ý năm xưa hắn tự giác mình bất quá là một gà mờ, nói sau nhi tử sanh lại là một bé gái, cô bé xem cái gì phong thủy, cứ vào nghĩa địa sơn xuyên giao tiếp, nơi nào có thể gả ra ngoài, cũng sẽ không muốn dạy cháu gái mình phong thủy bí thuật. Sau đó, hắn cảm nhận được thiên địa khí cảm biến hóa sau đó, ngược lại lại không dám dạy tôn nữ cái này âm dương phong thủy thuật. Thái Huyền, nước quá sâu, người bình thường sinh hoạt tốt biết bao, cần gì phải nhảy vũng nước đục này. Cùng hắn tán cái linh sơn hay, hậu nhân hưởng thụ hắn khí vận, tốt biết bao. Cái này cũng không như nhau, như thế một môn tuyệt kỹ muốn cho nó thất truyền, vậy không chỉ là ngươi tổn thất, vẫn là quốc gia văn hóa một lớn thiếu sót, ngài làm sao bỏ được đâu. Mẫu Tiểu Phương cười nói yêu kiểu, nàng lên trước một bên cho Mẫu Đức Trung nắm bả vai, vừa nói: "Đời người gần 90 năm, ta có cái gì không nhìn ra, cái gọi là không nhìn ra bất quá là tự tìm phiền não thôi, bất quá là chuyện sau lưng, người chết nào có thấy ra cùng không nhìn ra nói đến." Mẫu Đức Trung đối với mình cháu gái chiêu thức đã là quen việc dễ làm, đảm nhiệm nàng muôn vàn thủ đoạn, hắn cũng là tuổi gạo dầu muối không bảo. Mẫu Tiểu Phương nghe vậy khẽ cắn răng, cũng không xoa bay, tìm một cái ghế che nằm lên, âm thầm sinh khó chịu. Nàng liền không nghĩ ra, tại sao ra ra nàng sống chết không muốn dạy nàng cái này âm dương thuật phong thủy. Thật sự là cổ lỗ sĩ, bây giờ còn chú trọng chuyển trai không chuyển gái. Mẫu Đức Trung cặp mắt mở ra một cái kẽ hở liếc liếc về nhà mình tôn nữ sau đó, lại nhắm hai mắt lại. Phong thủy hạ người, xem hình nước chảy biết khí mạch, người bị trúng, vọng khí mạch biết giống, lên người, cảm khí mạch biết thiên địa. Mẫu Đức Trung không biết mình coi là cảnh giới gì, nhưng từ 10 năm trước dậy, hắn tựa như cùng được mở ra hai mạch nhâm đốc, nhắm hai mắt cũng có thể cảm thấy cái này trong thiên địa khí mạch. Không tiếng động không nói, Mẫu Đức Trung nằm ở trên ghế tre, thiên địa sơn xuyên con sông giữa khí, ở hắn bên người lững lờ. Giống như là người mạch đập, huyết dịch trào lưu rung động cảm giác, một bản một hấp tự có kỳ đạo. Khí này mạch chưa thành lúc đó, Mẫu Đức Trung còn có thể chặn lấy hắn khí, nhưng một khi tạo thành khí mạch liền chỉ có thể lấy mượn khí thế, không thể nghịch hắn pháp. Cái này giống như là trường giang trị thủy, trận không bằng khai thông, mượn thế mới là vương đạo. Anh giống như cái gì được mở ra lỗ hổng, đồng nhiên lúc này thiên địa một hồi gió nổi lên. Xong rồi, gió nổi lên, được cảm chặt thu quần áo. Mẫu Tiểu Phương vừa gặp gió nổi lên, liền biết không đúng rồi, hạ gió nhất cùng dã, đông gió nhất lắm liệt, cái này đến gần ngày mùa thu hạ gió là lớn nhất. Nàng đội vàng chạy ra, hướng treo quần áo địa phương chạy đi. Không người chú ý tới Mẫu Đức Trung ở trên ghế tre đột nhiên mở ra đôi mắt. Cái này Mẫu Đức Trung mở to cả mắt, lúc này trong thiên địa khí mạch xếp thành một mảnh, điên cuồng lưu động lực. Loại cảm giác này giống như là 5 năm trước lưu khí xếp thành khí mạch cảm giác giống nhau, nhưng là cái này tứ xuyên chạy khí mạch so với lúc trước hơn nữa mãnh liệt, hơn nữa khó mà ngăn trở. Cái này vô số tiểu nhân đồi núi sơn xuyên khí mạch lưu chuyển, giống như là chọc thủng cái gì ngăn trở, trước mắt tiểu nhân sơn xuyên khí mạch cùng nơi chân trời xa dãy núi câu nối thành một mảnh. Khí chốt lập thông, trung điệp một mảnh, giống như là đúng vùng đất huyết mạch, phơi bày vô hình mạch động. Hồ Mẫu Đức Trung thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục một chút tâm tình. Thiên địa này địa thế câu liên cảnh tượng nguy nga rung động thật sâu vị này cụ già cao tuổi. Hắn đoán chừng là ngày này vũ dưới duy nhất một người xem. Đây rốt cuộc là muốn phát sinh chút gì? Mẫu Đức Trung nhìn trời bên dãy núi, lúc này bầu trời theo một tiếng sấm, đầy trời mưa to như chút xuống. Đây là địa hình loạn thiết tượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc/ngang/chuyen/gạch chéo do/ngang/thi/ngang/tu/ngang/trang/ngang/y/gì/ngang/thanh chương 46, đồng đạo luận đạo, thứ canh ba, Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dị tượng như thế, không rời núi xem sao. Mẫu Đức Trung nhìn ở giữa thiên địa vân khí tương liền, không khỏi rơi vào trầm tư. Nói cho cùng hắn vẫn là tò mò phong thủy thuật, nếu không cũng không biết ở không cảm được khí dưới tình huống, điều nghiên 40 năm âm dương phong thủy. Lúc này rõ ràng cho thấy âm dương phong thủy đại biến hóa, hắn làm sao có thể không có hứng thú. Từ xa xa vọng hạ, trong mưa lớn, một ông cụ đồ trắng ngồi ở mái hiên dưới, nhìn sương mù khóa đỉnh núi, núi khóa sương mù, vân khí nối thành một mảnh, thiên sơn vạn thủy cộng mông lung. Nhìn phương xa, mẫu đức trung bỗng nhiên có chút động lòng, hắn đã là nửa đoạn thân thể chôn ở trong đất người, chẳng lẽ còn phải học những cái kia tuổi trẻ do dự sao? Làm đức là đức. Mẫu đức trung vào nhà đổi thân quần áo, làm hắn lúc trở ra, giữa trời đất mây mù đã tán, mùa hè mưa luôn là như vậy tới lui như gió. Mang tay dù, mẫu đức trung hướng ngọn núi xa xa chỗ bước đi, hắn rơi bước sinh gió, chỉ chốc lát liền biến mất ở chân trời. Hai tiếng sau đó, phương xa cùng dưới núi đồi núi khí mạch câu liên trên núi cao, mẫu đức trung thở ra một hớp thở dài. Hôm may là mẫu đức trung càng già càng yêu, bò cao như vậy núi, cũng không khỏi được thở hổn hển. Thật là cao hả? Nhìn dưới mắt nhiều người núi tất cả tiểu, mẫu đức trung khá có một loại bước lên cao đắc ý cảm giác. Nơi này liền là mới khí mạch ngưng tụ chỗ. Phương trước thập phương đổi núi khí mạch toàn bộ đã tụ tập ở chỗ này, như nước chảy hội tụ tại dài sông, giang hà lâu ngày sóng lớn càng hung. Kinh khủng sơn xuyên khí mạch hội tụ nơi này, để cho mẫu đức trung không khỏi được kinh hãi. Chỉ là cái này dãy núi vô danh thì có như vậy sơn xuyên khí mạch, cùng vân khí tương liền, sức người càng bản không cách nào dung chuyển. Những cái kia danh sơn thắng hành động nên có gì cùng bàng bạc đại khí long mạch, chắc không được cho tới bây giờ đều là theo sơn thủy táng nghĩa địa, không có người sửa đổi long mạch người tích chữ đời. Nam được núi trung mạch, âm sơn, tần lĩnh, nam lĩnh, vụ gì, bắc đi kỳ liền, thiên sơn, cô luân. Vậy sẽ là bực nào nguy nga cảnh tượng à? Mới vừa nhìn xong vô tận khí mạch hối tại một nơi, mẫu đức trung không khỏi cảm thán nói, chỉ có đứng ở chỗ này cảm nhận được dưới chân loại người như vậy lực khó mà địch nổi cùng bố cùng thật mạnh, mới có thể biết vậy danh sơn đại xuyên bên trong phong thủy kinh khủng. Đúng vậy, bực nào nguy nga à? Ngay tại mẫu đức trung thở dài đang lúc, hắn sau lưng bỗng nhiên chuyển ra một tiếng sang sảng tiếng cười, thanh âm này có một nửa cùng nho cảm giác, vừa có vậy thế ngoại người nhàn rỗi cảm giác. Mẫu đức trung xoay người nhìn về phía sau lưng, đây là mới phát hiện có một vị mặc màu trắng vận động chứa người trung niên đứng ở sau lưng hắn. Cái này trung niên người chừng có chừng 30 tuổi, đôi mắt như quính, diện mục tuấn lãng, vóc người thở mạnh. Ngươi là nơi nào hầu bối? Ta làm sao chưa bao giờ gặp qua ngươi đâu. Mẫu đức trung nhíu mày nói, hắn nơi này sinh sống mấy chục năm, 10 dặm 8 hương ít có hắn nơi người không biết vật, nhưng người trước mắt hắn quả thật chút nào không nhận biết. Hắn đạo cái này người đến bất quá là đường leo núi hầu bối, cũng không biết người trước mắt hạ một câu lại để cho hắn lập tức thu hồi loại ý nghĩ này. Sớm nghe nơi đây có một vị phong thủy đại sư, ta đặc biệt tới thăm, rừng núi hạng người gặp nhiều, gặp đời đạo danh người vậy gặp nhiều. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại thấy một vị đại sư chân tránh. Tại ta cộng sẽ dây núi này từ thông chi rầm rộ. Mau thai mau thai. Tới người nói chuyện bây giờ tràn đầy mau thai cảm giác, hắn một không người tử làm một tiêu chuẩn cổ lễ, cười văn nói, hầu học mặt vào Lý Khôi thủ, bái kiến tiền bối. Mẫu đức trung ngây dại, hắn không nghĩ tới lại là một vị người trong đồng đạo. Ngươi biết núi này tứ xuyên khí mạch. Mẫu đức trung run giọng hỏi, hắn một mực cảm thấy được cái này thế gian không dứt một mình hắn, nhưng là vậy không ngờ tới một ngày kia, có người sẽ tìm được hắn. Ta biết. Lý Khôi thủ cười nói. Được lần 1000 dặm mới gặp một chân nhân, hắn vui sướng trong lòng lúc này khó mà nói rõ. Mẫu đức trung nhìn trước mắt người, hỏi, ta hỏi ngươi, núi này khí mạch nơi nào đi? Đi đông nam đi, gặp nước chuyển đông phương. Lý Khôi thủ đối đáp trôi chảy, không gặp chút nào chậm chạp. Ngươi cũng là thấy phong thủy. Coi như là, chẳng qua là cảm thấy hứng thú, nói cho đúng đối với phong thủy, võ đạo, phù lợi ta một chút đều cảm thấy hứng thú. Lý Khôi thủ cười trả lời, hắn cười tổng để cho người có dũng khí như tắm xuân gió vậy cảm thụ. Ngươi tìm ta chuyện gì? Mẫu đức trung nhíu mày nói, hắn vừa có mong đợi lại có sợ hãi, mong đợi tìm tòi nghiên cứu cả đời sở học phong thủy ảo diệu, lại sợ là hậu nhân khai ra mối họa. Nguyện cùng trưởng giả luận đạo. Lý Khôi thủ đúng mực, hắn cười nhìn Mẫu Đức Trung. Theo ta xuống núi đi. Mẫu Đức Trung nhìn Lý Khôi thủ suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra cái này năm chữ. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người, theo đường núi đi xuống, cũng không để ý Lý Khôi thủ phải chăng đuổi theo. Mẫu Đức Trung hai chân rơi xuống đất sinh gió, đi ở trên đường núi nhưng không giảm chút nào tốc, như dẫm trên đất bằng. Chính là vậy hơn 20 tuổi chàng thanh niên cũng chưa chắc có tốc độ như vậy. Nhưng là sau lưng hắn Lý Khôi thủ nhưng cũng là không chậm chút nào, hắn rơi xuống đất chỉ có một chút điểm nhàn nhạt dấu vết, bước chân như bay. Không chậm chút nào đi theo mẫu đức trung sau lưng 3-4 em ở chỗ, không xa cũng không gần. Hai người một nhóm sau đó hồi lâu, từ trên núi được tới dưới núi, lại đi vào một tiểu nhân đồi núi bên trong mới ngừng lại. Đi theo hả? Mẫu đức trung giống như là ở than thở, hoặc như là đang cảm thán, hoặc như là sợ. Tiền bối gừng càng già càng cay, miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Chớ nói, ngươi cái gì trình độ, ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi muốn bàn về cái gì? Mẫu đức trung biết người trước mắt là tân bốc hắn. Hắn trước kia thích nghe người tân bốc, nhưng là bây giờ lại không thích, ngược lại thích thẳng thiết chủ đề. Tiền bối đối với khí mạch là nghĩ như thế nào? Ngươi là từ lúc nào quan sát khí mạch? Mẫu đức trung không trả lời người trước mắt nói tiếng nói, mà là hỏi ngược một câu. Từ đầu năm 80. Lý Khôi thủ trả lời. Ngươi cảm giác bên trong khí mạch như thế nào biến hóa? Tụ thiếu thành nhiều, hối chạy thành sông, dần dần thành đại mạch, thành dòng mạch. Đúng vậy. Mẫu đức trung nhìn trước mắt Lý Khôi thủ, thở dài nói. Cái này thế gian khí mạch lưu chuyển dần dần hùng hồn, giống như nước suối hối tại dòng suối. Sau đó tất nhiên là dòng suối hối tại Hà Xuyên hối Vu Giang Hải, thành đại mạch, thành dòng mạch, thậm chí còn long mạch làm bạn, hối tại tổ đỉnh tổ long chi mạch. Đây là hắn suy đoán, trước đây thật lâu thì có suy đoán, nhưng bây giờ đã dần dần thực hiện là thực tế. tiền bối có thể biết căn nguyên. Lý Khôi Thủ đôi mắt sáng lên, cái này cùng hắn đoán suy nghĩ nhất trí.
Biết cái gì?
Mẫu Đức Trung nhìn Lý Khôi Thủ một cái nói, biết thiên địa này khí mạch thay đổi chi dậy, dậy từ nơi nào?
Lý Khôi Thủ nói, ngươi không có suy đoán.
Mẫu Đức Trung cười,
ta có, nhưng là không dám nói bừa.
Sợ cái gì?
Thằng nhóc kia cả gan.
Ta cho rằng, lúc này sắc trời dần tối, mặt trời sắp lặn, âm dương giao hội lúc đó, hai thân quần áo trắng ngồi trên xanh lơ sườn núi dưới, như chấp cờ gặp gỡ. Quần áo trắng một là ông già, một là người trung niên, hai người đối đáp trôi chảy, theo dõi thiên địa này biến hóa ảo diệu huyền cơ. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Thần https://2.2/chéo-chuẩn.tạn-tủ-vẹn.vn/chéo-dọc-gạch-ngang-chuẩn-gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-than-chương 47, mượn thế Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình khí là thiên địa chi cây, là phong thủy chi cây, là phong thủy chi cây, khí chưa bao giờ biến mất, lúc dài lâu ngày, liền giống như nước chảy hội tụ, tự thành giang hà.
Vậy vì sao hôm nay mới được nước chảy, dù sao cũng năm qua không có chút nào chiều hướng?
Lý Khôi Thủ cùng Mẫu Đức Trung so tài suy nghĩ, lương mới gặp đối thủ, mài thiên địa này phong thủy biến hóa đại cuộc.
Hai cái có thể.
Kia hai cái.
Một là khí hôm nay mới dậy.
Lý Khôi Thủ nghiêm mặt nói, hắn là không tin cái này lý luận, bởi vì điều này đại biểu cái này ngàn năm qua phong thủy nói đến chính là một chuyện cười.
Vậy đại biểu thế gian có một cái kinh khủng bàn tay ở thao túng hết thảy, có ai như vậy bản lãnh?
Một cái khác đâu?
Mẫu Đức Trung đã bạch thấu hai hàng lông mày nhíu chặt, ý nghĩ đầu tiên quá mức đáng sợ, hắn cảm thấy quá nói xạo.
Đối mặt Mẫu Đức Trung câu hỏi, Lý Khôi Thủ ngẩng đầu lên đôi mắt lóe khác thường hào quang, gàn từng chữ một, lòng, mạch, bị, loạn, khí, mạch, bốn, tán.
Lý Khôi Thủ biết hắn nói có nhiều kinh thế hai tụng, nhưng là đây cũng là hắn một mực trông chờ tình huống, như hắn suy nghĩ, đời này làm là tiền cổ không có thay đổi cụm.
Làm sao có thể?
Mới vừa sơn xuyên mới thành đất mạch, ngươi có thể đoạn chi sao?
Mẫu Đức Trung trong lòng tràn đầy kinh hãi.
Cái ý nghĩ này, thật là lớn gan à.
Khí mạch bực nào hùng hồn, như xếp thành long mạch, lại là thế như long hổ, uy như sấm đỉnh, lao nhanh như trường giang sông lớn, sức người như thế nào có thể đoạn chi?
Bất quá như châu chấu đá xe, kiến càng hàng cây, không biết tự lượng sức mình thôi.
Ta không thể.
Nhưng cổ nhân chưa chắc không thể.
Lý Khôi Thủ nhìn Mẫu Đức Trung hùng hậu trong thanh âm mang hơi khàn khàn, đó là thần tình kích động gây ra.
Cổ nhân sao?
Mẫu Đức Trung túi đầu rơi vào trong trầm tư, cổ đại trong phong thủy người lớp lớp xuất hiện, không thiếu chừng thiên hạ thời của người, ví dụ như Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lưu Cơ hạng người, không khỏi thiên hạ anh tài. Bọn họ thông âm dương phong thủy, tu toán học, tướng thuật, lên biết thiên tượng hạ biết giống, so Mẫu Đức Trung loại này chỉ biết địa mạch nửa dành phong thủy sư cao hơn quá nhiều.
Thượng thừa thầy phong thủy xem tính đấu, trung thừa thầy phong thủy xem thủy khẩu, kém cỏi thầy phong thủy theo đuổi đi.
Trên dưới 5000 năm, những thứ này lưu danh sử xanh không có một cái là đơn giản, đều là thượng thừa nhất thầy phong thủy.
Nếu như nói là những người này nói không chừng thật là có một đường hy vọng, nhưng là vẫn là quá nhỏ bé, sức người khó địch thiên địa vậy à?
Ta vẫn không quá tin tưởng, như lấy hôm nay dậy núi thế xem chi, cơ hội không thể nào, trừ phi thật sự là tiên Phật chi lưu.
Nếu như nói thật sự là đâu?
Lý Khôi Thủ cười, hắn nhìn trước mắt vị này mạo điệt chi năm quắc thước ông già hỏi.
Thật.
Hôn Mẫu Đức Trung tỉ mỉ suy tư sau đó, ngược lại hít một hơi, hắn trong nháy mắt suy nghĩ muôn vàn.
Yên lặng một hồi lâu sau, Mẫu Đức Trung mới thở ra một ngụm trọc khí, nói, cho dù là, đó cũng không phải là chúng ta có thể tính toán, chỉ là nói có loại này có thể.
Cũng vậy, vậy cùng tiền bối bàn về một bàn về có thể bàn về.
Thấy Mẫu Đức Trung đối với lần này đề tài giữ kín như bưng, không muốn trò chuyện nhiều, Lý Khôi Thủ cười một tiếng, chủ động giang rộng ra liền đề tài.
Hắn là văn bối, trưởng bối không muốn trò chuyện, liền không trò chuyện.
Lý Khôi Thủ đưa tay ra, ở trước mắt xanh lơ sườn núi trên nhỏ xíu khí mạch lên chặn ra một món khí mạch, ở lòng bàn tay bên trong một chuyện, cắt đứt cái này xanh lơ sườn núi một lịch hẹn một trượng vương có cây sức sống.
Được, ta cũng sớm muốn cùng người bàn về một bàn về.
Mẫu Đức Trung nhìn xem Lý Khôi Thủ, cười nói.
Hắn trở tay vậy chặn lấy một món khí mạch, chặn Lý Khôi Thủ vây chặn, bàn việc liền trong đó một mảnh cỏ cây.
Đây cũng là mượn thế, trong phong thủy mượn thế là trọng yếu nhất một bước, thiên địa thế pháp thiên hành, nhưng ít có thiên thành thế pháp phù hợp người yêu cầu.
Nếu muốn đạt tới người mong muốn thế pháp lúc đó, liền muốn mượn thế, tập lấy núi đá nước chảy, câu ngay cả mạch, người là bố trí trận thế.
Đây cũng là thuật phong thủy bên trong bí thuật một trong, thiên địa sơn xuyên không có hoàn toàn giống nhau đất mạch, tất cả thay đổi đều phải bởi vì chế nghi, tùy cơ ứng biến. Nhưng là trước mắt cái này nhỏ xíu khí mạch cũng không cần, tiện tay có thể lấy. Giống như trường giang sông lớn nếu muốn ngừng chạy phân nhánh, chính là mênh mông vô cùng công trình, mà ven đường không quá nửa tấc câu nước tiện tay là được lấy chi.
Xanh lơ sườn núi dưới, một người già một trẻ hai người không ngừng dịch chuyển trước khí mạch, chăn trở đằng rời, như đánh cờ đấu cờ.
Địa mạch sửa đổi, không ngừng có cỏ mục dần dần nằm phục xuống, đây là so đánh cờ hơn nữa rộng lớn thế cục, vô biên vô tận của cờ.
Không có cố định quy tắc, thiên địa là pháp.
Hoàng hôn càng phát ra sâu nặng, cuối cùng thiên địa đã tối xuống sau.
Mẫu Đức Trung lên tiếng.
Không được, người đã già.
Mẫu Đức Trung cười một tiếng, gặp cỏ cây nằm phục xuống thành một mảnh. Không xuất thủ nữa, ngược lại cười.
Thắng thua không trọng yếu, độc hành đi đường người là cô độc, kỳ phùng địch thủ mới là một kiện vui vẻ chuyện à.
Tiền bối khiêm nhường, ta giết, tiền bối cứu, cứu so giết càng khó hơn, ta tiên thiên khởi thủ liền chiếm cứ đại ưu thế.
Lý Khôi Thủ cũng cười, ván này hắn được lợi rất nhiều, mượn thế, mượn di chuyển thế pháp, trong này cũng coi là diệu dụng vô cùng.
Không tới, về nhà.
Sát trời đã tối, người nhà phải lo lắng.
Mẫu Đức Trung nhìn sát trời một chút, đứng dậy cười nói.
Ngày hôm nay hắn coi như là cởi mở, phiền não chuyện lại không muốn.
sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn tới ngày mai buồn. Hắn vậy ung dung tự tại một lần. Vậy vãn bối vậy cáo lui, ngày mai lại tới quấy rầy tiền bối. Lý Khôi thủ tao nhã lễ phép, làm một cáo lui lễ, hắn không có để ra đưa cụ già trở về nhà nói, hắn có thể cảm giác được vị cụ già này tựa hồ không muốn để cho hắn đi nhà. Được, ngày mai rạng sáng 8 giờ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mẫu Đức Trung xoay người, con thân phất phất tay, đi về phía xa xa, chỉ chốc lát liền bóng người liền biến mất ở bên ngông trong hoàng hôn. Lý Khôi thủ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn ông già sau khi rời đi, mới xoay người rời đi. Hắn ở trong màn đêm thân hình giống như quỷ mị, ở trong hoàng hôn, quần áo trắng giống như ở trên mặt đất phiêu động. Nửa giờ sau đó, núi xa xa ở giữa quốc lộ trên một chiếc thấp xa xỉ đại chúng trước xe, Lý Khôi thủ nhận lấy tài xế đưa tới nước suối uống một hớp. Đại chúng là cái thần kỳ xe cộ sản xuất cửa hàng, nó có bù gạ tỷ vậy dần loại này cao cấp nhất siêu chạy thương hiệu, cũng ở đây trong thấp người tiêu thụ bên trong rất là bán chạy. Là rất nhiều thích người khiêm tốn lựa chọn tốt. Giám đốc Lý, nhìn như ngày hôm nay tâm tình không tệ ạ. Đúng vậy, không tệ ạ, tìm long ngàn dặm trùng đập lòng, tại sao có thể không vui đâu. Lý Khôi thủ cười cười nói, ngày hôm nay hắn gặp phải Mẫu Đức Trung, khá có một loại ta đạo không cô cũng cảm giác. Lần này luận đạo lại là được lợi rất nhiều, để cho hắn đối với thiên địa phong thủy biến hóa nhận biết càng rõ ràng hơn. Đi thôi, trở về, sáng sớm ngày mai lại tới. Còn tới. Tài xế cả kinh, xem ra nơi này tổng tìm được mình muốn tìm, cái này hơn một năm, giám đốc Lý có thể không có một cái địa phương đi hai lần thời điểm. Tự nhiên, thật vất vả bắt một cái dê, ta làm sao có thể không đem dê mau bén đến chết đâu. Lý Khôi thủ khó khăn được lại nữa nghiêm túc, không lớn không nhỏ mở ra một bữa giỡn, hắn mở cửa xe, lên xe. Đường mèo quốc lộ trên, một chiếc xe hướng xa xa bước đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Thần https://2.2/chuan.tan.tu.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuan-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-than-chương 48, rượu cường tráng kinh sợ người gan cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình mặc bắt chi bên, Tần Sở Minh lúc này ngồi ở đỉnh Côn Lôn, tuyết động trắng ngần chỗ. Nơi này trung quanh cụm núi xuống lại, địa thế hình như hoa sen, huyền diệu dị thường. Tần Sở Minh từ đỉnh núi nhìn lại, chỉ gặp thiên sơn mộ tuyết, tiên khí mờ ảo, ngược lại là có dũng khí tiên gia đạo phủ cảm giác. Có chút ý tứ, không thua thiệt Côn Luân hai chữ. Tần Sở Minh xoay mình nằm ở Côn Luân khư đỉnh bạch tuyết trên, tuyết rất mềm, đóng dấu ra dáng người của hắn. Hắn cả người áo mỏng, nằm ở biển mây trên, nơi này giá rét và mỏng manh dưỡng khí không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Núi không có ở đây cao, có tiên thì tên. Côn Luân tên, Ngạo Thị Tiên Sơn à. Phong cái này Côn Luân khư. Đối với ta đại cuộc sau đó, để lại cho mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ đi. Tần Sở Minh nhẹ vỗ nhẹ đỉnh núi tuyết động, khẽ cười. Hắn đôi mắt nhìn về trong tinh không vô tận tinh thần, tựa như có chút nhớ. Quốc gia rất nhanh sẽ từ ngục giam cùng các loại bên trong bệnh viện tâm thần dành tay sửa sang lại những thứ này, danh sơn đại xuyên và những cái kia đạo thống môn phái. Không nên coi thường mọi người trí khôn, đó là kinh khủng lực lượng. Mà danh sơn đại xuyên bên trong, Côn Luân nhất định sẽ không thiếu rơi. Côn Luân, Lạc Thủy, Thủ Dương, Hoa Sơn. Tần Sở Minh nhìn tinh thần trong miệng thuận miệng báo tất cả cái địa danh, hắn trong hai mắt như có một cái to lớn bảng cờ đang cùng chúng sanh đánh cờ đối cục. Trong đó vô số biến số cùng chuyển biến diễn hóa, nhắm hai mắt lại, Tần Sở Minh chậm rãi nói, vẫn là Côn Luân được a. Côn Luân thân kiêm trước vạn núi chi tổ, long mạch chi tổ gọi, nó là thiên địa công nhận long mạch chỗ căn nguyên. Sơn Hải Kinh có nói, núi này vạn vật hết sức có. Mà thần thoại bên trong lời đồn đãi, Côn Luân hư cao 1.114m2.6 tấc, đỉnh núi điệp điệp nặng nề có tầm 9, chính là Tây Vương Mẫu chỗ ở. Chết, thần, kỳ, tuyệt. Côn Luân chiếm hết Tần Sở Minh hết thảy mong muốn, là thần thoại bên trong nhất không dễ bị phát hiện đầu mối địa phương. Nay cục sau đó, nếu thật có đại cuộc thay đổi, đem từ nơi này dậy. Tần Sở Minh mở ra đôi mắt, hắn trong hai mắt ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, xoay mình vung tay lên, dọc theo dãy núi Côn Lôn bố trí khí mạch ngay tức thì nối thành một mảnh. Kinh khủng khí mạch liên tiếp thành trận thế, dẫn động tiên tượng, trong bầu trời tràn vào có mây mù lờ lờ, chỉ chốc lát liền đem toàn bộ vòm trời che giấu. Thiên Sơn mộ tuyết dưới, lúc này Tần Sở Minh trên vai đã có một tầng mong mỏng tuyết động, hắn nhìn phía xa. Bây giờ liền xem vậy trộm mộ thế gia lúc nào mới có thể hoàn cục. Vương lão ngũ là trong thôn nổi danh nát vụn bặm đậu, vĩnh viễn là một bộ lôi thôi dáng vẻ. Hắn nửa người trên là cả người bẩn rạc không ra được cách tử sam, nửa người dưới chính là một cái đen không nhìn ra diện mạo vốn có quần dài, cả người đầu bù xù mặt dơ bẩn, lôi thôi lết thiết. Vương lão ngũ vĩnh viễn ở đầu thôn, từ buổi sáng uống rượu một mực uống được đêm khuya, lại từ buổi tối uống được sáng sớm, một năm 365 mỗi ngày ngày nay là say rượu trạng thái. Người trong thôn hắn uống say cũng không nhận ra, nhưng người trong thôn nhưng đều biết hắn cái này người say. Ngày này, ánh nắng chiều đã dần dần thu liễm, bóng tối chậm rãi từ tiếp quản mặt trời sau khi rời đi thế giới. Vương lão ngũ tựa vào đầu thôn cột dây điện hạ, say được mơ hồ, hắn uống chút rượu, lắc đầu, trong miệng không biết đang lẩm bẩm chút gì. Lúc này, đầu thôn đã chỉ còn lại một mình hắn nằm ở dưới đèn đường, mà xa xa tất cả đều là nhìn không thấu bóng tối. Người người đâu? Vương lão ngũ đem đã hợp ở chung với nhau hai mảnh mí mắt mở ra một cái kẽ hở nhỏ, đánh giá hết thảy trước mắt. Ơ, trời tối à? Vương lão ngũ sáng chói lắc lư đỡ cột dây điện đứng lên, sau đó bưng trong tay ít rượu lại uống một hớp. Ồ, còn có người à? Vừa bạn tốt uống rượu với nhau à, trong tầm mắt trời đất quay cuồng, nhưng là Vương lão ngũ vẫn là phát hiện trong bóng tối trong rừng cây tựa như có bóng người đung đưa. Ơ, ngươi là cái nào à? Theo ta uống hai hớp. Đẩy ra cột dây điện, Vương lão ngũ lắc lư du du cất bước hướng trong rừng cây bóng đen đi tới. Hắn bình sinh lớn nhất yêu thích là uống rượu, mà thứ hai yêu thích chính là quên người uống rượu. gặp người liền muốn cùng người uống hai ly. Vương lão ngũ đi ra đèn đường chiếu sáng chỗ, đỡ cây chậm rãi hướng bóng đen kia đi tới. Huynh huynh đệ, đi chậm một chút, đợi một chút ta. Trong đêm tối, cả người cổ đại trường bảo thây khô đang trong rừng cây nhẹ nhàng đi thong thả bước chân, cứng ngắc đi lại. Mà hắn sau lưng một cái sáng chói lắc lư bậm nhậu theo sau lưng. Thi thể này nếu như hắc lao cửu ở chỗ này nhất định có thể một cái nhận ra, đều là trộm mộ tiền bối à? Hồ chết thủ khâu, lá dụng về cội. Những thứ này chết thảm trộm mộ người ở sau khi chết, ở âm khí hội tụ nghĩa địa nổi lên thi, còn sót lại tàn niệm chỉ muốn chạy ra khỏi nghĩa địa về nhà. Trộm mộ người sau cùng tàn niệm chính là chạy ra khỏi nghĩa địa, cái này không thể không nói là một loại bi ai à? Vương lão ngũ lúc này rượu cồn lên óc, bây giờ cũng mặc kệ trước mắt là cái gì, tìm người uống rượu xò thiên đại. Một người một sắc ở trong màn đêm truy đuổi hồi lâu, Vương lão ngũ mới đi đến cùng thây khô đặt song song đến nước. Đưa tay đang làm thi thể lần trước trở, Vương lão ngũ quay đầu hướng Hành Thi phun mùi rượu nói, huynh huynh đệ, ngươi có chút gầy à? Hành Thi chỉ có chút tàn niệm, nơi nào sẽ đáp lại hắn, chẳng qua là bởi vì trên mình bị đè ép Vương lão ngũ phần lớn sức nặng, mà đi lại hơn nữa tập tễnh. Muốn không muốn đúng hai hớp. Vương lão ngũ một lần hành động đổ rượu, hướng Hành Thi hỏi. Hành Thi tiếp tục đi tới trước, không để một chút để ý Vương lão ngũ. Ngươi đừng không nói lời nào ạ, rượu có thể cường tráng thân thể, ngươi xem ca ca ta nhiều khỏe mạnh. Vương lão ngũ vỗ một cái ngực mình, lắp bắp nói. Hành Thi như cũng không nói. Ngươi không nói ta liền làm ngươi cần phải xuống ạ. Tới, cho ngươi đúng một hớp, rượu này số độ có chút cao. Ngươi giữ ở mức độ vừa phải uống ạ. Vương lão ngũ gặp bên người vị này mặt liền khô cằn, ma dựa vào ỷ lại lao huynh không nói lời nào, dứt khoát ngầm thừa nhận hắn đồng ý. Hắn giơ bầu rượu lên, hướng về phía Hành Thi cười nói, tới, ca ca đưa ngươi. Há miệng. Như thế nào? Mùi vị có phải hay không thật tốt? Ha 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 ổ, người huynh đệ mặt ngươi ra làm sao rớt? Chớ hoảng sợ. Ca ca giúp ngươi giữ trở về. Ồ, dùng sức quá mạnh. Vương lão ngũ lay động đầu ngón tay trực tiếp đem Hành Thi khô héo con ngươi cho đâm đi vào. Huynh đệ, ca ca không phải cố ý, như vậy đi, ca ca gặp ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, không bằng hai chúng ta bái riêng biệt tử đi. Như vậy ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ta, chúng ta cũng không cần coi là loại này tiểu chương mục. Vương lão ngũ kéo Hành Thi giống như gặp người thân, chợt một chút dùng sức, rốt cuộc lại đem Hành Thi tay cho kéo rớt. Ồ tay làm sao vậy rớt? Coi là thôi, vẫn là kết nghĩa anh em đi. Vương lão ngũ kéo Hành Thi thân thể dùng một chút lực, đem Hành Thi kéo lật ở trên mặt đất, mà hắn vậy chân một cái đạp vụt đặt ở Hành Thi trên mình. Quy xuống, cùng nhau tới bái nặng nghề. Vương lão ngũ nằm ở Hành Thi trên mình, đem Hành Thi đem ôm cái nghiêm nghiêm thật, mơ mơ màng màng đã ngủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tantubien.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyện gạch chéo khoa gạch ngang kỳ gạch ngang chủ gạch ngang tuần gạch ngang dai gạch ngang hành chương 49, dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình giữa trưa. Sóng gợn lăn tăn bờ sông, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu lá cây khe hở ánh chiếu ở trên mặt đất. Sông lớn thôn cạnh đã ghim lên ba cái màu xanh lều vải. Trong đó chính giữa trong lều vải, Hồ Tử Minh đảo hồ sơ, ngồi vào Vương lão ngũ đối diện. Ơ, kéo Hành Thi kết nghĩa anh em, ngươi vậy là có thể à? Hồ Tử Minh đánh giá trước mắt lôi thôi người đàn ông, cười. Chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, ác quỷ báo quan, tên trộm mộ bị tà vật ép tự thú, bây giờ lại là có người kéo Hành Thi kết nghĩa anh em. Từ trang văn bắt đầu, cái thế giới này thật là chuyện lạ bình ra. Huynh đệ ta ra mặt không có, chân không có, cũng bị mất. Trong lều vải Vương lão ngũ lắc đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn đây là 8 năm qua lần đầu tiên chặn một buổi chưa rượu, không có ít rượu sau đó, hắn cả người ngược lại cảm giác càng hôn mê. Hắn đây là chuyện gì xảy ra ạ? Còn không có giải rượu sao? Hồ Tử Minh nhìn trước mắt bậm nhậu như cũ rất không tỉnh táo, tao mày nói. Một bên mới vừa cho Vương lão ngũ chẩn đoán xong nhân viên y tế lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, không phải không tỉnh, là không gặp qua hắn uống như vậy rượu, không rượu cồn chúng độc chết đột ngột cũng không tệ, hắn bây giờ là đoạn rượu 12 giờ sau đó, xuất hiện ở trọng độ lâu dài uống rượu hạ đưa đến đoạn rượu sau tinh thần hoảng hốt, theo lý thuyết còn có chút tinh thần rối loạn. Như thế nói, vẫn là trao đổi không được. Hồ Tử Minh khép lại hồ sơ trong tay nói, thật ra thì tỉnh phòng đoán vậy trao đổi không được, dựa theo sông lớn thôn trưởng giải thích, hắn gần 10 năm liền không tỉnh qua. Ngươi như thế nào đi nữa hỏi, phỏng đoán hắn cũng không có ấn tượng. Hoặc là nói chỉ có một rất mơ hồ ảnh giống như. Cho nên ngươi phải nói hắn phỏng đoán căn bản không nhiều ít ảnh giống như. Nhân viên y tế nhún nhún vai nói, loại người này nói thật cả người đều đã bị rượu cồn ngâm sụp đổ, sau này có thể khôi phục lại cái dạng gì đều có điểm có nói. Hồ Tử Minh nghe vậy xem trước mắt Vương lão ngũ, lắc đầu một cái. Lần này chuyện kiện tiếp xúc tới Hành Thi bất quá là thôn trưởng, Vương lão ngũ và sông lớn thôn hai cái khỏe mạnh trẻ trung. Cái này nhờ có Vương lão ngũ sáng sớm ngày thứ hai bị phát hiện sau đó, thôn trưởng sợ ở trong thôn truyền ra không tốt lời bàn, phong bế lời bàn, đem Vương lão ngũ khống chế. Mà cái đó biết núp nhích Hành Thi, đã bị Vương lão ngũ kéo chỉ còn lại hợp với thân thể đầu. Được rồi, dặn dò bọn họ thôn trưởng, cho hắn khai rượu đi, cái này cũng uống xong rằng gì. Ngoài ra giữ bí mật hiệp nghị bốn người cũng ký một phần đi, cái này để cho bọn họ ba cái hãy chờ xem. Ta bây giờ vậy không thời gian theo bọn họ dây dưa thời gian. Hồ Tử Minh đơn giản làm bố trí, bây giờ vậy ba vị thanh tỉnh đã trao đổi tốt lắm. Mà đây vị phỏng đoán ý thức lúc nào thành tỉnh cũng không biết, nhưng là không thể lại lãng phí thời gian. Hắn đứng lên đi ra ngoài, Hành Thi bây giờ lại có thể cũng chạy ra, điều này nói rõ chung quanh có nghĩa địa bị trộn. Xoay người đi vào phía bên phải quân dụng lều vải sau đó, Hồ Tử Minh trực tiếp hỏi, còn không tìm được nghĩa địa sao? Cái này quân dụng trong lều vải là dịch hư, đại hòa thượng, còn có 3 ở chỗ lý tin tức nhân viên. Đã nhanh, cái này hành thi dựa theo dịch hư đạo trưởng giải thích là không đi được mau hơn, chúng ta đã tìm tòi phạm vi này 5 cây số tất cả mặt đất, bây giờ chỉ có hướng đông nam còn không có tin tức truyền về. Nếu như đoán không lầm, rất nhanh sẽ có tin tức. Được được, tốt. Hồ Tử Minh quay đầu xem thanh niên đạo sĩ, phát hiện thanh niên đạo sĩ lại có thể không phải treo gương mặt, hắn nhíu mày một cái nói, ta làm sao cảm thấy có chút kỳ quái ạ, tại sao ngươi lần này như thế tích cực? Cái này thanh niên đạo sĩ gần đây đối với loại chuyện này ý chi như bỏ cạn, lần này lại vừa nghe nói có hành thi qua lại, chủ động yêu cầu muốn tới, mà đại hòa thượng lại có thể cũng là như vậy. Thật là quá kỳ quái. Cái này không giống nhau thật sao, một cái là mở người mộ tổ tiên, một cái khác là vì dân trừ hại. Một là kết cục thảm hại, một là thiệt báo, há có thể một mực mà nói. Thanh niên đạo sĩ liếc Hồ Tử Minh một cái, gãi đầu một cái, nói. Hắn áp, một bộ chưa tỉnh ngủ hình dáng, tựa hồ có chút không hiểu Hồ Tử Minh làm sao biết hỏi cái này loại cấp thấp vấn đề. Các người đến tột cùng là làm sao phán đoán thiện ác? Hồ Tử Minh đem hồ sơ trong tay đưa cho sửa sang lại tin tức nhân viên nói, những hồ sơ này còn muốn cho bọn họ lần nữa siêu tầm một bên. Thiện ác, lòng bậy. Đại hòa thượng khó khăn được chen miệng nói. Thiện ác, luân lý làm người cùng lòng người. Thanh niên đạo sĩ tựa hồ không hài lòng lắm đại hòa thượng giải thích, phản bác. Được rồi, bỏ mặc các người là cái tình huống gì, ta tự nhận là làm không sai. Hồ Tử Minh khoát tay một cái nói, hắn cũng không muốn vào cái này hai tên luận đạo, cầm lên cái ly trong tay uống một hớp. Đây là tiếp tuyến viên một hồi thanh âm vang lên. Này, tốt. Báo cáo phương vị. Phải, ta ghi nhớ. Tiếp tuyến viên để tay xuống ở giữa máy truyền tin, đã cho một tờ giấy báo cáo. Phát hiện hang động trộm. Đây là kinh độ và vĩ độ, phương vị địa chỉ. Hồ Tử Minh nhìn xem trong tay địa chỉ, đầu cũng không chuyển nghiêm túc nói, được rồi, đi thôi, ta có loại dự cảm, rất có thể vẫn là cái đó trộm mộ thế gia. Hy vọng sẽ không trở thành sự thật. Vẫn là kém một chút. Tổ tiên lưu lại trong nghĩa địa, một cái 10 năm trước liền bị trộm, bây giờ chia binh hai đường, một đường đi tìm cái này bị trộm một cái trong cổ mộ đồ, còn dư lại tiếp tục đi còn dư lại nghĩa địa. Một tòa xanh lơ chân núi dòng suối cạnh, một cái thân hình cao lớn người trung niên mở miệng nói, hắn râu quai nón hoàn thủ, trong hai mắt có hổ làm thế. Tổ tiên lưu lại còn có nhiều ít nghĩa địa. Mở miệng phải người trung niên bên tay trái một bộ dáng thư sinh thanh niên người, hắn mặt như con bé ngọc, sách làm án khí. Cùng cái này râu quai nón người đàn ông vạm vỡ ngồi chung một chỗ, tổng để cho người có dũng khí giữ hòa bình cảm giác. Còn có 7 chỗ, cộng thêm bị trộm nghĩa địa, 8 tòa. Râu quai nón người đàn ông vạm vỡ phía bên phải thanh niên người trả lời, cái này người thanh niên người cùng trước kia hai vị so sánh, tướng mạo bình thường. Chính là cái loại đó giấu vào người chất bên trong, cũng sẽ bị người lơ là mặt bình thường. Tổ tiên thật là cẩn thận, Tào Tháo trong lời đồn đãi cũng không quá 72 nghi chủng, tổ tiên lưu cho chúng ta thì có hơn 20 tòa, chính hắn lưu lại là không biết nhiều ít. Dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ đối diện cả người bỏ con đồ bó sát người, cô gái trẻ cười nói. Không tán gẫu, nói chuyện tránh sự trước. Như vậy, ta và Lão Lục, đi tìm cái này bị trộm nghĩa địa, Tiến Tử và Sách Sinh mang những người khác đi tiếp tục tìm một chút mặt nghĩa địa. Chúng ta phải tăng nhanh động tác. Ta cảm giác thế đạo này nước càng ngày càng sâu, chúng ta loại này trộm mộ tần số rất nhanh sẽ bị người để mắt tới. Dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ vung tay lên, cắt đứt mọi người nhà báng, nói thẳng, hắn nói chuyện mang cái loại đó giang hồ dân gian anh hùng cảm giác, lại có một loại thâm độc tiêu hùng thô bạo. Đang ngồi 7 người gật đầu một cái, hiển nhiên bọn họ đối với vị này dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ rất là tin phục. Được, vậy chúng ta ở nơi nào hội họp? Bị kêu là Yến Tử bỏ con cô gái hỏi. Hai cái nghĩa địa sau đó, tới nơi này cùng ta và Lão Lục. Dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ từ trong lòng ngực móc ra một bộ bản đồ, chỉ một nơi nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2-chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-khoa-gạch-ngang-kỳ-gạch-ngang-chủ-gạch-ngang-tuần-gạch-ngang-dài-gạch-ngang-hành-chương 50, trộn truyền 400 năm cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cái này thế gian có nhiều phụ nghiệp tử làm thừa nói đến. Từ xưa mà nay, mấy ngàn năm qua, cái này mảnh biên hoàng trên vùng đất, từng có tổng lĩnh nghìn quân đem cửa thế gia, từng có quần áo trắng khanh tương mấy đời nhà giàu có đại tộc, có ngồi xuống mấy trăm năm giang núi tòa cung điện. Nhưng lại ít có Trần Hướng Diêm loại này đem trộm mộ truyền thừa 400 năm trộm mộ thế gia, Trần gia tổ tiên vậy vốn là hiển hách nhất thời nhân vật, nhưng hậu nhân học không được hắn vinh hoa một đời bản lãnh. Chỉ có thể học trong tay hắn tiểu đạo, cái này cùng người chết giao thiệp bản lãnh. Cái này 400 năm qua, Trần gia lên lên xuống xuống vậy từng có chút vinh hoa, lên tới nguyên đất, nhưng mỗi mấy chục năm tổng hội lại rơi vào cái này nhà nghèo hạ đẳng đất, cầm lên cái này người không nhận ra được làm, dựa vào sinh tồn. Từ hơn 80 năm trước, Trần gia vốn đã bỏ đi cái này ra truyền tay nghề. Nhưng là một ngày Trần Hướng Diêm đang chuẩn bị dọn dẹp cái này người không nhận ra sự vật, lại phát hiện một cái động trời bí mật. Hắn đang sửa sang trộm mộ điện tịch, tìm được Trần gia tổ tiên Trần Phụng lưu lại cho hậu bối nghĩa địa bản đồ, trên bản đồ vẽ có tổng cộng có 21 tòa nghĩa địa để lại cho hậu nhân. Vương lão người bên kia tìm được. Tìm được. Nơi này, tước hiệu Têu lão quỷ. Đứng ở trong thành phố bên ngoài trên một con đường, một mặt dâu vai nón Trần Hướng Diêm nhận lấy Trần Bình trong tay đưa tới điện thoại di động, nhìn xem trong đó dãy số sau đó, gọi ra ngoài. Giọt này lão quỷ sao? Ta là Vương lão giới thiệu vị kia, có kiện đồ để cho ngài tăng mắt. Được, một hồi gặp. Trần Hướng Diêm sau đó đáp ứng, hắn từ túi bên trong rút ra một đĩa bút, ở trong tay ghi nhớ một cái địa chỉ, sau đó tiện tay đưa điện thoại di động vứt xuống ven đường thùng rác bên trong. Đi thôi. Trần Hướng Diêm sai bước sao rơi, đi về phía bên đường, mà Trần Bình Yên tính đi theo hắn cả người cũng giống như Trần Hướng Diêm bóng dáng vậy. Một tiếng sau đó, thành phố cạnh sơ chợ bán thức ăn bên trong, Trần Hướng Diêm sải bước đi nhập trong đó, hắn mang sau lưng Trần Bình nhanh chóng tại thị trường bên trong đi xuyên. Ở sơ chợ bán thức ăn bên trong, Trần Hướng Diêm nhanh chóng đánh giá hai bên môn phái dãy số. 18 ngày 8, chính là nhà này. Trần Hướng Diêm xoay người đi vào trong đó, Trần Bình vậy chậm rãi đuổi theo. Trong tiệm chủ nhân đứng lên, cười nói, "Ơ, mua cái gì ạ?" "Mua rau hẹ." "Rau hẹ bán xong." "Vậy củ cà rốt đâu?" "Vậy bán xong." "Đây đều là chính ngươi trồng thức ăn sao?" "Làm sao, ngươi muốn xem vườn rau sao?" "Muốn xem xem." "Được, ca. Có người muốn xem chúng ta vườn rau." Chủ tiệm hướng về phía Trần Hướng Diêm đưa tay ra dấu mời, Trần Hướng Diêm theo động tác tay hướng vào phía trong đi tới, bên trong có một đạo cửa, mở cửa sau là một mảnh thức ăn vườn. Vườn rau bên trong, đứng một vị trên cánh tay xăm một cái đầu hổ hơn 20 tuổi thanh niên, thanh niên đối với Trần Hướng Diêm hai người cười một tiếng, nói, "Cái này mời." Theo đứng ở vườn rau bên trong thanh niên, Trần Hướng Diêm hai người từ cửa sau ra đi ra ngoài, lên đường bên một chiếc màu trắng xe van. Trong xe ngồi là ba vị cực kỳ cường tráng đại hán áo đen, cầm đầu cho Trần Hướng Diêm đưa tới hai cái chụp mắt. "Xin lỗi, đây là quý củ." "Yên tâm, ta thích nhất quý củ." Trần Hướng Diêm nhận lấy cái chụp mắt, đưa cho lục đệ Trần Bình một cái, sau đó mình trực tiếp mang theo một cái. Gặp hai người cực kỳ thức thời, người cầm đầu vung tay lên nói, "Đi." Nửa giờ sau đó, thành phố bên ngoài một cái bỏ hoang công xưởng bên trong, Trần Hướng Diêm ép xuống cái chụp mắt, nhìn trước mắt vị này qua năm giáp đường trang cụ già, cười nói, "Ngươi thật là cẩn thận à. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, lão quỷ ta chuyện trái lương tâm làm nhiều. Người huynh đệ nhiều tha thứ." Trước mắt đường trang cụ già, cười nói, "Không biết huynh đệ có thứ gì tốt, lấy ra cho lão già đây tăng mắt." Trần Hướng Diêm cũng không lời nói, chẳng qua là từ cổ trên lấy xuống một khối ngọc bài, hắn hai ngón tay kẹp lại ngọc bài cuối cùng dây đỏ, đảm nhiệm nơi tay chỉ bây giờ đung đưa. "Đời Minh thời kỳ cuối thượng đẳng Dương Chi Bạch Ngọc có đủ hay không?" "Dương Chi Bạch Ngọc, ta muốn kiểm hàng một chút." Vừa nghe là thượng hạng Dương Chi Bạch Ngọc, vị này tên là lão quỷ ông già cười, hắn ngoắc ngoắc tay tỏ ý đem ngọc thạch cho hắn xem. Băng. Trần Hướng Diêm búng tay, hắn cũng cười, giống như là mánh hổ vào bữa ăn trước cái loại đó vui sướng. "Không nóng này, lão lục, theo hắn nói một chút quy củ." "Chúng ta quy củ." Trong chốc lát bầu không khí đông lại. "Ngươi đây là tới pha quán." Lão quỷ cười, hắn vô tay, thành tựu địa đầu xà, hắn thích nhất trừ tiền ra, còn có dạy người khác quy củ. Đáng tiếc, lần này hắn tính toán sai. Trần Hướng Diêm bên người Trần Bình nghe vậy đứng lên, hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là từ áo sơ mi bên trong lấy ra một miếng lá cây, đặt ở mép, nhẹ nhàng thổi lên. Ông đây là một đoạn cực kỳ quỷ dị quanh co bài hát, giống như là có một người gầy trơ xương lân lân đang dùng bén nhọn móng tay ma sát tấm bảng đen. "Uy nghiêm, tà dị." Cái loại đó khàn khàn âm luật, hoàn toàn không giống như là một người dùng lá cây thổi phồng lên. Trần Bình ở trong nhà xếp hành lão lục, hắn trừ và đại ca Trần Hướng Diêm thân nhất ra, liền nhà bên trong những người khác cũng rất ít cùng hắn ngây ngô chung một chỗ. Hắn tổ tiên để lại rất nhiều pháp môn, nhưng là hắn tựa như cùng bản thân che lớp tính cách như nhau, chỉ thích những cái kia âm tà quỷ quệt. Nói thí dụ như nuôi quỷ, nuôi cổ, giết người, trộm mộ. Theo âm luật vang lên, vây tiến lên ăn mặc quần áo đen người đàn ông vạm vỡ chỉ cảm thấy được trước mắt đống nhiên tối sầm lại, ngay sau đó tim bên trong giống như là có cái gì ngăn chặn vậy. Trong huyết dịch giống như là có cái gì kẹt như nhau, nó ngăn chặn tim bên trong huyết dịch lối ra. Phịch tim mỗi nhảy động một cái này tắc nghẽn cảm giác liền càng nghiêm trọng hơn. Ùm, ùm. Người đàn ông vạm vỡ từng bước quỷ dị ngã xuống, lão quỷ nhìn trước mắt quỷ dị này cảnh tượng đông nhiên có chút luống cuống, hắn ngồi tại chỗ dáng vẻ run rẩy hỏi, "Ngươi các người đây là đã làm gì?" Trần Hướng Diêm khỏe miệng hơi khơi mào, từ túi bên trong rút ra một gói thuốc lá, sau đó chậm rãi đốt, hít sâu một hơi, phun ra cái vòng khói. "Lão lục, nghe chưa? Lão gia tử muốn biết ngươi đã làm gì. Phải tôn kính trưởng bối, cho lão gia tử thử một chút, ôn nhu một chút. Đừng giết chết." "Rõ ràng." Trần Bình ngẩng đầu lên, hướng về phía lão quỷ nhẹ nhàng làm cái lễ, sau đó cầm lên mình lá cây, lại thổi lên. Ông khó hiểu thanh âm quỷ dị vang lên lần nữa. "À, à, à." Đi đôi với quỷ dị này thiết ấu, lão quỷ từng tiếng kêu thảm vang lên. "Ngừng." Cầm trong tay khói lại quất hai hớp Trần Hướng Diêm, kêu ngừng Trần Bình bài hát, hắn đi tới lão quỷ trước mặt, cười nói, "Bây giờ, cho ngươi hai cái lựa chọn, một tìm được cái hộp này, ngọc bài cho không ngươi, tính là ngươi phí khổ cực. Thứ hai." Trần Hướng Diêm nhích tới gần một ít lão quỷ, khắc ra cái vòng khói đập phải lão quỷ trên mặt, nói, "Hô để cho ta lục đệ cho ngươi thật tốt thư gân cốt. Đây cũng là quy củ, chọn một đi." Trần Hướng Diêm bóp tắt trong tay thuốc lá, nói, "Người thông minh tổng sẽ làm ra tất cả lớn vui mừng lựa chọn, ngươi nói có đúng không?" "Ta chọn một." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ truyền tàn tủ bẹn bn gió chuyển trong sinh chi bắt tháp nỉ ẹn di tan nong giàn chương 51, tên rất hay. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lão quỷ kho hàng bước đi bên trong, gần đây có động tiến khác, cái này phùng lỗi là biết. Hắn là lão quỷ thạc quả còn sót khách lâu đời, đầu năm nay làm cái này ít có thể làm được gần 10 năm, đa số người đều đã bị tặng miễn phí suốt đời dừng chân. Nhưng Phùng Lỗi không hiểu là trước mắt cái này hình thức, một cái râu quai nón đại hán trung niên ngồi ở ngồi trên người hắn là cái loại đó giang hồ dân gian đạo tặc nếp sống, theo bọn họ những người này khí chất rất là bất đồng. Mà lão quỷ liền đứng ở bên cạnh, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, lão quỷ sau lưng hơn 20 thủ hạ người đàn ông vạm vỡ nhưng không có một người có đoán nói. "Chính là vị này Phùng tiên sinh, Diêm gia, ngươi muốn tìm chính là vị này, đầu năm 80 chính là vị này mua đi ngài muốn tìm đồ." Nhìn lão quỷ lời nói bây giờ mang nhàn nhạt sợ hãi và vẻ lĩnh hót, Phùng Lỗi trên mặt mặc dù tỉnh mơ, nhưng lại trong lòng thì nghi ngờ muôn vàn. Lão quỷ nhưng mà cái này một mảnh khu nổi danh địa lầu xà, cái này một cái có thể thân có thể quất, trừng mắt phải trả người tàn nhẫn. Hắn năm xưa đi theo mình đại ca, là xa gần nổi danh chân chó, sau đó vây cánh tràn vào phòng, trực tiếp giết mình đại ca lên bị. Lúc ấy cũng là kinh hãi người trên đường. Quỷ gia, vị này là? Phùng Lỗi tao nhã lễ phép cười hỏi. Vị này là Trần Hữu Diêm, Diêm gia. Trước ta vẫn là mới vừa vào được thời điểm, ngươi ở đại ca ta nơi này mua đi qua một cái như vậy vật kiện, còn nhớ không? Lão quỷ đưa cho Phùng Lỗi một bản tấm ảnh, Phùng Lỗi hai tay nhận lấy, hắn liếc mắt một cái trong tay tấm ảnh. Là cái này. Đây không phải là người kia mua đi sao? Mặc dù trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng Phùng Lỗi như cố tỉnh mơ, nói, vật này, nói thật, ta có chút ấn tượng, nhưng là không quá chắc chắn. Thế nào? Quỷ gia, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Cái này lão quỷ mới vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Trần Hướng Diêm cắt đứt. Ngươi phía sau đi đi, ta lại nói. Ngồi ở gỗ đỏ trên ghế dựa Trần Hướng Diêm khoát tay một cái, tỏ ý lão quỷ đi xuống. Lão quỷ nghe tiếng yên lặng lui xuống, đứng ở Trần Hướng Diêm sau lưng, giống như là một cái lão buộc đứng ở chủ nhân sau lưng. Ngồi ở gỗ đỏ trên ghế dựa Trần Hướng Diêm rời đi ghế ngồi dựa lưng, hắn về phía trước 45 độ nghiêng về trước nghiêng, cười nói, vật này ngươi biết, ngươi thậm chí rất có thể biết ở trong tay người nào, nói ra, chỗ tốt, ngươi không phải ít. Trần Hướng Diêm cười là một loại tục tằng cười, giống như là một cái ngang dọc đại mạc nhiều năm đạo tặc vậy, cái loại đó thô bạo là người khác rất khó bắt trước. Mà phối hợp hắn thanh âm, càng làm cho người có một loại không nhịn được tin phục cùng sợ hãi cảm giác. Phùng Lỗi nhìn Trần Hướng Diêm, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, trước mắt vị này là một cái khoác da người hổ lang. Mãnh hổ từ bi, không ý nghĩa mãnh hổ không có nóng nảy. Ta, nói như thế nào đây? À, Diêm gia, không phải ta không nói, mà là người này thật không tốt trọng. Nếu như ngươi không phải đặc biệt muốn món đồ này, ta đề nghị ngươi chớ trêu chọc người này. Phùng Lỗi thở dài, hắn nói rất rõ ràng, có món đồ này người lai lịch rất lớn, hắn không muốn đắc tội, cũng sợ Trần Hướng Diêm không đắc tội nổi. Nói ra, chuyện này và ngươi liền không có quan hệ, ta làm việc tuyệt không liên lụy người khác. Trần Hướng Diêm từ túi bên trong rút ra một điếu thuốc cười nói, hắn thanh âm khàn khàn trong mang hào phóng cùng không thể nghi ngờ. Diêm gia, tin tưởng có kỳ nhân sao? Phùng Lỗi nhìn Trần Hướng Diêm, người này không thể không nói rất có mị lực cá nhân. Nếu như sinh ở cổ đại, ít nhất là giang hồ một phương hào hùng, trên người hắn có cái loại đó đạo nghĩa, Phùng Lỗi rất lâu chưa từng thấy đạo nghĩa. Loại người này chưa chắc là người tốt, nhưng là một cái nước miếng một cái đinh, một nhạ thiên kim nói chính là loại người này. Kỳ nhân, có nhiều kỳ. Thấy Phùng Lỗi nhắc tới kỳ nhân, Trần Hướng Diêm đốt khói cuốn sau đó, cao mày ngừng một chút nói. Hắn bây giờ không sợ kỳ nhân, nhưng là hắn sợ phiền toái. Người này là cái thiên tài, hắn thở thiếu thời chính là nổi danh thiên tài, 18 tuổi thạc tốt nghiệp, 20 tuổi chính là giá trị con người hàng tỷ, nhưng hắn chí hướng không ở chỗ này, ngược lại ở chỗ luyện võ tu đạo, kỳ môn độn giáp, phong thủy những thứ này. Phùng Lôi chậm rãi nói tới, người này rất kỳ quái, Phùng Lôi gặp qua không cảm giác được cái gì, nhưng là bản lãnh càng lớn người càng là sợ hắn sợ muốn chết. Xem ra ý ngươi là hắn luyện được ít độ ạ. Trần Hướng Diêm hung hăng hít một hơi thuốc lá, hơi khói ở hắn phổi tuần hoàn sau đó, hắn phun ra một vòng khói, cười nói, đúng vậy. Rất nhiều trên đường nổi danh nhân vật, nhắc tới hắn cũng run sợ, chớ nói chi là ta. Phùng Lỗi gật gật đầu nói, tên chữ, địa chỉ, cho ta, 3 triệu, bây giờ liền chuyển. Trần Hướng Diêm lắc đầu một cái, cầm trong tay thuốc lá dập. Được rồi, nếu không phải là tìm hắn, số tiền này ta có thể không cần, nhưng là cầu Diêm ra một chuyện. Nói, dù sao cũng đừng nói là ta nói. Phùng Lỗi nói xong, từ trong y phục móc ra một cây viết, sau đó ở trước mắt trên bàn nổ kẹp bục trong xé trang kế tiếp, dầm 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 ở phía trên viết xuống hai hàng chữ, lại đem giấy gặp lại. Diêm ra. Các người thần tiên đánh nhau, ta cũng không dám xen vào, đây là ta kính ý, tuy là duyên gặp một lần, ta nhưng phục Diêm gia loại người này. Phùng Lỗi hai tay nâng tờ giấy này đưa cho Trần Hướng Diêm, cung kính nói, "Phải, ngươi đi thôi." Trần Hướng Diêm tỉ mỉ nhìn trước mắt người, Phùng Lỗi cả người tây trang, màu xanh đậm, hắn nơ đánh một tia không quá loa, lễ phép vậy không thể bắt bẻ. Một cái tham người không đáng sợ, tự chế người quá đáng sợ, may ở nơi này người hắn liền gặp cái này một mặt, không việc gì lợi ích dây dưa. Nghĩ tới đây, Trần Hướng Diêm khoát qua tay, tỏ ý Phùng Lỗi rời đi. Phùng Lỗi nghe vậy rời đi, đến khi Phùng Lỗi sau khi đi, Trần Hướng Diêm mới mở ra trong tay tờ giấy, tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó ngay tức thì đem hợp lại, dùng bật lửa đốt. Nhìn giấy mảnh hóa là cho tàn, hơi khói dơ lên, Trần Hướng Diêm đứng dậy, đem trên cổ ngọc bài đặt ở trên bàn. Lão Lục, gió chặt kéo hô. Theo Trần Hướng Diêm một tiếng hét to, Trần Bình sau đó từ một đám đại hán áo đen bên trong đi ra. Tốt. Hắn vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, không có chút nào gợn sóng. Đại ca nói đi kia, hắn hãy cùng đến kia. Thấy Trần Hướng Diêm và Trần Bình muốn rời đi, lão quỷ có thể nóng nảy, hắn trong thân thể cổ còn không có tháo ra đâu. Không phải, Diêm gia. Thân thể chúng ta giảm cổ. Rời đi Trần Hướng Diêm không chút nào một lần, hắn cười cười nói, cổ. Không người khởi động, ngươi không chết được. Nhiều nhất biết thân thể mình bên trong có cổ, trong lòng không thoải mái thôi. Sợ cái gì? À. Ở Trần Hướng Diêm sau lưng lão quỷ sắc mặt ngay tức thì phiền muộn, hắn nắm chặt quả đấm, tựa hồ đang làm cái gì chật vật quyết định. Nhưng là cuối cùng hắn nửa ngày vậy không có lên tiếng, lặng lặng nhìn Trần Hướng Diêm cùng Trần Bình hai người nhàn nhã đi ra công xưởng bỏ hoang. Đi ra công xưởng bỏ hoang sau đó, Trần Hướng Diêm nhìn bạn giảm không mây bầu trời, hít một hơi thật sâu, chậm rãi khẳng ra. Lý Khôi Thủ. Thủ lĩnh, tên rất hay hả? Đi thôi, lão Lục, đi tìm một chút chúng ta vị bằng hữu này. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ Bộ Trùng Sinh Chi Bắt Thập Niên Đại Tân Nông Dân nhé. Hở tờ 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 s chuyển tạm tủ vẹn vn do chuyển trong sinh chi bắt tháp nhỉ ẹn di tan nong giàn chương 52, luyện hình hóa tinh Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đêm rất yên tĩnh, vòm trời bên trong là nồng nặc mây mù, không thấy được một điểm tinh quang. Đường mèo công bên đường dày đặt trong rừng cây, một đạo quần áo trắng thổi qua, vững vàng rơi xuống đường mèo trên quốc lộ. Đây chính là cả người quần áo trắng Lý Khôi Thủ, hắn hôm nay mới vừa mẫu đức trung bản về mà nói, đang chuẩn bị rời đi. Rơi vào trên quốc lộ sau đó, Lý Khôi Thủ chợt phát hiện trong màn đêm đứng ở bên xe không phải mình tài xế, mà là trung niên râu quai nón người đàn ông vạm vỡ và một vị gương mặt thông thường thanh niên người. Hắn nhíu mày một cái, sau đó chân mày thu hết, đồng nhiên cười nói, xem ra có bạn tới à? Lý Khôi Thủ vẻ mặt không gặp chút nào hốt hoảng, hắn bình tĩnh cùng tự tin là từ trong xương phát ra, đó là một loại ngạo, trong xương ngạo. Đúng vậy. Đêm khuya viếng thăm, nhưng có đường đột, mong rằng tha thứ. Trần Hướng Diêm cũng cười, hắn thanh âm tục tằng mà thô bạo, nói là đường đột, nhưng lại một chút cũng không có cái loại đó thất lễ cảm giác đi, ngược lại để cho người cảm giác vốn nên như vậy. So sánh cùng Trần Hướng Diêm hào phóng, trước mắt hắn cái này thanh niên quần áo trắng người giống như là một cây bạch dương, cái loại đó thẳng tắp cùng kiêu ngạo, giống nhau như lúc. Biết đường đột còn tới, ngươi thật vẫn là không biết lễ phép à? Lý Khôi Thủ lắc đầu một cái, tựa hồ đối với trung niên râu quai nón đại hán lễ phép nhìn hờ hững. Đi lên trước xe sau đó, Lý Khôi Thủ liếc mắt một cái mình ở trong xe tài xế còn có hô hấp phập phồng sau đó, quay đầu đối với trước mắt trung niên râu quai nón người đàn ông vạm vỡ nói nhỏ, nói một chút ý đồ đi. Ta đến tìm một tiểu đồ. Trần Hướng Diêm gánh tay đứng, hùng hồn mà thanh âm khàn khàn vang lên. Thứ gì? Lý Khôi Thủ nhíu mày một cái. Tìm đồ. Hắn nghĩ tới rất nhiều có thể, nhưng là chưa từng nghĩ khả năng này. Thứ gì cần loại cao thủ này đến tìm? Trước mắt cái này râu quai nón người đàn ông vạm vỡ, hô hấp miên dài mà không ngừng tuyệt, mạch đập có lực mà chậm chạp, rõ ràng cho thấy cái cao thủ chân chính. Không giống với những cái kia gà mờ người có luyện võ, cũng bất đồng tại hắn gặp qua những cái kia mới nhập môn người. Một cái hộp. Ta tổ tiên trong nghĩa địa lưu lại cái hộp. Trần Hướng Diêm nhìn thẳng Lý Khôi Thủ cặp mắt, cười cười nói. Ta cũng không phải là trộm mộ, ngươi tìm ta làm gì? Lý Khôi Thủ vậy gánh tay đứng, cùng Trần Hướng Diêm đôi mắt đối mặt, thanh âm khí độ chút nào không rơi xuống gió. Trộm ta tổ tiên nghĩa địa, phía sau ta sẽ cùng hắn luận đạo, nhưng là ta dò thăm ta tổ tiên cái hộp ra nghĩa địa sau đó, rơi vào ở trên tay ngươi, cho nên Trần Hướng Diêm cười một tiếng, lại nữa lời nói, nhưng là ý đồ đã nói ra. Ừ, nhắc tới hợp tình hợp lý à. Nhưng Lý Khôi Thủ gật đầu một cái, tựa hồ đối với Trần Hướng Diêm giải thích có chút đồng ý, nhưng nói xong lời cuối cùng đột nhiên một cái chuyển biến. Dùng loại phương thức này tới thỉnh cầu, đây có thể không tính là cái gì thiện nam tín nữ à? Như vậy đi, ta ở trên mình ngươi cảm thấy người có luyện võ hơi thở, cùng ta luyện một chút, nếu là ta hài lòng, đồ cho ngươi. Thanh âm hắn nửa là cuồng sĩ thái độ, nửa có siêu thoát cảm giác. Trần Hướng Diêm nhìn trước mắt Lý Khôi Thủ, cười cười nói, được. Trong chốc lát, bầu không khí làm đọc lại. Kỳ phung địch thủ, cũng là hiếm có rầm rộ. Từ Lý Khôi Thủ tập võ sau đó, vậy ít có gặp phải có thể cùng hắn ganh đua dài ngắn người. Từ Lý Khôi Thủ trong tay cổ tịch đi lại, võ đạo nhất mạch từ cuối nhà Minh bắt đầu liền chuyển suy, thiên địa linh khí tán loạn khiến cho được võ đạo nhập môn càng phát ra khó khăn. Không đúng cách cửa mọi người toàn bộ cắm ở luyện hình hóa tinh cảnh giới, con đường phía trước từ từ không thấy được khả năng đột phá, võ đạo liền dần dần biến thành ở kỹ xảo trên chui luyện. Đến thanh triều, cắm ở cực thấp cảnh giới mọi người kỹ xảo càng phát ra đạt tới hóa cảnh, nhưng tu đến cảnh giới cao hơn pháp môn cũng đã thất truyền. Lại trong tương lai, súng ống xuất thế, 10 năm công phu không địch lại súng pháo tiếng vang, võ đạo càng phát ra sa sút, loại chuyện này kéo dài đến 10 năm trước, cho đến 10 năm trước linh khí hồi phục. Hôm nay thế gian, linh khí mới vừa hồi phục, lấy được võ đạo phương pháp tu luyện người lông phượng và sử lân, nếu có thể kiểm chứng sở học mình, bất quá chút vật kiện, hắn Lý Khôi Thủ hoàn toàn không thèm để ý. Trong hoàng hôn, đường mèo quốc lộ trên. Thân như gấu hổ Trần Hướng Diêm trên người khí thế càng thêm nghiêm trọng, như sói như hổ, mà Lý Khôi Thủ trên người khí thế nhưng càng phát ra mờ ảo. Ước chừng mấy chục tức, hai người một hơi một tí. Ở cuối cùng nhưng là Trần Hướng Diêm dẫn đầu xuất thủ, thân hình hắn trước mắt, một chân đánh xuống, Lý Khôi Thủ ngay tức thì chợt lui, quốc lộ trên ngay tức thì rạn nứt ra một cái khe to lớn. Ầm. Phịch Trần Hướng Diêm được thế không buông tha người, hắn đi phải là hùng hồn ngang ngược mở toang ra đại hợp phong cách, ra chiêu giống như sông lớn chảy xiết. Mà Lý Khôi Thủ thì bất động, hắn hơn nữa mở ảo linh hoạt, ở Trần Hướng Diêm hung manh thế công bên trong, thành thạo. 3 chiêu, 5 chiêu, 10 chiêu. Trong đêm tối, quốc lộ trên đầy trời bụi đất tung bay. Bụi bằng bên trong, không ngừng truyền tới giống như buôn lôi giống vậy tiếng nổ. Bay ra các loại đá vụn, cùng quốc lộ khối vụn. Trần Bình đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước, nhìn bụi đất nâng lên, hắn tơ không hốt hoảng chút nào đánh mở cửa xe ngồi xuống. Đối với hắn đại ca, hắn rất có lòng tin. Võ đạo một đường, yêu cầu người muốn từ nhỏ mở luyện, vượt trẻ tuổi càng tốt, nhưng là đại ca hắn nhưng là một cái dị loại, 40 tuổi bắt đầu luyện võ, nhưng đem mọi người xa xa vùng ở sau lưng. Ở Trần Bình trong mắt đại ca hắn ở võ đạo là vô địch. Xa xa trong chiến đấu, Lý Khôi Thủ mặc dù bị thế công áp chế, nhưng trong thân thể huyết dịch nhưng là càng thêm tính hăng hái, hắn từ nhỏ liền đối với hết thảy thần thoại cùng võ đạo tương quan sự vật có cực lớn hứng thú. 20 tuổi công thành danh thoại sau đó, hắn liền rời đi mình trọng tâm, bắt đầu nghiên cứu kỳ môn nội giáp, phong thủy bí thuật và võ đạo tu pháp. Hắn tiên tư cực cao, tất cả pháp môn đều có thành. Nếu bàn về võ đạo, hắn ngược lại không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Trước mắt cái này râu quai nón người đàn ông vạm vỡ chính là một cái ngạc nhiên mừng rỡ, hơn 40 tuổi tuổi tác thân thể lại có thể ở linh khí hồi phục không tới 10 năm thời gian bên trong, tu luyện tới như vậy tình cảnh. Nếu như trước mắt đại hán trung niên lại trẻ tuổi cái 10 tuổi, hắn sợ là thật không phải là đối thủ. Ầm. Mượn chân hướng Diêm Hùng Bá cực kỳ quyền thế, Lý Khôi thủ ngay tức thì chợt lui bước lui ra đẩy trời bụi đất bên trong. Được a, thật sự là tốt, là một cái tốt đối thủ à, ta phải nghiêm túc. Lý Khôi thủ hoạt động một chút kinh cốt nói, ba ngày cùng Mẫu Đức Trung bản về Hoàn Phong Thủy, buổi tối có thể sẽ cùng một võ đạo cao thủ bản về luận võ nói, loại cuộc sống này nếu là mỗi ngày có, thật sự là thần tiên không đổi à. Ha ha ha, người tuổi trẻ, ta thích ngươi cùng ông, tới đi. Trần Hướng Diêm cười, hắn thanh âm thong thả mà hùng hậu. Mới vừa giao thủ bên trong, hắn liên tiếp hơn 50 chiêu, từng chiêu cương mãnh cực kỳ bá đạo, hơn 40 tuổi lúc này lại có thể không có khí lực suy kiệt giống. Ngược lại khí huyết vận chuyển bây giờ, quanh thân bây giờ mơ hồ có hổ báo tiếng rồng ngâm, giống như thân thể mới vừa hưng phấn, đúng là dị bẩm thiên phu à. Theo Trần Hướng Diêm nói dứt lời hạ, Lý Khôi thủ động, nhựa đường mặt đường trên, bị Lý Khôi thủ trong nháy mắt đạp ra liên tiếp chuỗi lõm sâu dấu chân. Lý Khôi thủ trên không trung vạch ra một đạo tàn ảnh, hướng Trần Hướng Diêm mà tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2.2/chuyen.tạn.tu.vn/vn/ngang-chuyen-ngang-chuyen-ngang-thu-ngang-hoi-ngang-thon chương 53, luyện võ không luyện công côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nhầm. Hóa là một đạo tàn ảnh, Lý Khôi thủ vọt tới Trần Hướng Diêm trước người một trượng, hắn hung run một cái, quyền ra như rồng, trong chớp nhoáng này bùng nổ đem trong không khí đánh ra một mảnh chân không. Hắn ra quyền bây giờ nước chảy mây trôi, tự có phong lưu ý vị trong đó, cho dù là chiến đấu cũng không mất phong thái. Đi đôi với một hồi vang lớn, trong hư không bạo khởi một hồi đợt khí lăn lộn đem Trần Hướng Diêm áo quần thổi được hô hô lay động. Mãnh liệt quyền gió lay qua Trần Hướng Diêm gương mặt, đem tóc thổi tới nâng lên. Nhưng Trần Hướng Diêm nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, cho đến quyền vào hắn quanh thân một tấc sau đó, hắn mới một cái trung bình tân bó hạ, rơi xuống đất mọc dễ, bên cánh tay vừa đỡ, rời ra liền lôi đỉnh này một kích. Hắn động tác không hề tiêu đẩy, nhưng là lại có một loại thở mạnh cùng cố dã. Nhưng là giữa không trung Lý Khôi thủ phản ứng nhanh hơn, ở đón đỡ trong nháy mắt, hắn xoay mình chính là một cái cốt chân. Có câu nói là, quyền nhẹ chân nặng tuổi trò đòi mạng. Một cước này ở nhờ thân thể quả tính, như roi ở giữa không trung có giúp lúc vậy một chút vô căn cứ nổ vang. Ở quanh thân khí huyết trào lưu dưới, kinh khủng lực lượng mượn eo hết thay đổi đến cái này một trên đùi. Ầm. Trong không khí, một hồi nổ vang. Trần Hướng Diêm đem bắp thịt cầu kết hai cánh tay ngay tức thì đường chéo, rất miễn cưỡng đỉnh xuống lôi đỉnh này một kích. Rắc rắc. Dưới chân hắn mặt đất ngay tức thì sụp đổ, bị đạp ra hai cái một tấc tới sâu dấu chân bốn phía từng đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài. Da chân Lý Khôi thủ cũng bị cái này lực phản chấn, tung lộn ra ngoài, liền lùi mấy bước, mới đứng vững thân hình. Thật là khủng khiếp khí lực. Lý Khôi thủ trong lòng ngầm thất kinh nói, người trước mắt gân cốt thật là đáng sợ, cái này dâu quai nón đại hán xương cốt chi khoan hậu, bắp thịt mạnh kiện, đợi nơi nhìn thấy. Cặp kia cánh tay tựa như cùng bậy ngân gánh khỉ Godzilla vậy, bắp thịt chặt chẽ mà thực, giống như ngưng kết thành một khối gậy sắt vậy. Hô, Lý Khôi thủ run lên tay, thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa hít một hơi. Dưới bóng đêm, lúc này toàn bộ đường mẹo quốc lộ đã là một mảnh hỗn độn. Trong cái hố sâu, mặt vụn, tán lạc núi đá. Tới tả trên mặt đất, bị nâng lên bụi bặm bao phủ thật dày một tầng. Chỉ có một bên có xe vậy mảnh đất mặt vẫn là hoàn hảo, hai người chiến đấu đều có ý thức tránh được Trần Bình ngồi xe cộ. Lý Khôi thủ đối diện, hai chân vùi lấp xuống dưới đất Trần Hướng Diêm vậy hai vai động một cái, thư giãn gân cốt một chút. Hắn trong thân thể truyền tới đùng đùng một hồi giòn vang, giống như xương cốt kinh mạch bị kéo ra tiếng vang. Người tuổi trẻ, tiếp theo cẩn thận. Trần Hướng Diêm trong thanh âm trong 70 đủ, không chút nào bị thương hoặc là không thuận, ngược lại có một loại phong khoáng cùng hưng phấn. Hắn đem thật sâu vùi lấp xuống dưới đất hai chân rút ra, cả người khí huyết ở trong người kịch liệt sôi trào, giống như bốc cháy vậy. Hắn vạt áo hơi rộng mở, lộ ra giống như thép tưới bằng sắt khủng bố bắp thịt. Từng tiếng như sấm minh nổ vang ở hắn trong thân thể không ngừng vang lên. Ầm. Trần Hướng Diêm một cước đạp, mặt đất lấy chỗ rơi làm trung tâm ngay tức thì nứt nẻ, mà thân như gấu hổ Trần Hướng Diêm giống như đạn đại bác vậy ngay tức thì hướng Lý Khôi thủ phong tới. Không có gì kỹ xảo, chính là cực kỳ đơn giản quyền lộ, Trần Hướng Diêm quyền cương mãnh bá đạo càng tăng lên trước. Một quyền, năm quyền, 10 quyền. Trần Hướng Diêm một quyền so một quyền nặng, một quyền khí thế so một quyền ngưng kết. Đây là khai sơn đoạn giang khủng bố khí phách, cho dù là cương mãnh loại quyền pháp, vậy ít có người có thể đánh ra Trần Hướng Diêm khí phách. Đây cũng là quyền pháp chỗ mị lực, một loại quyền 1000 người khiến cho, dù là quyền thuật giống nhau cũng có 1000 loại phong cách. Lúc này Trần Hướng Diêm mỗi một quyền đều có mãnh hổ vồ mồi trong nháy mắt đó tốc độ, giống như là ngân gánh khỉ Godzilla nện đánh lực lượng kinh khủng. Lý Khôi thủ ở Trần Hướng Diêm kinh khủng lực lượng cùng quyền thế giới áp chế, ngay cả hô hấp đều có chút không thuận, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình đối với võ đạo hiểu tựa hồ có một ít sai lệch. Hắn từng tinh nghiên các phe phái quyền thuật quyền pháp, nhưng là lúc này ở Trần Hướng Diêm kinh khủng quyền thế giới, hắn nhưng phát hiện hết thể kỹ xảo cũng lộ vẻ được như vậy không có sức. Trần Hướng Diêm chính là như thế một quyền, mở toang ra đại hợp, bỏ đi tất cả kỹ xảo, nhưng lại đem chính hắn phong cách và luyện hình hóa tinh tu vi vận dụng đến trình độ cao nhất. Đây là quyền của hắn, hắn tu vi, hết thể đều là hắn. Dung hợp thông suốt nói đã là như vậy, những thứ này đã quyền thuật sáp nhập vào Trần Hướng Diêm trong xương, mà Trần Hướng Diêm tính cách vậy sáp nhập vào quyền pháp bên trong. Ở Trần Hướng Diêm thế đại lực trầm, hùng hồn tu bạo quyền pháp hạ, Lý Khôi thủ bây giờ chỉ có chờ Trần Hướng Diêm khí huyết suy thoái, khí lực chưa đủ. Lớn như vậy mở lớn hợp quyền thế, tất nhiên phí sức cực kỳ, mà Trần Hướng Diêm tuổi tác đã gần 50 tuổi, chỉ cần chờ thêm quyền pháp này nhất định cấp lúc đó, liền còn có cơ hội. 50 chiêu, 80 chiêu, 100 chiêu. Nhưng là làm Lý Khôi thủ tuyệt vọng là, Trần Hướng Diêm liên tiếp hơn 100 chiêu, khí thế không giảm mà lại tăng, quyền pháp của hắn càng phát ra nặng nề, ra quyền vậy càng phát ra nhanh mạnh, giống như trường giang sông lớn trào lưu, càng phát ra lao nhanh thô bạo.
Ầm. Lý Khôi thủ cuối cùng vẫn là chiêu không ngăn được, chiêu thức của hắn càng phát ra tán loạn, thứ 154 chiêu, hắn đã có chút kiệt lực.
Lúc này Trần Hướng Diêm quyền ra, một quyền chính giữa Lý Khôi thủ ngực.
Phốc.
Lý Khôi thủ một búng máu phun ra, liền lùi lại ba bước, quỳ một chân trên đất. Kinh khủng tiếng không khí bạo liệt, lúc này rốt cuộc biến mất. Theo cuối cùng văng lên đá rơi xuống đất, Trần Hướng Diêm đứng ở tại chỗ lặng lặng nhìn Lý Khôi thủ, hắn mới vừa thu sức lực, người trước mắt hẳn là chẳng qua là phổi bị thương nhẹ. Khu khu cụ theo một hồi dồn dập tiếng ho khan, Lý Khôi thủ đem trong miệng vết máu khạt ra, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên cười nói:
"Được, tốt quyền, đa tạ hạ thủ lưu tình. Người vậy rất tốt, nhưng là quá nặng tại kỹ xảo, thanh triều các loại lưu phái sở dĩ thiên về kỹ xảo, là bởi vì là mạt pháp chi suy sau đó, võ đạo rất khó đánh vỡ luyện hình hóa tinh ngưỡng cửa, khiến cho bọn họ không thể không bỏ đi chánh đạo, mà đi tu luyện kỹ xảo. Bây giờ thiên địa linh khí hồi phục, ngươi còn mê mệt tại kỹ xảo liền không có ý nghĩa." Trần Hướng Diêm chậm rãi nói, hắn thanh âm như cũ hùng hồn, hô hấp không gặp chút nào dồn dập, giống như cho tới bây giờ vẫn luôn không cùng người động thủ vậy.
"Luyện võ không luyện công, đến cuối một chàng không chung sao?"
Lý Khôi thủ cười khổ nói, hắn cũng không phải là không luyện công, hắn chẳng qua là đem quá nhiều tinh lực phân tán ở vật gì khác trên người.
"Không sai biệt lắm là đạo lý này. Đa tạ chỉ giáo, ngày mai cùng một vị tiền bối tạm biệt sau đó, ta mang các người đi lấy đồ ngươi muốn."
Lý Khôi thủ đối với Trần Hướng Diêm biểu thị cảm ơn, nói:
"Trận chiến này cho hắn quá nhiều gợi ý."
Lý Khôi thủ cùng Trần Hướng Diêm đều là luyện hình hóa tinh cảnh giới, cái gọi là luyện hình hóa tinh, cái này chỉ nhưng thật ra là hai bộ phận, luyện hình cùng hóa tinh. Đây là tất cả người tu luyện cũng phải đi một bước. Luyện hình là thứ nhất bước, chui luyện xương cốt hình thể, đánh đấu khí huyết kinh mạch, vô luận tu dương khí, tu âm khí, tu máu tươi bước này cũng là muốn đi. Hình thể mài đến mức tận cùng, cái này tiếp theo một bước chính là hóa tinh, bước này vậy là khó khăn nhất, từ cuối nhà Minh tới nay, ít có người có thể đạt tới bước này. Nhưng là một khi đạt tới, chính là cá nhảy long môn. Trước mắt cái này dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ cho thấy thực lực đã gần như đạt tới luyện hình trình độ cao nhất, chính là không biết hắn rốt cuộc giấu giếm thực lực không có.
Lý Khôi thủ đỗng nhiên lúc này có chút tò mò, có thể bị cao như vậy tay coi trọng đồ, rốt cuộc có bí mật gì, chẳng qua là tổ tiên còn để lại vật kiện đơn giản như vậy.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2.2/chuyen.tantuven.vn/ngang/chuyen/ đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương 54, người cùng thiên địa cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình sơn xuyên phập phồng, đồi núi loạn tụ.
Lúc này sắc trời trong nhật, vạn dặm không mây. Không giống giữa trưa như vậy nóng gian, nhưng cũng không tựa như mùa đông như vậy lắm liệt.
Mẫu Đức Trung cả người màu trắng áo sơ mi tay ngắn, hắn ngồi ở đó xanh lơ sườn núi bên trên đá xanh lớn, yên tĩnh chờ đợi Lý Khôi thủ đến. Người đứa bé lúc thích ảo tưởng mình sau khi lớn lên hết thảy tốt đẹp, thanh niên lúc nóng nhìn mình hăm hở thời khắc đến, trung niên thích than thở cánh mạng mình bên trong có quá nhiều bỏ qua, nhưng là đến Mẫu Đức Trung như vậy mạo điệt chi năm, trong lòng đã ít có lưu luyến. Chỉ có hậu nhân cùng hắn suy tư nửa đời phong thủy bí thuật. Lần đầu gặp Lý Khôi thủ thời điểm, hắn từng có sợ hãi, sợ đem hậu nhân kéo vào cái này quá mức huyền bí vòng, nhưng là lúc này hắn nhưng là yên lòng. Lý Khôi thủ là một đắc chí người, là một có ngạo khí người, cũng là một cái hiểu được lễ phép cùng quy của người.
Tới.
Mẫu Đức Trung nhẹ nhàng cười nói, hắn nửa đời một mình điều nghiên phong thủy bí thuật cái loại đó cô độc, người ngoài là rất khó hiểu, chỉ có trải qua hắn người giống vậy sinh mới biết anh em kết nghĩa có chân quý bực nào. Đó là một loại chi kỷ. Xa xa cả người màu xám trắng đồ thể thao Lý Khôi thủ chậm rãi hướng Mẫu Đức Trung đi tới, hắn đã hoàn toàn không thấy được hôm qua chật vật, lúc này vẫn là như vậy khí vũ yên ngang.
Ừ.
Mẫu Đức Trung nhíu mày một cái chân mày.
Xa xa, Lý Khôi thủ sau lưng xuất hiện hai người, một người trong đó dâu quai nón hoàn thủ, lưng hùng vai gấu, có giang hồ đại đạo hùng hồn khí thế, mà trong đó một người khác, tướng mạo xấu xí, giống như là ngày xuân rằm gió, ngươi không thấy được hắn, nhưng hắn chính là tồn tại.
Lý Khôi thủ mang sau lưng hai người chậm rãi về phía trước, ước chừng mấy chục tức, một nhóm ba người đi tới Mẫu Đức Trung trước mặt.
Trần Hướng Diêm không nói gì, hắn chủ động chậm Lý Khôi thủ nửa bước, mà Trần Bình càng sẽ không nói chuyện, hắn so Trần Hướng Diêm còn chậm nửa bước.
"Tiền bối, hôm nay là tới nói từ biệt."
Lý Khôi thủ chắp tay một cái, nhàn nhạt nói, "Ta cùng tiền bối anh em kết nghĩa, tiền bối không keo kiệt dạy bảo, ta sâu đồng hồ cảm kích, lúc này có chuyện rời đi, có thời gian tới quấy rầy."
Trong phố núi, mùa hè thiếu gió, Mẫu Đức Trung tóc trắng từ khóe mắt cạnh rơi xuống, hắn sáng ngời đôi mắt xem trước mắt Lý Khôi thủ, lại xem Lý Khôi thủ sau lưng hai người, ngay tức thì liền rõ ràng liền thế cục.
Đây là
uy hiếp. Người dày dạn kinh nghiệm, hắn không chung sống gần trăm năm, đối nhân xử thế gian phập phồng xem được quá nhiều.
Dừng một chút, cái này tuổi gần trăm tuổi vẫn tinh thần phân chấn cụ già tựa hồ suy tư cái gì, cuối cùng chậm rãi nói, "Bàn về hoàn ngày hôm nay rồi hay đi."
Lý Khôi thủ ngẩng đầu nhìn trước mắt cụ già, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cụ già không muốn có người biết hắn lai lịch, cũng không muốn có người tiếp xúc tới người nhà hắn, thấy có người sống làm sao biết chủ động muốn cùng hắn luận đạo đâu.
"Làm sao?"
"Trưởng bối ban cho không dám tử."
"Ừm, trưởng bối ban cho không dám tử."
Lý Khôi thủ tiến lên làm được nguyên bản mình mỗi ngày ngồi trên đá xanh lớn.
"Trước đều là ngươi mở đầu, ngày hôm nay cũng nên để cho ngươi xem, lao đầu tự ta bản lãnh."
Mẫu Đức Trung cười một tiếng, vung tay lên, xanh lơ sườn núi địa thế khí mạch ngay tức thì thay đổi, nội bộ khí mạch ngay tức thì mãnh liệt lưu động lực.
Phố núi mùa hè, lúc này lại giống như là nổi lên một tia như gió.
Trần Hướng Diêm đôi mắt sáng lên, thiên địa pháp thế, trộn mộ cũng là phong thủy bên trong một loại, thiên địa khí mạch, mặc dù Trần Hướng Diêm không hoàn toàn hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được một tia.
Lão gia tử này có chút bản lĩnh à? vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, cổ nhân không lấn được ta. Lý Khôi Thủ cười một tiếng, sau đó trở tay đi dẫn dắt trước mắt cụ già chấn động xanh lơ sần núi khí mạch, nhưng tay hắn mới vừa tìm vào ra, nhưng ngay tức thì bị rung trở về. Làm sao biết? Lý Khôi Thủ có chút khiếp sợ nhìn trước mắt cụ già, trước không gặp vị cụ già này có thủ đoạn như vậy à? Lão đầu tử, dù sao phải có chút đệ đáy dương bản lãnh, ngày hôm nay liền cho người xem. Mẫu Đức Trung đối mặt với Lý Khôi Thủ khiếp sợ, nhàn nhạt cười nói: 50 năm à? Đời người có nhiều ít 50 năm. Hắn nếu như 50 năm kém hơn thanh niên trước mắt 10 năm, vậy hắn thật là muốn mắc cỡ chết được. Hai tay chấn động một cái, xanh lơ sườn núi bên trong khí mạch càng phát ra cuồng bạo, nó câu liền với cách đó không xa phập phồng tiểu khâu lăng khí mạch vậy theo đong đưa động lực. Sức người có hạn, thiên địa lực vô cùng vô tận, ngươi nếu muốn ước chừng dựa vào người thân thể dẫn động thiên địa, vậy cần bực nào hùng hồn khí lực. Mượn thế muốn làm một cái đúng như chữ, phong thủy là một môn chú trọng kỹ thuật học vấn, không muốn giống như một mã phu, phải dùng đầu óc. Mẫu Đức Trung chậm rãi nói tới, trong tay hắn xanh lơ sườn núi khí mạch giống như là một cái kích nổ, dẫn động tứ phương địa mạch. Lý Khôi Thủ ngơ ngác nhìn cụ già trong tay địa mạch. Loại thủ đoạn này chưa bao giờ nghe hả? Phương pháp kia cực kỳ khôn khéo, chính là dẫn động địa mạch đều cần giới chất, người thường hoặc là lấy tự thân dẫn động, nhưng người thân thể như thế nào có thể chịu được lực lượng kinh khủng kia. Lúc này trước mắt ông già hai tay cầm nắm xanh lơ sườn núi địa mạch, xanh lơ sườn núi địa mạch thế do hắn tự thân dẫn động, mà bốn phương địa mạch nhưng toàn bộ đặt ở xanh lơ sườn núi trên. Đại thế khó sửa đổi, tiểu thế không chắc chắn. Lấy nhỏ thu lớn, bực nào quỷ tài. Chắc không phải nói là nhà có một người già, như có một bảo. Lý Khôi Thủ đôi mắt vượt phát sáng rỡ, đối với hắn mà nói, cái này là mới đạo. Bốn phương địa mạch phun trào, trong thiên địa gió càng lớn. Mẫu Đức Trung hai tay cẩn thận dịch chuyển trước tứ phương địa mạch, phong thủy dẫn mạch, thiên địa mượn thế. Trần Hướng Diêm thần sắc nghiêm trọng, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng càng kiềm chế. Trần Bình vậy chậm rãi ngẩng lên, hắn mặt không cảm giác mặt, nhìn phía xa Mẫu Đức Trung, chưa bao giờ có biểu tình trên mặt, xuất hiện tựa hồ đang suy tư cái gì diễn cảm. Mượn thế, lại có thể mượn đến loại này sao? Lý Khôi Thủ tự lẩm bẩm. Gió càng lớn hơn, nó thổi qua trong núi cỏ cây, Mẫu Đức Trung trong tay dẫn động thế càng ngày càng khủng bố. Hắn ngẩng đầu xem xa xa đồi núi, cúi đầu xuống, nói, dứt khoát cùng nhau đi. Mẫu Đức Trung giơ tay lên, bị xanh lơ sườn núi dẫn động đồi núi động một cái. Bốn phương đồi núi địa mạch cùng nhau động. Phương xa đồi núi trong Mẫu Đức Trung nhiều năm trước đinh xuống cột đá, ngay tức thì tan vỡ. Liên một cách này, Mẫu Đức Trung cười, nhiều năm bố trí, rốt cuộc dùng tới một ngày. Anh em kết nghĩa, chính là quân tử chi giao. Quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng cũng có thể dậy gợn sóng. Độc lao đầu tử anh em kết nghĩa, phải có cái này giác ngộ. Vung tay lên, ông già tóc trắng sau đó lay động. Kinh khủng khí mạch từ phương xa đồi núi tới, giống như biển khơi thủy triều lên xuống, một tăng vừa rơi xuống. Đợt sóng theo cụ già chỉ, điên cuồng vọt tới. Tránh. Trần Hướng Diêm chỉ nói một câu, Trần Bình ngay tức thì bảo lui, sau đó khí thế kinh khủng từ Trần Hướng Diêm trên mình bạo phát ra. Luyện hình hóa tinh, hơn nữa còn là đã hóa tinh. Khí huyết cũng có thể so sánh dây núi. Mẫu Đức Trung cùng Trần Hướng Diêm đối chiêu bây giờ, Lý Khôi Thủ lúc này đột nhiên biến thành một cái khách xem. Hắn ban đầu tự phụ thông minh, tự nhận là thế gian chi đạo bất quá như vậy, chỉ cần hắn chịu học, những người khác bất quá là đám người ô hợp. Nhưng sự thật nhưng nói cho hắn, nếu như không tinh tại một đạo, hắn mỗi một đạo đều sẽ có vượt qua không được người. Giống như là Trần Hướng Nam, tựa như cùng trước mắt ông già. Lúc này bùng nổ địa thế giới, sức người dung chuyển bốn phương địa mạch. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Tiên https://2.2/chuan.tan.tu.ben.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuan-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-sển-chương-55, đối cục cùng náo nhiệt Cổn Vợ Ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình phong thủy là thế, là thiên địa thế. Mẫu Đức Trung cái này chỉ một cái, chính là thập phương dãy núi huynh đạo thế. Đây là vỡ đê sông lớn, một tan rã ngàn dặm, kinh khủng khí mạch chảy ngược, hướng Trần Hướng Diêm mãnh liệt đi. Gió dâng lên, bốn phương lâm động. Trần Hướng Diêm ngẩng đầu lên chính diện trước thiên địa này vai, hắn quanh thân khí huyết như nước thủy triều, điên cuồng cuộn cuộn. Tinh huyết trong cơ thể điên cuồng cháy, vô hình khí từ hắn quanh thân dâng lên, giống như là giấy lên một tầng nóng bỏng sóng nhiệt, để cho hắn hùng tráng to lớn thân hình, càng giống như ma thần vậy. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đối mặt thiên địa vai, không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là vô cùng phóng khoáng. Xa xa mười dặm địa mạch lật lên dài gió, tạo động tràn đầy núi lá xanh. Ha ha ha, đây mới là thời phong thủy hạ, lấy người thân thể khiêu động toàn bộ thiên địa hạ. Mẫu Đức Trung thanh âm giàn mua bên trong là không đè ép được hưng phấn, tạm thời mà ngàn đạo khí mạch cùng lưu, cái này chỉ một cái là hắn cái này 87 năm tới nhất đỉnh cấp, là cái này 50 năm qua mỗi ngày nghiên cứu chấp nghiệm. Địa mạch dâng lên dài gió tung lên vô số lá xanh, từ thiên đi. Nó hóa thành một hồi màu xanh phong triều, hướng xa xa giống như giấy lên ngọn lửa cháy mạnh Trần Hướng Diêm mà tới. Một phương là 10 dặm dài gió cuốn lên thiên địa thế, một phương là trước mắt gần như sức người đỉnh cấp luyện hình hóa tinh. Lý Khôi Thủ và Trần Bình ống tay áo bị gió thổi động, bọn họ lặng lặng nhìn hai phe này đối kháng. Cái này phỏng chừng là thiên địa linh khí hồi phục sau đó, trước mắt nhất hoa mỹ một tràng đụng nhau. Gần, lại gần. Ầm. Kinh khủng này mười dặm dài gió cùng khí huyết như núi Trần Hướng Diêm đụng vào nhau. Đất đai làm chấn động một cái, một tiếng to lớn tiếng vang đi đôi với kinh khủng đợt khí, tứ tán ra. Bụi đất nâng lên, đá nhảy bay. Đi đôi với đợt khí thoáng như vòi rồng gió chuyển động, rồng đất gầm thét. Mẫu Đức Trung trực tiếp bị tức lãng từ tảng đá xanh lên quét xuống, hắn liền lùi lại 9 bước mới dừng lại thân hình, đầy đầu tóc trắng bị thổi nâng lên, trên mình tràn đầy bụi bặm. Còn bên kia cho đến đợt khí tản đi, bụi mù rơi xuống đất, Lý Khôi Thủ mới nhìn rõ Trần Hướng Diêm dựng thân tại chỗ, trên mình tràn đầy vết thương cùng bụi bặm, vết máu thấm ướt ống tay áo của hắn. Ở một chớp mắt kia đợt khí quá mức khủng bố, cho tới Lý Khôi thủ cũng không có thấy rõ Trần Hướng Diêm kết quả lui vẫn là không có lui. Nếu như lui, vậy còn tốt. Nếu như không lui, như vậy cái này ngày hôm qua liền giấu được quá sâu. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc theo đợt khí tàn đi, đi đôi với đầy trời lạc diệp chậm rãi rơi xuống, thành tựu mẫu đức trung mượn dùng cái này mười dặm địa mạch xanh lơ sườn núi bị từng đạo kẽ hở nhanh chóng đóng đầy. Ầm. Theo kẽ hở lan tràn, xanh lơ sườn núi chậm rãi sụp đổ. Núi đá cùng thổ một theo sườn núi mặt nghiêng mà tả hạ, đem xanh lơ dưới sườn núi con đường toàn bộ chôn. Cái này tầng tầng đất đá phế tiết đem bốn người vừa vặn chắn. Trần Hướng Diêm yên tĩnh đứng tại chỗ, hắn dưới chân đã hình thành một cái tiểu nhân vũng máu. Khu khu cụ Trần Hướng Diêm một hồi ho sặc sụa, ho khan ra một búng máu, hắn hùng tráng thân thể có một ít chật vật, lui về sau một bước. Đây là Trần Bình lập tức tiến lên đỡ Trần Hướng Nam. Đây cũng là thời phong thủy tiên địa đại thế sao? Trần Hướng Diêm lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Mẫu Đức Trung, hắn trong mắt thần sắc khó hiểu tựa hồ có sát ý phun trào, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục được bình cổ không sóng. Đại ca, Trần Bình ít có chủ động lên tiếng. Hắn giết động lòng. Cái này hơn 20 tuổi thanh niên không chút nào che sát ý của hắn, đó là một loại cực kỳ cảm giác lạnh như băng. Không phải bởi vì Trần Bình mạnh, mà là bởi vì hắn lòng so với thường nhân lạnh hơn tuyệt hơn. Mẫu Đức Trung chỉ cảm thấy được thân thể chợt lạnh, tựa hồ đông nhiên lúc này bị cái gì khủng bố dã thú nhìn chăm chú vào. Không có sao, hắn cuối cùng thả nước, ngươi xem nhìn dưới đất. Trần Hướng Diêm nhìn phía xa cái đó đầu đầy tóc bạch kim quắc thước cụ già, đè một cái mình lục đệ tay, tỏ ý chính hắn không có sao. Hắn cả người thương thế nhìn như khủng bố, nhưng chẳng qua là cây kia lá bạch qua bị thương ngoài da. Chân chính nặng thương thế nhưng thật ra là hắn chống cự một bộ phận kia thiên địa vai, nhưng là cũng bất quá là hơi bị thương một ít khí mạch mà thôi. Trần Bình cùng Lý Khôi thủ lúc này mới đi chú ý Trần Hướng Nam dưới chân, từ Trần Hướng Diêm làm trung tâm, đến gần 10m hướng ngang lau vết biểu hiện trên mặt đất. Mà Trần Hướng Diêm ngay tại lau vết giáp danh nhất, hiển nhiên là Mẫu Đức Trung tránh được Trần Hướng Diêm. Nhưng Trần Bình tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Trần Hướng Diêm cắt đứt hắn. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần làm lớn chuyện. Hắn bây giờ đang nghĩa địa sắp lấy xong giây phút, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Huống chi, trước mắt trừ cái đó các anh em của nàng gặp phải đầu chọc đại hòa thượng là một người. Những người khác kỳ nhân trên căn bản đều là lẫn nhau có liên lạc. Được. Trần Bình thấy đại ca kiên trì, sát khí ngay tức thì thu liễm, hắn lui về phía sau một bước lần nữa đứng về đến Trần Hướng Diêm sau lưng. Tiền bối tựa hồ đối với chúng ta có chút hiểu lầm. Trần Hướng Diêm cả người mang máu, nhìn Mẫu Đức Trung hào phóng cười nói. Một thân máu ngược lại đem hắn cả người giang hồ dân gian khí thế phát huy đến trình độ cao nhất. Hào phóng, thơm mạnh. Các người cùng ta vị này bạn lâu năm tựa hồ có chút câu chuyện. Mẫu Đức Trung cười cười nói, không biết vì sao, cái này một chỉ điểm ra, hắn chỉ cảm thấy được tâm niệm hiểu rõ, tựa hồ cả người cũng lộ sắc vậy. Chúng ta bất quá là muốn lấy hồi một kiện tổ tiên vật kiện, cái này đã theo Lý tiên sinh nói xong rồi. Trần Hướng Diêm chỉ Lý Khôi thủ nói. Vậy thương thế trên người của hắn đâu? Mẫu Đức Trung cao mày nói. Thật chẳng lẽ là hắn lầm? So tài một chút khó tránh khỏi có chút thương thế. Trần Hướng Diêm cười nói. Như vậy phải không? Mẫu Đức Trung nhìn về phía Lý Khôi thủ, tìm kiếm câu trả lời. Đúng vậy. Đúng là so tài. Lý Khôi thủ trong lòng vừa có cảm động, cũng có thất lạc. Hắn cảm động là trước mắt cái này mới quen liền không lâu cụ già, cũng chỉ là cho rằng hắn bị uy hiếp, liền vì hắn vung tay. Thất lạc là, nhìn trước mắt cái này hai người, hắn chỉ cảm giác được mình không thành tựu được gì. Ách đó là ta đường đột. Mẫu Đức Trung không nhịn được lão mặt đỏ lên. Không sao, đoan bối liền làm kiến thức rộng. Xa xa Trần Hướng Diêm cười, hắn vung tay lên, thở mạnh nói. Cái này không thể được, ta sai, sẽ phải bị nhận lỗi, thôi cái này liền làm ta nhận lỗi đi. Mẫu Đức Trung đi tới mình mới vừa ngồi bên cạnh tảng đá xanh, đem mình bị xanh lơ sườn núi sụp đổ đánh mất đất đá ngăn chặn quần áo rút ra. Mấy ngày trước ở lật nhà mình cổ tịch thời điểm, sửa sang lại ra một bản đao phổ, vốn là chuẩn bị cho ngươi cái này hậu bối, nhưng hôm nay ai kêu lão đầu tử ta phạm sai lầm đâu, cái này đao phổ liền thành tiểu bối lễ. Mẫu Đức Trung từ mình trong y phục lật một cái tìm ra một bản cổ tịch, hướng về phía Lý Khôi thủ thở dài nói, quyển cổ tịch này bằng giấy đã bằng ố, nhìn dáng dấp đã là có chút cũ, đem ngươi quyển cổ tịch này giao cho vị kia đi. Lão đầu tử hôm nay là tự mình đã tỉnh. Đi, đi, các người người tuổi trẻ mình trò chuyện. Lão đầu tử không mặt mũi sống ở chỗ này. Mẫu Đức Trung cầm trong tay cổ tịch giao cho Lý Khôi thủ sau đó, xách mình quần áo cũng không quay đầu lại đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, người đã già, cuối cùng lại vì mình mộng tưởng và hơn nửa đời truy đuổi phấn đấu một cái đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm EasyTiên https://2.2/chuyen.tantuben.vn/do-ngang-chuyen-do-ngang-thi-ngang-cup-ngang-pham-ngang-easy-56, kinh khủng bệnh nhân cuộn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trời trong ngày cao, vạn dặm không mây. Thanh Sơn Lục Thủy bên trong bệnh viện tâm thần, hết thể và thường ngày đều giống nhau, một đám bệnh nhân bàn luận xôn xao. Thiên tài và người điên chỉ thiếu chút nữa, bước này chính là trời đường và địa ngục chênh lệch. Ta nhưng thật ra là cái luật sư, ngươi nghe ta nói, người quan này tư, ta có nắm chắc. Quan tòa ngươi phải tin tưởng, ta thật sự là một nữ. Thật ra thì, ta không phải siêu người, thượng đế mới là ta bản chức công tác ngươi nếu như là thượng đế, ngươi không phải ta ba bà sao? Ba ba, ta là Giê-xu à? Nhi tử. Ba ba. Huyên náo trong hoàn cảnh, bệnh viện xó xỉnh bên trong, ngày hôm qua mới vừa tiếp nhận hoàn chữa bệnh bằng điện xử lý Vương Kim Tam nhìn mình một thân bệnh phục, một mặt mê mang ngồi dưới đất. Ta thật chỉ là bệnh thần kinh. Hắn nhìn mình ở dòng điện dày xéo hạ còn đang run rẩy hai tay, có chút không làm sao. Thật chỉ là ảo tưởng. Cái đó tràn đầy khâu lại dấu vết khủng bố người thỉnh thoảng, thật chỉ là hắn ảo tưởng. Vương Kim Tam có chút không dám tin tưởng. Vậy quá chân thật. Hắn đặc biệt chắc chắn mình thấy được, bây giờ nghĩ lại như cũ rành rành trong mắt. Không giống như là trong mộng hoàng hốt, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chân thực. Đây tuyệt đối không phải bệnh gì. Ta nhất định không bị bệnh. Vương Kim Tam có chút kích động lộn bộp lẩm bẩm. Tiến vào đều nói mình không bệnh, đừng nghĩ bệnh, thật tốt dưỡng bệnh. Đúng lúc từ Vương Kim Tam bên người đi ngang qua y tá mập nghe được Vương Kim Tam nói tiếng nói sau đó, xoay đầu lại hướng hắn dặn dò. Thật tốt dưỡng bệnh. Vương Kim Tam cảm giác trong một cái chớp mắt này tốt dễ cận. Thật tốt dưỡng bệnh. Đây không phải là hắn mỗi ngày đối với người ta nói sao? Đây coi như là báo ứng sao? Thank you hắn đối đại những bệnh nhân kia ác báo. Được, tốt. Vương Kim Tam gật đầu một cái, có chút run rẩy đáp lại. Quả nhiên vẫn là trương thầy thuốc chữa bệnh bằng điện tác dụng. Đi ngang qua y tá quan sát một chút trước mắt bệnh nhân, quay đầu lẩm bẩm. Nghe được chữa bệnh bằng điện, Vương Kim Tam không nhịn được run rẩy. Hắn mới vừa nhập viện thời điểm, vậy náo qua chuyện muốn đi ra ngoài, nhưng là nơi này nhân viên y tế giống như thấy thường xuyên, trực tiếp tìm người đem hắn đóng gói đưa đến trương bác sĩ chỗ. Vậy một đôi màu đen lớn rời ra và vậy một đôi lớn hai tay, là Vương Kim Tam đời này cũng không thể quên được khủng bố nhớ lại. Ta muốn nghĩ một cái biện pháp đi ra ngoài. Vương Kim Tam cúi đầu xuống, óc dựa vào mình đầu gối, tóc hai rối bời nhỏ giọng nói. Hắn là đọc qua y học người, nhớ đã từng có một cái ngoại quốc tâm lý học giáo sư làm bộ như bệnh thần kinh dễ dàng tiến vào bệnh thần kinh, nhưng là sau khi đi vào, hắn chợt phát hiện một kiện kinh khủng chuyện, hắn không ra được, dòng dã 3 năm, bị làm được tâm lực tiểu tụy hắn mới ở nhiều mặt dưới sự giúp đỡ đi ra ngoài. 3 năm sau, nếu có người thành công, tổng phải thử một chút. Trương Nhật Nguyệt là một cái ty chức tại chữa bệnh bằng điện nhân viên y tế, hắn trên căn bản cho tới bây giờ không đi mình phòng làm việc, ngược lại thích nhất lưu lại ở mình trong phòng chữa bệnh bằng điện. Hắn thích mặc trước một đôi hơi lớn giày da đen, đi dậy đường tới có tiếng vang to lớn, đa số bệnh nhân chỉ cần vừa nghe đến hắn tiếng bước chân liền không nhịn được phát run. Trương Nhật Nguyệt có một cái to lớn bụng tướng quân, hơi đen màu da để cho hắn cả người nhìn qua hết sức u ám. Nếu như chỗ tòa này bệnh viện muốn bỏ phiếu ra mọi người nhất không muốn đi địa phương, phòng chữa bệnh bằng điện tuyệt đối xếp hạng thứ trước. Nơi này hàng năm truyền ra các loại khủng bố đến cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, dĩ nhiên đây không phải là ở chữa trị liệu thời điểm hơn phân nửa là không có gì tiếng kêu. Nhưng là chỉ cần ở chỗ này nhận trị liệu bệnh nhân, lần nữa lúc đến nơi này cũng biết phát ra xuống địa ngục vậy tiếng kêu thảm thiết. Trong phòng chữa bệnh bằng điện, Trương Nhật Nguyệt lúc này đang uống chút trà. Chỉ cần đi vào qua phòng chữa bệnh bằng điện một lần bệnh nhân cũng biết đổi được hết sức quý củ, ít có nguyện ý tiến vào lần thứ hai, cái này cũng đưa đến hắn nhàn nhã. Cốc 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 ngoài cửa bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Ai? Cửa không khóa, mình đi vào. Trương Nhật Nguyệt thanh âm không hề khàn khàn cùng khủng bố, ngược lại lộ vẻ được tương đối nhu hòa. Ngươi ngược lại là nhàn nhã. Gần đây chú ý một chút, quốc gia điều động tất cả hồ sơ, ta cảm thấy có chút không đúng. Đi vào là một cái cao gầy nam tử, hắn thanh âm khàn khàn mà không có sức, tổng cho người một loại không đủ hơi cảm giác. Ta dĩ nhiên nhàn nhã, ta ở cái này nhưng mà gì cũng không có làm, thì làm chức bản chức công tác, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Bản chức công tác? Hành hạ người bản chức công tác, ta vậy muốn một cái. Cao gầy nam tử giễu cợt nói, tựa hồ là đang giễu cợt Trương Nhật Nguyệt. Bớt nói nhảm. Hai chúng ta ai cũng không muốn gặp lại ai, nói trọng yếu. Trương Nhật Nguyệt nhẹ nhàng bỏ qua một bên lá trà, uống một hớp nhỏ trà đạo. Đi lên và ta gặp lầu cuối cái tên kia, để cho hắn thu liễm một chút, chúng ta mới có thể lựa gạt phối hợp đã qua. Nói lầu cuối cái tên đó cao gầy thanh âm nam tử tựa hồ có chút nghiêm trọng. Cái gì? Người đi gặp hắn? Trương Nhật Nguyệt kích động trong tay trà cũng bể rớt, nước trà rơi xuống đầy đất, không thiếu rơi vào chân hắn lên, hắn cũng không phản ứng chút nào. Đúng, nếu không thì sao? Chúng ta sẽ đều là hắn dạy, hắn chỉ cần vừa nói, chúng ta sẽ bị bại lộ. Cao gầy nam tử nhìn chằm chằm một mặt phúc hậu Trương Nhật Nguyệt, nghiêm túc nói: "Ngươi cho cái đó đàn bà đi nói." Trương Nhật Nguyệt để tay xuống ở giữa bộ đồ trà, cao mày nói: "Không có, so với nàng tới, hai người chúng ta còn có trò chuyện đầu, không phải sao?" Cao gầy nam tử cười một tiếng, nói: "Nói thật, tình nguyện bị bắt, ta cũng không nguyện ý đi gặp trên lầu bị kia. Sẽ chết người. Có thật không? Ngươi nhưng mà chơi chữa bệnh bằng điện, nhất thời sợ hãi mà thôi, ngươi lại không thể khắc phục một chút. Như vậy đi, ở cho ta nửa ngày thời gian, ta cần suy tính một chút." Trương Nhật Nguyệt nhìn xem cao gầy nam tử, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nói: "Được, buổi tối ta lại tới. Ta còn muốn đi và cái đó không quá hữu hảo đàn bà điên trò chuyện một chút. Ngươi từ từ suy nghĩ, thật tốt muốn." Cao gầy nam tử tựa hồ cũng biết Trương Nhật Nguyệt không cách nào nhanh chóng làm ra quyết định, hắn gật đầu một cái. Hô ở cao gầy nam tử sau khi rời đi, Trương Nhật Nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi khạc ra. Bọn họ hai nói đúng, bọn họ đã từng là bệnh nhân, một cái kinh khủng bệnh nhân. Trương Nhật Nguyệt một mực cảm thấy được, nếu như không phải là người kia nguyện ý ở nơi này căn bản quan không dừng được hắn. Hắn, Quách Tự Lập cùng Liêu Yên lúc ấy đều là hắn chữa trị bác sĩ, nhưng là từ trước đây thật lâu, thấy hắn bị bệnh một lần kia sau đó, bọn họ ba cái liền lại cũng không có gặp qua hắn. Vốn là còn cái bác sĩ thứ tư, nhưng là lần đó sau đó, bệnh viện tâm thần bên trong, thiếu một bác sĩ, nhiều một bệnh nhân. Bệnh nhân tâm thần là trên thế giới này khó khăn nhất suy nghĩ bệnh nhân, cho tới rất khó phán đoán một người có hay không bệnh. Bọn họ người bệnh nhân kia không có bị bệnh thời điểm, theo người thường không có gì khác biệt, nhưng là một khi phát bệnh, đó chính là một cái ma quỷ. Chính xác mà nói, liền là ma quỷ đều không đáng lấy mô tả hắn. Đó là một cái triệt triệt để người điên, có lực lượng kinh khủng người điên. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công https://2.2/chuyen.tantuvn.vn/dọc/ngang/chuyen/dai/ngang đủ ổng/ngang hao/ngang tuồng/ngang cong